Chương 122. Bị thương nhẹ. Chương 122. Bị thương nhẹ.
Ngay cả luôn luôn tự cao tự đại Phong Chí Hoang, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận thực lực của Thẩm Trọng đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cẩm Y Liễu vệ lần này là nhặt được bảo. Thẩm Trọng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hỏi: "Trình cô nương cùng Vân công tử thế nào? Bọn hắn không có sao chứ?" "Yên tâm đi, bọn hắn đều vô sự, chính là bị thương nhẹ, đã để y sư xử lý qua." Nghe nói như thế, Thẩm Trọng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Tần Tiếu Bá đi đến Vạn Năm Long Quy bên cạnh thi thể cẩn thận kiểm tra một phen, sắc mặt nghiêm túc: "Cái này Vạn Năm Long Quy mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một cái còn nhỏ thể, dù vậy, nhưng cũng đã có siêu phàm ban đầu thực lực của cảnh. Con nhỏ thể liền lợi hại như vậy?" Lưu Hùng kinh ngạc tốt lên, vẻ mặt khó có thể tin thành niên thể Vạn Năm Long Quy thực lực chỉ sợ càng khủng bố hơn, chúng ta kế tiếp nhất định phải gấp bội cẩn thận. Thẩm Trọng trong ngực theo móc ra cái kia đã biến thành bích đỉnh nhỏ màu xanh lục, đưa cho Tần Tiếu Bá: "Tần đại nhân, ta tại hang đá bên trong phát hiện chính là cái vật này, nó trước đó vẫn là màu vàng sẫm, hấp thu Vạn Năm Long Quy nội đan linh khí sau, liền biến thành dạng này." Tần Tiếu Bá tiếp nhận tiểu đỉnh, cẩn thận chu đáo lấy, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lập tức lại bị thật sâu rung động thay thế: "Đây chẳng lẽ là, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là trong truyền thuyết sớm đã không để lại vết tích Thần Vương đỉnh?" "Thần Vương đỉnh?" Đám người nghe vậy, đều là giật mình nhìn bộ dáng này, Thần Vương đỉnh dường như có lẽ đã nhận chủ. Tần Tiếu Bá đem tiểu đỉnh trả lại Thẩm Trọng, chỉnh trọng nói: "Thẩm Trọng, cái này Thần Vương đỉnh không thể coi thường, ngươi nhất định phải thích đáng đảm bảo, ngàn vạn không thể rơi vào đọa ảnh các những tặc nhân kia chi thủ." Thẩm Trọng dùng sức nhẹ gật đầu: "Tần đại nhân yên tâm, ta minh bạch." Thần Vương đỉnh quan hệ trọng đại, một khi rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khó mà lường được. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Tần Tiếu Bá an bài cho đám người khắc nghiệt huấn luyện đều sốc lại tinh thần cho ta đến, huấn luyện thân thể một cái cũng không thể thiếu. Hắn đứng trên tại sân huấn luyện, tiếng như hồng trung ngoại trừ thể năng, các ngươi còn muốn tu luyện bản này Trấn Ác Đao Pháp. Hắn đem đao phổ phát tới trong tay đám người. Thẩm Trọng đi theo đám người cùng một chỗ tu luyện, rất nhanh liền đắm chìm trong đó Trấn Ác Đao Pháp tinh diệu vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực cường đại. Bản thân hắn liền ngộ tính cực cao, trên lại thêm Thần Vương đỉnh liên tục không ngừng cung cấp tinh thuần linh khí, đao pháp của hắn tiến cảnh, quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Thời gian 3 tháng, thoáng qua liền mất. Thẩm Trọng thực lực của bọn người đều chiếm được tăng lên cực lớn tốt, đã đến giờ, chúng ta chuẩn bị rút lui cách nơi này. Tần Thiếu Bá ra lệnh một tiếng, đám người thu thập hành trang, chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thời điểm rời đi cổ đằng lâm, Thẩm Trọng đống nhiên dừng bước. Hắn cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Thế nào?" Tần Thiếu Bá phát giác được Thẩm Trọng dị dạng, hỏi: "Tần đại nhân, ta cảm giác được phụ cận có ma khí." Thẩm Trọng trầm giọng nói rằng: "Không phải yêu ma, là trên người nửa yêu phát ra ma khí." "Đại gia cẩn thận." Tần Thiếu Bá bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao rút ra binh khí, làm thành một vòng, đem Thẩm Trọng trong bảo hộ ở giữa. Tùy Châu, Tuyền Châu lưỡng địa trấn yêu sư cũng cấp tốc kết thành trận thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một thân ảnh chậm rãi theo chỗ sâu trong rừng rậm đi ra, hắn một nửa là khuôn mặt người, anh tuấn lại tái nhợt, một nửa khác lại là giữ tợn yêu ma chi tướng, che kín vảy màu đen, đồng tử xích hồng, khóe miệng còn lưu lại chưa khô vết máu Thần Vương đỉnh quả nhiên tại trên thân ngươi. Kia nửa yêu phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc tiếng cười, thanh âm khàn giọng, như là cú vọ hấp vang. Trong tay hắn nâng một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng Thẩm Trọng. Cái này trên người nửa yêu tản ra ma khí, so lúc trước hắn gặp phải bất kỳ yêu ma đều cường đại hơn, thậm chí nhường trong cơ thể hắn Thần Vương đỉnh đều mơ hồ rung động động giao ra Thần Vương đỉnh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nửa yêu chậm rãi mở miệng mơ tưởng. Tần Tiếu Bá giận quát một tiếng, ngăn khuất trước người Thẩm Trọng, trường đao trong tay lóe ra hàn quang, Thần Vương đỉnh chính là chính đạo chí bảo, há có thể rơi vào các ngươi những này tà ma ngoại đạo chi thủ. Tống Nghĩa trước cũng tới một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia nửa yêu, Cẩm Ý Liễu vệ ở đây, yêu nghiệt, còn không mau mau thối lui. Thẩm Trọng cất cao giọng nói, ngươi là đọa ảnh người của các. Không tệ, tính ngươi có chút kiến thức. Nửa yêu nhếch miệng cười một tiếng, ngoan ngoãn đem Thần Vương đỉnh giao ra, miễn cho chịu nỗi khổ ra thịt. Bớt nói nhiều lời. Ánh mắt Thẩm Trọng run lên, gào to nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời còn chưa dứt, kia nửa yêu thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ, như cùng một con to lớn bạch tuộc, rũa ra vô số đầu xúc tu, hướng Thẩm Trọng bọn người của tới. Tần Tiếu Bá dẫn đầu vung đao chém về phía hắc vụ, ánh đao lướt qua, hắc vụ bị đánh mở một cái khe, nhưng qua trong giây lát lại lần nữa tụ hợp, dường như vô cùng vô tận trên mọi người cùng nhau. Tống Nghĩa ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ đám người nhao nhao vung vẩy binh khí, cùng hắc vụ triển khai cuộc chiến. Trấn yêu sư cũng thi triển thủ đoạn, phù lục, pháp khí tế xuất, trong lúc nhất thời, kim quang, ánh lửa, lôi quang xen lẫn, cùng hắc vụ va chạm. Thẩm Trọng cầm trong tay trấn yêu đao, thi triển ra trấn ác đao pháp đem đánh tới hắc vụ từng cái chém vỡ. Nhưng mà, cái này hắc vụ thực sự quá mức quỷ dị, dù cho bị chém vỡ, cũng có thể cấp tốc một lần nữa tụ hợp, hơn nữa mỗi một lần tụ hợp, tựa hồ cũng trở nên càng thêm cường đại. Một tiếng hét thảm truyền đến, một gã tùy châu trấn yêu sư né tránh không kịp, bị hắc vụ xúc tu của lấy, trong nháy mắt bị hút khô tinh khí, biến thành một cỗ thây khô. Tần Tiếu Bá muốn rách cả mí mắt, vung đao chặt đứt đầu kia xúc tu, nhưng lại bị càng nhiều xúc tu của lấy. Hắc vụ công kích càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lưu Hùng cùng Lưu Vũ hai huynh đệ lưng tựa lưng ngăn cản hắc vụ xâm nhập, trên người nhưng bọn hắn đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương ca, ta sắp không chịu được nữa. Âm thanh của Lưu Vũ bên trong mang theo tuyệt vọng chịu đựng. Lưu Hùng cắn chặt răng, đem hết toàn lực trong tay cơ trường đao. Mắt thấy các đồng bạn nguyên một đám rơi vào hạ phòng, trong lòng Thẩm Trọng tiêu gấp như lửa đốt. Tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn nằm tại chỗ này. Hắn chạy như bay, thân hình như quỷ mị giống như tại bên trong hắc vụ xuyên thẳng qua, nương tựa theo ngàn dặm đạp vân bộ tinh diệu thân pháp, hắn lần lượt tránh thoát hắc vụ công kích, đồng thời cũng đang tìm kia nửa yêu bản thể chỗ. Tìm tới. Ánh mắt Thẩm Trọng ngưng tụ, nhìn qua tầng tầng hắc vụ thấy được kia nửa yêu đang ẩn nấp tại một đoàn nồng nặc nhất bên trong hắc vụ, thao túng toàn bộ chiến cuộc. Trước hết tiêu diệt hắn. Thân hình Thẩm Trọng như mũi tên bắn ra, trong tay trấn yêu đao vạch phá bầu trời, thẳng đến kia nửa yêu yếu hại không biết tự lượng sức mình. Nửa yêu nhe răng cười, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Hắn thậm chí không có trốn tránh, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một cỗ nội lực của bàng bạc trực tiếp đem Thẩm Trọng chấn bay ra ngoài. Thẩm Trọng ngực chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chương 123. Lực lượng ngang nhau. Chương 123. Lực lượng ngang nhau. Hắn cưỡng ép thân hình ổn định, trong mắt lại hiện lên hãi nhiên. Cái này thực lực của nửa yêu, vậy mà cường hãn như vậy. Chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Nửa yêu cùng tiếu không ngừng, nhìn về phía ánh mắt của Thẩm Trọng, như cùng ở tại nhìn một con run rế. Một thân ảnh như mãnh hổ giống như lập ra, ngăn khuất trước người Thẩm Trọng. Là Tân Tiểu Bá. Trong tay hắn trường đao vung dậy, nơi đao quang đi qua, hắc vụ nhao nhao tán loạn, đúng là mạnh mẽ đem kia nửa yêu bức lui mấy bước đao pháp này. Trong mắt nửa yêu hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lại chuyển thành tức giận, ngươi vậy mà cũng biết trấn áp đao pháp. Tân Tiểu Bá hừ lạnh, cũng không đáp lời, chỉ là cơ trường đao cùng kia nửa yêu chiến tại nơi một. Hai người ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, đúng là đấu lực lượng ngang nhau. Trong lòng Thẩm Trọng khiếp sợ không thôi. Nhìn liệu bộ này, Tần Tiểu Ba chấn ác đao pháp dường như so với mình còn muốn tinh thâm rất nhiều. Kia nửa yêu càng đánh càng là kinh hãi, hắn trước mắt không nghĩ tới cái này, nhìn như không đáng chú ý cầm y liễu vệ, vậy mà có thực lực như thế không thể tiếp tục như vậy hơn nữa. Trong mắt nửa yêu hung quang lấp lóe, quyết định không còn bảo lưu thực lực. Hai tay hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang triệu hoán lấy cái gì. Thẩm Trọng thấy thế, trong lòng run lên. Cái này nửa yêu nhất định là muốn tế ra lợi hại gì pháp trận, không thể để cho hắn đạt được. Vô thường trảm. Thẩm Trọng quát lên một tiếng lớn, trong tay trấn yêu đao đột nhiên chém ra, thẳng đến kia cánh tay của nửa yêu. Một tiếng hét thảm, kia cánh tay của nửa yêu bị Thẩm Trọng một đao chặt đứt. Ngươi dám làm tổn thương ta? Hắn che lấy tay cụt, trong mắt tràn đầy oán độc, các ngươi đều phải chết, ta muốn để các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Hắn hung tợn trừng Thẩm Trọng bọn người một cái, thân hình lập tức nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói đen biến mất tại bên trong rừng rậm muốn chạy. Phong Chỉ Hoang liền phải đuổi theo. Nhưng mà, kia tốc độ của khói đen thực sự quá nhanh, bất quá trong chớp mắt, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phong Chỉ Hoang đành phải hận hận dừng bước lại, vẻ mặt không cam lòng giặc cùng đường chớ đuổi. Tần Tiếu Bá ngăn lại Phong Chỉ Hoang, trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta về trước Cẩm Y Liễu Vệ lại nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Trở lại Cẩm Y Liễu Vệ sau, đám người riêng phần mình chữa thương. Tần Tiếu Ba tướng đạo vô danh, Phong Chỉ Hoang, Vân Tử Ngao ba người gọi vào một chỗ, thương nghị đối sách cái này đoạn ảnh các thực sự quá mức hung hăng ngang ngược, như không thêm vào ngăn chặn, chắc chắn làm hại thương sinh. Tần Tiếu Ba trầm giọng nói, ta chưa quyết định hướng U Nhận Sơn, hoàn toàn tiêu diệt cái u ác tính này. Ba người đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Vân Tử Ngao hướng Tần Tiếu Ba bẩm báo nói, Tuyền Châu trấn yêu tư bên kia đã phái trước người mới đến tương trợ, bọn hắn sẽ lại xuất phát ngày ấy cùng chúng ta hội hợp. Tần Tiếu Ba gật đầu nói, có sự gia nhập của bọn hắn, phần thắng của chúng ta lại lớn mấy phần. Một bên khác, Thẩm Trọng ngay tại hướng Trương Hổ nghe ngóng U Nhận Sơn tình huống. Trương Hổ, cái này U Nhận Sơn đến cùng là địa phương nào? Cái này U Nhận Sơn cũng không phải đất lành. Trương Hổ vẻ mặt nghiêm trọng, nó ở vào Thanh Châu khu vực, nơi đó địa thế xa xôi, việc không ai quản lý, ngư long hỗn tạp, rất loạn. Thẩm Trọng nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, xem ra U Nhận Sơn chi hành sẽ không thái bình. Rất nhanh, xuất phát thời điểm tới. Tuyền Châu trấn yêu tư tân phái tới viện thủ cũng đúng hẹn mà tới, cùng mọi người tụ hợp. Tới lại là người quen. Chính là hồi lâu không thấy Tiểu Dung. Tiểu Dung bên cạnh thì đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, thân hình thẳng tắp, khí độ bất phàm Thẩm đại ca. Tiểu Dung một cái liền thấy được Thẩm Trọng, bước nhanh chạy tới. Thẩm Trọng trên đón đi, "Tiểu Dung, sao ngươi lại tới đây?" "Thẩm đại ca, ta hiện tại thật là Tuyển Châu chân yêu tư chân yêu sư." Tiểu Dung tiêu ý hiệp như hoa, trong ngựa khí mang theo vài phần đắc ý, "Trước đó trên đường, ta bị Tuyển Châu một vị trước chân yêu sư bối nhìn chúng căn cốt, nói ta có thiên phú của tập võ, liền mang ta đi Tuyển Châu. Ở nơi đó, ta thông qua được tầng tầng khảo hạch, thành một gã quang vinh chân yêu sư." Trên Thẩm Trọng hạ đánh giá Tiểu Dung, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lúc trước cái kia rụt rẻ tiểu nha đầu, bây giờ cũng trưởng thành là một gã tư thế hiên ngang chân yêu sư. Vị này là, hắn nhìn về phía Tiểu Dung bên cạnh thanh niên quên giới thiệu cho ngươi, vị này là Phúc Tiểu Lục, Phúc Lớn Ca. Tiểu Dung liền vội vàng giới thiệu, ta cùng Phúc Lớn Ca đều là bị Lâm đại nhân cố ý sai khiến đến hiệp giúp đỡ bọn ngươi đối phó đoạn ảnh các. Tại hạ Phúc Tiểu Lục, gặp qua Thẩm đại nhân. Phúc Tiểu Lục chắp tay thi lễ, thái độ khiêm hòa. Thẩm Trọng khẽ bước cằm, đáp lễ lại, Phúc huynh khách khí. Mấy người hàn huyên ở giữa, bên cạnh truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh hừ. Tuyển Châu trấn yêu tư không có ai sao? Thế nào phái hai cái vướng đi tới? Hai tay triệu cầu ông lực, liếc xéo lấy Tiểu Dung cùng Phúc Tiểu Lục, ngựa khí khinh miệt. Phúc Tiểu Lục nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, ngươi nói ai là vướng hữu? Hắn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Cầu, không hề nhượng bộ chút nào. Thế nào, còn không cho người nói? Triệu Cầu suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, liền hai người các ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có thể đỉnh cái gì dùng? Đừng đến lúc đó dọa đến tè ra quần, còn phải để chúng ta phân tâm đi cứu các ngươi. Triệu đại nhân, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Chúng ta đã tới, tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Phúc Tiểu Lục lạnh lùng nói, ngươi chớ xem thường người, chúng ta cũng là thông qua trấn yêu tư trùng điệp khảo hạch mới được tuyển ra tinh anh. Lâm đại nhân đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho chúng ta, cũng không phải để chúng ta đến du sơn ngoạn thủy. Triệu Cầu vẫn như cũng là dáng vẻ một bộ không tin, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi có bản lĩnh gì à? Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Thẩm Trọng trên vội vàng trước hòa giải tốt, đều là nhà mình huynh đệ, cần gì chứ? Thẩm Trọng vừa cười vừa nói, Triệu huynh, Tiểu Dung cùng Phúc huynh đã có thể bị rừng lớn trong nhân tuyển, tự nhiên có bọn hắn chỗ hơn người. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối phó đoạn các, cũng không thể tự loạn trận cước. Tần Tiếu Bá cũng đi tới, trầm giọng nói, Thẩm Trọng nói không sai, bây giờ không phải là lúc nội chiến, có cái gì ân oán chờ giải quyết đoạn ảnh các lại nói. Tần Tiếu Bá lên tiếng, Triệu Cầu trong lòng cho dù có bất mãn đi nữa, cũng đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Sau 5 ngày đám người ngựa không dừng vó, rốt cục đã tới Thanh Châu chủ thành. Nguy nga tường thành đứng thẳng trước mắt đứng ở, cửa thành mở rộng, người đến người đi, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Thẩm Trọng lại mơ hồ cảm giác được, tại cái này sau lưng phồn hoa ẩn giấu đi một cỗ khí tức không giống bình thường, đại gia trước tiên tìm một nơi đặt chân, chỉnh đốn một chút. Tần Tiếu Bá nhìn khắp bốn phía, hạ lệnh, ta đi sắp xếp người tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem cái này Thanh Châu trong thành có cái gì dị thường. Là, đám người cùng kêu lên đáp. Tần Tiếu Bá mang theo mấy tên tâm phúc thủ hạ rời đi, những người còn lại thì tại phụ cận tìm tới một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Trong lòng Thẩm Trọng từ đầu đến cuối có chút bất an, hắn quyết định chủ động xuất kích, thám thính một chút tin tức trữ quỹ, đến ấm trà ngon. Chương 124, không yên ổn. Chương 124, không yên ổn. Hắn đi vào khách sạn đại đường, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hô. Trưởng quỹ nhiệt tình lên tiếng, rất nhanh liền bưng tới một bình nóng hôi hổi nước trà. Thẩm Trọng nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, giống như tùy ý mà hỏi thăm, gần nhất cái này Thành Châu trong thành, có thể có cái gì chuyện của kỳ quái xảy ra. Trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, lập tức thấp giọng, thần thần bí bí nói, khách quan, nhắc tới Thanh Châu trong thành, gần nhất thật là không yên ổn. Thế nào không yên ổn pháp? Thanh Châu trong thành cũng không có gì yêu ma xuất hiện, nhìn xem gió êm sóng lặng. Quái liền quái tại, mọi thứ đều quá bình tĩnh. Nhưng ngài biết kể bên này có tòa ưu nhận sân a? Trưởng quỹ bốn phía nhìn một chút, thanh âm thấp hơn, trên núi kia thường xuyên sẽ truyền đến một chút kỳ quái tiếng kêu thảm thiết, nghe cũng làm người ta sợn hết cả gai ốc. Thật nhiều người cũng không dám tới gần bên kia, sợ trên nhiễm cái gì đồ vật của không sạch sẽ. Thẩm Trọng nghe xong, cau mày. Kia nửa yêu chạy trốn phương hướng, cũng là ưu nhận sơn. Thẩm Trọng đem trưởng quỹ lời nói tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một phen, trong lòng đã có so đo. Hắn đem tin tức về dò thăm toàn bộ cáo chi Tần Tiếu Bá đêm nay trong thành không phải có hoa đang biết sao. Vừa vặn thừa dịp nhiều người phức tạp, ta đi trên chợ đêm tìm hiểu tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút liên quan tới đoạn ảnh các manh mối. Tần Tiếu Bá trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cũng tốt, bất quá ngươi đi một mình ta không yên lòng, như vậy đi, Tiểu Dung đi theo Thẩm Trọng cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là. Tiểu Dung giòn tan đáp, một đôi mắt to tràn đầy hưng phấn. Ban đêm, thanh trong châu thành răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Trọng bên người nhìn xem hưng phấn Tiểu Dung, lắc đầu bất đắc dĩ. Nha đầu này vẫn là như thế thích tham gia náo nhiệt. Hai người chen qua đám người, tại trước quầy ăn vặt tìm không vị ngồi xuống. Thẩm Trọng cho Tiểu Dung cùng mình các điểm một phần rượu nhượng bánh trôi, nóng hôi hổi điểm hương sông vào mũi. Hắn vừa ăn bánh trôi, một bên giống như tùy ý hướng thực khách chúng quanh đáp lời, "Các vị, gần nhất cái này Thành Châu trong thành, có thể có cái gì chuyện mới mẻ nhi?" Mấy cái thực khách hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, "Cái này Thành Châu thành có thể có cái gì chuyện mới mẻ, thái bình thật sự à?" Chính là, ngoại trừ hoa này hội đèn lồng, cũng không cái gì đặc biệt. Muốn nói quái sự, cũng là nghe nói qua một chút. Trong lòng Thẩm Trọng khẽ động, đang muốn truy vấn, lại bị một thanh âm say khướt cắt ngang muốn nói quái sự, vậy coi như có nhiều lắm. Một cái đầy người tiểu khí chính là hắn tử, loạn tra loạn choạng mà đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh Thẩm Trọng trên không vị vị đại ca này, ngài biết cái gì quái sự? Thẩm Trọng hỏi, các ngươi là nơi khác tới a? Không biết rõ cũng bình thường. Hắn tử say đỡ rượu, thần thần bí bí nói cho các ngươi biết, cách chỗ này không xa, có ngọn núi gọi U Nhận Sơn. Trên núi kia, thường xuyên sẽ toát ra màu đỏ quang. Rất tà môn. Trong lòng Thẩm Trọng run lên. Màu đỏ quang? Cái này cùng trưởng quỹ nói tiếng kêu thảm thiết, có thể hay không có liên hệ gì? Thẩm Trọng đang muốn hỏi, đột nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người mặc người của đấu đồng màu đen, đang vội vàng từ trong đám người xuyên qua. Người kia đi được cực nhanh, cơ hồ là chân không chạm đất, Thẩm Trọng cảm giác được trên người hắn lưu lại một tia yêu khí. "Tiểu Dung, ngươi nhìn người kia." Thẩm Trọng thấp giọng nói rằng, "Thẩm đại ca, trên người người kia có yêu khí." Tiểu Dung sắc mặt của cũng ngưng trọng lên, "Chúng ta cùng đi lên xem một chút." Hai người cấp tốc đứng dậy, đi theo người áo đen kia. Người áo đen bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới đen kịt một màu hẻm. Thẩm Trọng cùng Tiểu Dung cũng theo sát phía sau, đi vào theo đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hai đạo bóng đen đột nhiên theo hẻm hai bên thoát ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lao thẳng tới Thẩm Trọng cùng Tiểu Dung. "Cẩn thận!" Thẩm Trọng kinh hô một tiếng. Tiểu Dung phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, tránh thoát trong đó một đạo hắc ảnh công kích là báo yêu. Tiểu Dung liếc mắt một cái liền nhận ra hai bóng đen này chân thân. Hai cái toàn thân đen nhành báo, trong mắt lóe ra khát máu quang, nhìn chằm chằm Tiểu Dung, "Thẩm đại ca, ngươi đuổi theo người áo đen kia, cái này hai cái báo yêu giao cho ta." Tiểu Dung tiểu quát một tiếng, rút ra bên hông bội đao. Thẩm Trọng có chút do dự. Hắn lo lắng Tiểu Dung không phải cái này hai cái báo yêu đối thủ, "Thẩm đại ca, ngươi tin tưởng ta." Tiểu Dung nhìn ra Thẩm Trọng lo lắng, giọng kiên định nói, "Ta đã không phải là lấy trước kia chỉ có thể tránh sau lưng ngươi tiểu nha đầu, ta có thể đối phó được bọn chúng." "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Thẩm Trọng không do dự nữa, quay người hướng chỗ sâu trong hẻm đuổi theo. Hắn chạy như bay, dọc theo hẻm khúc chết uốn lượn một đường đuổi theo, một cái mơ hồ bóng đen tại phía trước cấp tốc ghé qua. Mắt thấy là phải đuổi tới hẻm cuối cùng, trong đan điền Thẩm Trọng lực phun trào, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, nghiêm nghị quát hỏi, "Dừng lại, ngươi đến tụt cùng là yêu nghiệt phương nào?" Người áo đen kia ảnh bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, đúng là trực tiếp độc thủ. Thẩm Trọng chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vung đao nên tiếp đao quang như giải lụa đổ xuống mà ra, phản phất muốn đem cái này bóng đêm một phân thành hai. Trong người áo đen kia lực đúng là lạ thường mạnh mẽ, lưỡi đao tương giao, Thẩm Trọng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Thu vi người này, chỉ sợ đã tới võ đạo lâm ánh cảnh. Giao thủ ở giữa, Thẩm Trọng càng phát ra trong lòng khẳng định suy đoán, người này nhất định là nửa yêu, không thì không thể nào có thể có nội lực của mạnh mẽ như thế. Hắn nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, đao chuyển hướng, thuận thế đâm hướng người kia áo choàng bị đánh rơi, lộ ra một trương Thẩm Trọng khuôn mặt vô cùng quen thuộc, lại là Dương Sóc An. Thẩm Trọng cả người đều ngây ngẩn cả người. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này cùng mình đao binh người của tương hướng, sẽ là tại Dĩnh Châu sớm đã chết đi Dương Sóc Gan. Sóc Gan, ngươi lại còn sống? Hắn âm thanh run rẩy, cơ hồ không dám con mắt của tin tưởng mình, ngươi vì cái gì không trở về Tuyển Châu chân yêu tư? Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Trên mặt Dương Sóc Gan, nhưng không thấy mảy may trùng phùng vui sướng, ngược lại mang theo một loại quỷ dị bình tĩnh. Ta ngày đó may mắn đào thoát Triệu Bách Hộ ma chảo, trên bụng trộm một chiếc gáp giải hàng hóa xe ngựa, chỉ là bị trọng thương không cách nào động đậy, liền bị một đường dẫn tới Thanh Châu chủ thành. Thẩm Trọng bừng tỉnh hiểu ra, trái tim của treo lấy rốt cục để xuống, chỉ cần người sống liền tốt. Hắn trên vội vàng trước một bước, Sóc Gan, ngươi theo ta đi. Tuyển Châu các huynh đệ nếu là biết ngươi còn sống, nhất định sẽ sướng đến phát rồi. Dương Sóc Gan nhẹ gật đầu, nói khẽ, tốt. Thẩm Trọng quay người liền muốn dẫn đường. Ngay trong nháy mắt này, một vệt hàn ý lạnh lẽo sau lưng theo đánh tới, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thẩm Trọng khó có thể tin mà cúi thấp đầu, chỉ thấy một thanh lưới đao sắc bén theo hậu tâm của mình xuyên thấu mà ra, tươi máu nhuộm đỏ vào áo. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Dương Sóc Gan tấm kia mặt của mặt không biểu tình. Sóc Gan, ngươi. Thẩm Trọng chỉ cảm thấy khí lực cả người đều đang nhanh chóng sói mòn. Dương Sóc Gan không có trả lời, chỉ là nhanh chóng từ trên người Thẩm Trọng lấy ra Thần Vương Đỉnh. Thẩm Trọng dùng hết sau cùng khí lực hỏi, vì cái gì? Chương 125, quỷ ảnh đoạt phách đao. Chương 125, quỷ ảnh đoạt phách đao. Dương Sóc Gan trong tay vuốt vuốt Thần Vương Đỉnh, nét miệng lên nét cười của tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi thật sự là quá ngu. Lời còn chưa dứt, Thẩm Trọng nhìn thấy Dương Sóc Gan hai mắt biến thành quỷ dị màu đỏ, kia là nửa nhập ma dấu hiệu. Dương Sóc Gan lấy được Thần Vương Đỉnh liền muốn rời khỏi, nhìn cũng không nhìn Thẩm Trọng một cái. Thẩm Trọng muốn rách cả mí mắt, cố nén kịch liệt đau nhức, đột nhiên trong cơ thể thôi động nội lực của con sót lại. Quỷ ảnh đoạt phách đao. Đây là hắn từ trong hệ thống hối đoái tuyệt học, giảng cứu chính là một cái nhanh chữ, thích hợp nhất ngăn địch. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Thẩm Trọng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Dương Sóc Gan, trường đao trong tay mạnh mẽ chém về phía Dương Sóc Gan. Ánh mắt Dương Sóc Gan ngưng tụ, dường như không nghĩ tới Thẩm Trọng lại còn có sức phản kháng, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, trường đao trong tay quay lại, đón nhận Thẩm Trọng công kích. Song đao tương giao, tia lửa tung tóe. Thẩm Trọng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, bản liền trọng thương hắn cũng nhịn không được nữa, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng ở trên tường, một ngụm máu tươi phun tới. Trong mắt Dương Sóc Gan hiện lên một tia sắc ý, hắn vung đao liền hướng Thẩm Trọng bổ tới, một đao kia, thế đại lực trầm, nếu là bổ thực, Thẩm Trọng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh của nhỏ nhắn xinh xắn như thiểm điện lao đến, trường kiếm trong tay khó khăn lắm chặn Dương Sóc Gan một kích chí mạng này tiểu dung. Thẩm Trọng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, tiểu dung vậy mà có thể ở thời điểm này cứu chính mình. Tiểu dung tiểu quát một tiếng, trường kiếm múa, như là rắn ra khỏi hàng, chiêu chiêu không rời Dương Sóc Gan yếu hại. Dương Sóc Gan cho mày, hắn không ngờ tới tiểu nha đầu này càng như thế khó chơi, chính mình trong thời gian ngắn đúng là thoát thân không ra. Nơi đây đã có động tĩnh, vì để tránh cho vừa sinh sự đoan, ánh mắt Dương Sóc Gan lạnh lẽo, bước ra trở ra, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất. Tiểu Dung mong muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Trọng gọi lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn ngực che lấy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, máu tươi không ngừng mà theo vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Mất máu quá nhiều mang tới cảm giác hôn mê từng đợt đánh tới, Thẩm Trọng cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Trọng từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là khách sạn quen thuộc gian phòng. Hắn đây là trở về. Thẩm đại ca, ngươi đã tỉnh. Tiểu Dung âm thanh của ngạc nhiên mừng rỡ truyền đến, ngay sau đó, những người khác cũng nhao nhao trên vây quanh đến Thẩm Trọng, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Trọng dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, lại tác động vết thương, đau đến hắn hít sâu một hơi đừng động. Tống Nghĩa vội vàng đè lại hắn, ngươi thương quá trọng, cần phải tĩnh dưỡng. Thẩm Trọng mở miệng hỏi, ta hôn mê bao lâu? Đã một ngày một đêm. Trình xong hồi đáp, một ngày một đêm, Dương Sóc Gan chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng Thẩm lão đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Trương Hổ ồm ồm mà hỏi thăm. Thẩm Trọng cố nén đau xót, chậm rãi mở miệng, là Dương Sóc Gan. Dương Sóc Gan, cái này sao có thể? Thẩm Trọng, ngươi có phải hay không sai lầm? Tần Tiểu Bá, Tống Nghĩa bọn người đều là khiếp sợ không thôi, ngươi nói thật là Vân đại ca bằng hữu Dương Sóc Gan. Tiểu Dung mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình. Thẩm Trọng nhẹ gật đầu, khẳng định nói rằng, ta sẽ không nhận lầm, chính là hắn. Sắc mặt của Vân Tử Ngao trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn một phát bắt được Thẩm Trọng cổ áo, kích động quát, ngươi nói cho ta rõ, Sóc Gan hắn làm sao lại tổn thương ngươi? Hắn hiện tại ở đâu? Vân Tử Ngao hai mắt đỏ bừng, vằn vện tiếng máu. Dương Sóc Gan không chỉ có là bạn chí thân của hắn, càng là sư phụ hắn Dương Hán Nghĩa Tử, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thẩm Trọng cố nén đau xót, gàn từng chữ nói rằng, Tử Ngao, ngươi bình tĩnh một chút. Sóc Gan hắn lần này xuất hiện là vì cướp đi Thần Vương Đỉnh, hơn nữa hắn dường như bị người khống chế, hai mắt đều biến thành màu đỏ, giống như là nửa nhập ma dấu hiệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo ta thấy, sau lưng cái này tất nhiên là Đoạ Ảnh Các đang làm trò quỷ. Thẩm Trọng cắn răng nghiến lợi nói rằng, Sóc Gan nhất định là đã rơi vào trong tay bọn hắn, bị bọn hắn dùng cái gì tà pháp khống chế. Đoạ Ảnh Các. Vân Tử Ngao đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn đi cứu Sóc Gan. Dứt lời, hắn quay người liền muốn xông ra gian phòng. Tử Ngao, ngươi đứng lại đó cho ta. Vân huynh đệ, tỉnh táo. Tần Tiếu Ba cùng Trương Hổ trên vội vàng trước, một trái một phải, gắt gao kéo lại Vân Tử Ngao, ngươi bây giờ đi có thể làm cái gì? Tần Tiếu Bá nghiêm nghị quát, chúng ta liền Đoạ Ảnh Các vị trí cụ thể cũng không biết, U Nhận Sơn lại hung hiểm và phần, ngươi dạng này trước tùy tiện đi, không riêng cứu không được Sóc Gan, còn sẽ đem mình góp đi vào. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Sóc Gan bị những cái kia yêu nhân tra tấn? Vân Tử Ngao giận dữ hét, Vân huynh đệ, Lão Tần nói rất đúng, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không thể xúc động. Tần Tiếu Bá thở dài, thầm thì nói rằng, Tử Ngao, ta biết ngươi lo lắng Sóc Gan, nhưng chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là tỉnh táo lại, nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Chỉ có dạng này mới có thể cứu ra Sóc An, cũng mới có thể vì Thẩm Trọng báo thù. Tại Tần Tiếu Ba cùng Trương Hổ khuyên căn hạ, Vân Tử Ngao chán nản ngồi trên cái ghế, dần dần tỉnh táo lại. Đoạn ảnh các đám xuất sinh này quả thực là phát rồ. Tống Nghĩa một quyền nện ở trên cái bàn, gỗ thật mặt bàn ứng thanh mà nước, chén trà nhảy lên, nước trà văng khắp nơi. Đại ca nói rất đúng, nhất định phải đem cái này bọn tạp chủng chém thành muôn mảnh. Phương Hiểu mối hận trong lòng, mấy người đều là lòng đầy căm phẫn. Tần Tiếu Ba mặt trầm như nước, chậm rãi mở miệng, chư vị, dưới mắt phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Đoạn ảnh các trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, nó mục đích chính là vì phóng thích đỏ đằng. Một khi thần vương đỉnh rơi vào trong tay bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta vai gánh trách nhiệm nặng nề, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Thẩm Trọng nhìn xem Tần Tiếu Bá, trầm giọng nói rằng, Tần đại nhân, kỳ thật Dương Sóc An lấy đi cái kia thần vương đỉnh là giả. Giả? Mọi người đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Thẩm Trọng khẽ bước cằm, giải thích nói, chân chính thần vương đỉnh, kỳ thật chính là ta một mực mang theo cái này nhẫn ngọc. Hắn giơ tay lên, phô bày một chút chỉ bên trên nhẫn ngọc, ngọc chất ôn nhuận, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện ngọc này vịn trong chỉ bên cạnh, đúng là điêu khắc cực kỳ nhỏ bé đường vân, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát giác. Thẩm Trọng tiếp tục nói, ta đã sớm ngờ tới, Đoạn ảnh các vị đạt được những này linh bảo, tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn. Cho nên, ta sớm làm một chút chuẩn bị. Ta mua một cái bình thường nhỏ thổ đỉnh, trên lại tại mặt dùng một chút thủ đoạn nhỏ, bám vào một chút thần vương đỉnh linh khí, đủ để dĩ giả lọt chân. Nếu không phải đối thần vương đỉnh khí tức rất tinh tường người, căn bản không phân biệt được. Đám người mới chợt hiểu ra Thẩm lão đệ, ngươi thật đúng là cáo giả. Lưu Vũ nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Thẩm Trọng đối Lưu Vũ cười cười, đây cũng không phải là cáo giả, mà là phòng ngừa chú đáo. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, không ở thêm mấy cái tâm nhãn, chết như thế nào cũng không biết. Chương 126, một mẹ hốt gọn. Chương 126, một mẹ hốt gọn. Bất quá, đoạn ảnh người của các cũng không phải người ngu, phát hiện thần vương đỉnh là giả về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thẩm Trọng lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc lên, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, ngăn cản bọn hắn. Nhất định phải nhanh tìm tới đoạn ảnh các hang ổ, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trong mắt Tần Tiếu Bá hiện lên hàn quang. Đúng lúc này, một gã cẩm y liễu vệ bước nhanh đến, không người hướng Tần Tiếu Bá bẩm báo nói, đại nhân, đây là thuộc hạ vừa mới đạt được u nhận sơn địa đồ. Hai tay hắn trình lên một trương ố vàng tấm da dê. Tần Tiếu Bá tiếp nhận địa đồ xem xét, trên chỉ thấy mặt kỹ càng ghi chú u nhận sơn địa hình địa vật, cùng một chút trọng yếu địa điểm, cái này là từ chỗ nào lấy được. Tần Tiếu Bá hỏi bẩm đại nhân, có thuộc hạ Thanh Châu chủ thành phụ cận chợ đen bên trong tìm tới. Kia chợ đen bên trong ngư long hỗn tạp, đồ vật của hi kỳ cổ quái gì đều có, tấm bản đồ này cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Tiếu Bá đem da dê địa đồ trên bàn mở ra, chư vị đều tới xem một chút cái này u nhận sơn địa hình. Đám người nhao nhao xuống lại tới, ánh mắt tụ tập ở đằng kia trương ố vàng trên tấm da dê u nhận sơn thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, hơn nữa rừng sâu cây dày, rất dễ giấu kín. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, trong núi này có nhiều chỗ huyệt động thiên nhiên, rất có thể chính là đoạn ảnh các chỗ ẩn thân. Chư vị đã có địa đồ, vậy chúng ta liền ngày mai lên đường, tiến về u nhận sơn. Chuyến này hung hiểm, đại gia cần phải chú ý cẩn thận. Là. Đám người cùng kêu lên đáp, âm thanh chấn nhà cửa. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trọng một đoàn người cùng Tuyên Châu, Tùy Châu lưỡng địa chấn yêu sư, còn có một đội tinh nhuệ ẩn vệ, trùng trùng điệp điệp chạy thẳng u nhận sơn. Nhanh đến u nhận sơn dưới chân lúc, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến quỷ dị. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên biến âm trầm, bốn phía dâng lên sương mù, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đại gia cẩn thận, sương lên. Tần Thiếu Ba kinh nghiệm phong phú, lập tức phát giác được không thích hợp, cao giọng nhắc nhở. Thẩm Trọng cũng lập tức đề cao cảnh giác, hắn rút ra bên hông trường đao, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Cái này sương mù, tới quá kỳ hoặc. Vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Bốn phía trong lầm vụ, đột nhiên tuôn ra vô số đạo sương mù màu đen, giống từng đầu dương nhanh múa vút rắn độc, nhào tới đám người. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Hùng kinh hô một tiếng, cơ nắm đấm, hướng về hắc vụ đập tới. Ánh mắt Thẩm Trọng ngưng tụ, thấy rõ hắc vụ chân diện mục, là bị điều khiển oan hồn. Những này hắc vụ là từ vô số khuôn mặt vặn vẹo tạo thành, mỗi một khuôn mặt đều tràn đầy oán hận cùng thống khổ, phát ra thê lương kêu rên đọa ảnh các đám xúc sinh này, thậm chí ngay cả người chết đều không dung tha. Quá độc ác, những người này sau khi chết đều không được an bình. Mụ nội nó, lão tử liều mạng với bọn hắn. Thẩm Trọng cẩn thận quan sát lấy những này oan hồn, phát hiện trên người chúng đều quấn quanh lấy nồng đậm yêu khí, lộ ra nhưng đã bị đoạn ảnh người của các dùng tà thuật khống chế những hồn phách này đã không cứu nổi. Giết. Thẩm Trọng thở dài, hắn vung vẩy trường đao, mỗi một đao đều chuẩn xác chạm tại trên hắc vụ đám người cùng hắc vụ triển khai kịch liệt chém giết. Mặc dù những này oan hồn số lượng đông đảo, nhưng dù sao không phải chân chính yêu ma, thực lực có hạn. Tại mọi người sắc bén thế công hạ, hắc vụ cấp tốc tiêu tán. Tâm tình của những mọi người lại không chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Những này oan hồn sinh tiền đều là vô tội bất tính, sau khi chết vẫn còn muốn bị đoạn ảnh người của các lợi dụng, thật sự là quá đáng thương. Trình xong hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào trước tiếp tục tiến. Tần Tiếu Bá trong lòng đè xuống lửa giận, đám người thu thập tâm tình, tiếp tục hướng về chỗ sâu trong U Nhận Sơn xuất phát. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, toàn thân hiện đầy màu đen đường vân, trên hắn thân có đoạn ảnh các đặc hữu ấn ký. Người kia phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng cười hoang nên đi vào U Nhận Sơn, ta là đoạn ảnh các yêu làm, Dấu Kỳ. Thẩm Trọng lập tức mở ra công đức chi nhãn, hướng Dấu Kỳ nhìn lại. Dấu Kỳ thân bên trên đại biểu tội ác màu đỏ nồng nặc cơ hồ biến thành màu đen. Hơn nữa bất luận hắn như thế nào thôi động công đức chi nhãn đều không thể nhìn thấu Dấu Kỳ cảnh giới, hắn sâu không lường được. Trên Tần Tiếu Ba trước một bước nghiêm nghị quát, Dấu Kỳ, các ngươi đoạn ảnh các làm nhiều việc ác, giết hại vô tội, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi bọn này bại hoại hoàn toàn diệt trừ. Dấu Kỳ ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, chỉ bằng cẩm y liễu vệ cùng chân yêu tư chủ nghĩa hình thức, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Một mực ẩn nấp tại nơi ám ẩn vệ, đống nhiên ra tay. Bọn hắn giống như quỷ mị, xuất hiện tại dấu kỳ cùng hai gã khác đoạ ảnh các yêu nhân bên cạnh, sắc bén công kích. Dấu kỳ ba người bị đánh trở tay không kịp, không hề có lực hoàn thủ, liên tục bại lui phá vỡ thiên trưởng. Dấu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng manh trước hướng đẩy ra, ý đồ đem ẩn vệ bước lui. Nhưng mà ẩn thực lực của vệ viễn siêu tưởng tượng của hắn, hàn quang lóe lên, một gã ẩn trong tay vệ trưởng kiếm, vậy mà trực tiếp quán xuyên dấu kỳ bàn tay. Dấu kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, ẩn vệ môn thế công càng hung hiểm hơn. Trong nháy mắt, dấu kỳ ba người liền bị triệt để chế phục, bị ẩn vệ môn gắt gao áp chế trên mặt đất, không thể động đậy nói. Đoạ ảnh các tổng đàn ở nơi nào? Ẩn trong tay vệ trường kiếm chống đỡ tại dấu kỳ trên cổ họng, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ lập tức kết quả tính mạng của hắn. Dấu kỳ bỗng nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười, các ngươi coi là dạng này liền thắng sao? Quá ngây thơ rồi. Trên người hắn bỗng nhiên toát ra nồng đậm tử sắc sương mù. Cỗ này sương mù cấp tốc huyết tán ra đến, đem những cái kia động thủ ẩn vệ bao phủ trong đó không tốt, mau giết dấu kỳ. Nói sắc mặt của vô danh đại biến, trước tiên kịp phản ứng, nghiêm nghị quát. Nhưng mà, đã chậm. Những cái kia bị tử sắc sương mù bao phủ ẩn vệ, đột nhiên giống như là đã mất đi thần trí đồng dạng, hai mắt biến đến đỏ bừng. Bọn hắn vậy mà thay đổi đầu mâu, hướng phía nói vô danh cùng thẩm trọng bọn người phát động công kích. Bọn hắn bị khống chế. Tần Thiếu Bá trong tay cơ trường đao, trên đón đi giết. Tất cả mọi người rút ra trường kiếm, gia nhập chiến đoàn. Những này ẩn thực lực của vệ, vốn là viễn siêu đồng dạng cầm ý liễu vệ cùng trấn yêu sư. Hiện tại bị khống chế về sau, càng trở nên cuồng bạo vô cùng, hung hãn không sợ chết. Không ít cầm ý liễu vệ cùng trấn yêu sư đều bị thương. Thẩm Trọng cũng bị một gã tốc độ cực nhanh ẩn vệ của lấy. Kia ẩn vệ thân hình nhanh như thiểm điện, Thẩm Trọng dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, trên thân đã nhiều mấy vết thương, tiếp tục như vậy không được. Thẩm Trọng không còn một mặt trốn tránh, mà là chủ động trên đón đi. Hắn chân khí trong cơ thể của tôi động, vận chuyển lưỡng nghi hóa cực công đem tứ lạng bạt thiên cân tinh túy phát vùng tới cực hạn. Tại ẩn vệ trường kiếm sắp đâm trúng thân thể của hắn lúc, Thẩm Trọng xảo diệu tá lực đả lực, đem ẩn vệ công kích hóa giải thành vô hình, đồng thời trở tay một trường, đánh trúng vào ẩn ngực của vệ. Ẩn vệ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài cẩn thận. Chương 127. Nói vô danh ra tay. Chương 127. Nói vô danh ra tay. Vân Tử Ngao tiếng kinh hô tại bên tai Thẩm Trọng nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo khía cạnh đánh tới, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Thẩm Trọng nặng nề mà đâm vào một gốc tráng kiện trên thân cây, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn cảm giác ngực của mình xương cũng phải nát ra. Hắn khó khăn quay đầu, lại là Triệu Cầu đẩy hắn ra ngoài, nhường hắn đỡ được cái kia mất khống chế cầm ý liễu vệ công kích. Định. Nói vô danh xuất thủ. Những cái kia nguyên bản giống như phong ma ẩn vệ, giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, trong nháy mắt cương ngay tại chỗ. Thẩm anh em, ngươi thế nào? Trình Song chạy như bay đến bên người Thẩm Trọng, đem hắn đỡ dậy, trong ngực theo móc ra một viên thuốc, nhanh ăn vào viên này xúc cùng đan. Thẩm Trọng tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt vào, hóa giải một chút thống khổ. Triệu Cầu, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Lưu Hùng trợn mắt tròn xoe, vọt tới trước mặt Triệu Cầu, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, gầm thét lên, ngươi tại sao phải đẩy Thẩm anh em? Một trường kia vốn là đánh về phía ngươi. Trên mặt Triệu Cầu không có chút nào áy náy, Thẩm Trọng bất quá tiện mệnh một đầu, có thể thay bản đại gia cản tổn thương, kia là vinh hạnh của hắn, cũng coi là coi trọng hắn. Lưu Hùng tức giận đến toàn thân phát run, mắt thấy liền muốn động thủ Lưu đại ca, tính toán. Thẩm Trọng ngực cố nén kịch liệt đau nhức, mở miệng ngăn cản nói. Lúc này cùng Triệu Cầu lên xung đột, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi tới trước mặt Triệu Cầu, ánh mắt băng lãnh. Triệu Cầu, con người của ta, từ trước đến nay có thủ thất báo. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung ra một quyền, chính giữa mặt của Triệu Cầu. Triệu Cầu bay rất ra ngoài, ngã chó gặm bùn, ngươi dám đánh ta? Triệu Cầu che mũi từ trên đứng lên, hai mắt đỏ bừng, điên cuồng mà quát, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đủ. Tống Nghĩa một tiếng quát chói tai, ngăn khuất trong hai người ở giữa, đến lúc nào rồi, trông còn ở nơi này hồng. Triệu Cầu, ngươi lùi xuống cho ta. Tống Nghĩa mặc dù trên mặt ngoài là tại trách móc Triệu Cầu, nhưng lại tại giữ gìn Thẩm Trọng. Thẩm Trọng hết sức bình phục quần quần khí huyết. Hắn nhìn về phía những cái kia bị chế phục cận vệ, cùng bị ép trên mặt đất dấu kỳ ba người. Dấu kỳ bắt lấy cơ hội, đang chuẩn bị mang theo hai gã khác đoạ ảnh các yêu nhân lặng lẽ thoát đi muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Trương Hổ cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, mấy mùi ám khí bắn ra, tinh chuẩn trúng đích dấu kỳ ba người chân. Ba người kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, đã mất đi năng lực hành động nói. Tống Nghĩa đi đến dấu kỳ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí rất lạnh, Dương Sóc Can ở nơi nào? Các ngươi đoạ ảnh các hang ổ lại ở nơi nào? Dấu kỳ cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Thẩm Trọng chậm trên chạy bộ trước, trên mặt lộ ra âm lãnh cười. Dấu kỳ, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dấu kỳ sắc mặt của một chút biến trắng bệnh. Hắn biết Thẩm Trọng không phải đang hù dọa hắn. Người trẻ tuổi này tâm ngoan thủ lạn, nói được thì làm được. Ta nói đoạ ảnh các ngay tại U Nhận Sơn giữa sườn núi, nhưng là ta thật chưa từng nghe nói qua đoạ ảnh các tới một người tên là Dương Sóc Can. Ta chỉ là một cái ngoài phụ trách vây tiểu lâu la, căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm cơ mật. Thẩm Trọng híp mắt lại, nhìn chằm chằm Dấu Kỳ. Dấu Kỳ bị Thẩm Trọng trong lòng thấy run rẩy, vội vàng hai tay giơ lên làm dáng đầu hàng vị đại nhân này. Ta nói câu câu là thật, câu ngài tha ta một mạng. Ngậm miệng. Thẩm Trọng lạnh lùng cắt ngang hắn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết đoạ ảnh trong các có cái gì nhân vật lợi hại. Dấu Kỳ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, chân chính lợi hại chính là đoạ ảnh các bên ngoài người thủ vệ hai đại cao thủ, Diêu Chi cùng Bạch Nguyệt. Thực lực của các nàng đều đã đạt tới thiên vấn cảnh sơ kỳ. Thiên vấn cảnh sơ kỳ, đây chính là so võ thánh cảnh còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới cường giả. Các nàng am hiểu cái gì? Thẩm Trọng truy vấn cái này ta không được rõ lắm. Dấu Kỳ lắc đầu, ta chỉ biết là các nàng một cái am hiểu dùng độc, một cái am hiểu mị hoặc chi thuật. Dẫn đường. Tần Tiếu Bá lạnh lùng mở miệng, cắt ngang hai người đối thoại, đừng dở trò, nếu không, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Dấu Kỳ nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư của phản kháng, đúng đúng đúng, ta dẫn đường. Chậm rãi. Lưu Hùng bỗng nhiên nhảy ra ngoài, từ bên hông rút ra bội đao, tại Dấu Kỳ trước mặt khoa tay mấy lần, ngươi nhất thật là thành thật điểm, nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì, lao tử đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám. Dấu Kỳ liên thanh cam đoan. Thẩm Trọng nhìn xem Dấu Kỳ bộ kia sợ dạng, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Gia hỏa này rất dễ dàng khuất phục, ngược lại để cho người ta cảm thấy không nỡ Tần lão, cẩn thận có trá. Thẩm Trọng đi tới bên người Tần Tiếu Bá, thấp giọng nhắc nhở. Tần Tiếu Bá nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ chỉnh cô đường, ngươi không phải có khu trục mà khí dược vật sao? Nhanh cho những cái kia ẩn vệ dùng tới. Thẩm Trọng quay đầu nói với Trình Song. Trình Song trong ngực theo móc ra một bình sứ nhỏ, đổ ra thuốc bột, đang chuẩn bị phân phát cho những cái kia bị định trụ ẩn vệ. Đúng lúc này, mấy đạo hàn quang lóe lên, những cái kia bị định trụ ẩn vệ trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Người xuất thủ, đúng là nói vô danh. Trình Song đột nhiên quay đầu, ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Ta có khu trục ma khí dự vật, có thể cứu bọn họ. Nói vô danh thu hồi kiếm, thần sắc đạm mạc nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta sẽ không lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Ngươi quả thực chính là máu lạnh vô tình đao phủ. Trình Song nổi giận nói Trình cô nương, tính toán. Thẩm Trọng thở dài, kéo lại Trình Song. Nói vô danh cách làm mặc dù tàn khốc, nhưng từ trên trình độ nào đó mà nói, cũng là vì sự an toàn của đại gia cân nhắc phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Tần Tiếu Ba chậm rãi mở miệng, xem như cho chuyện này chấm, đạo trưởng cũng là vì đại cục suy nghĩ, đại gia không cần tiếp tục tranh chấp nữa. Những người khác trầm mặc không nói, bọn hắn cũng minh bạch nói vô danh nói không sai. Những này ẩn vệ bị ma khí hoàn toàn ăn mòn, liền lại biến thành không lý trí chút nào quái vật, đến lúc đó, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm đi thôi, sớm một chút giải quyết đoạn anh cát, cũng coi là những này chết đi ẩn vệ báo thủ. Một đoàn người, tại Dấu Kỳ dẫn đầu hạ, tiếp tục hướng chỗ sâu trong Ú Nhận Sơn xuất phát. Làm mọi người đi tới chỗ sâu trong nhất lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người dừng lại, đây là đầm lầy. Một mảnh màu đen đầm lầy tản ra hôi thối, không ngừng mà bước lên bọt khí, dường như có đồ vật gì ở phía dưới phun trào. Thẩm Trọng tiện tay nhặt lên một khối đá, ném vào đầm lầy bên trong. Tảng đá trong nháy mắt bị ăn mòn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật là lợi hại tính ăn mòn. Thẩm Trọng cau mày. Mảnh này đầm lầy hiển nhiên không phải bình thường đầm lầy, mà là bị một loại nào đó độc vật ô nhiễm qua ta đến. Tần Thiếu Ba trước đi đến mặt, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt một gốc đại thụ che trời. Chương 128. Thương tổn tới mình người. Chương 128. Thương tổn tới mình người, đại thụ ngã xuống, vượt ngang qua phía trên đầm lầy, tạo thành một tòa giản dị cầu nối đi thôi. Tần Tiếu Ba dẫn đầu bước lên đại thụ, hướng đầm lầy đối diện đi đến. Thẩm Trọng theo sát phía sau. Làm Thẩm Trọng đi tới cầu ở giữa, Triệu Cầu lặng lẽ trong vận khởi lực, chuẩn bị đem Thẩm Trọng đẩy tới đầm lầy. Một đạo trưởng phong đánh tới, chặn Triệu Cầu công kích. Người xuất thủ là Phong Trì Hoang Triệu Cầu, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại chúng ta hẳn là cùng chống chọi với địch nhân, mà không phải ở chỗ này thương tổn tới mình người. Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo một tia sát ý. Triệu Cầu bị Phong Trì Hoang khí thế trấn nhiếp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn nhịn xuống khẩu khí này, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một gã cô gái mặc áo đen, giống như quỷ mị xuất hiện tại đầm lầy bên dưới, trong tay nàng cầm một thanh loan đao, thân đao lóe ra hàn quang u lãnh. Thân hình nữ tử phiêu hốt, động tác mau lẹ ở giữa, lại thẳng đến kia vượt ngang đầm lầy đại thụ mà đi. Nàng là muốn hủy đi cái này duy nhất thông đạo. Thẩm Trọng gión mũi chân, thân hình như điện, ngàn dặm đạp vân bộ trong nháy mắt thi triển đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tại đại thụ trước đứt gãy nhảy lên mà qua. Cơ hồ là cùng một thời gian, trong tay nữ tử kia loan đao chém về phía đại thụ. Đại thụ ứng thanh mà đứt, thân cây rơi vào bên trong đầm lầy. Thẩm Trọng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người người nào. Hắn hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ trực chỉ cô gái áo đen kia. Nữ tử chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương mặt mũi lãnh diễm, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén. Nữ tử kia hời hợt vung ra một trường, cường đại trưởng phong liền hướng Thẩm Trọng đánh tới. Thẩm Trọng như là giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài Thẩm Trọng. Lưu Hùng tay mắt lênh lẹ, kéo lại Thẩm Trọng góc áo, lúc này mới tránh khỏi hắn rơi vào đầm lầy vận rủi. Ngươi không sao chứ? Lưu Hùng lo lắng mà hỏi thăm. Thẩm Trọng thân hình ổn định, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô gái áo đen kia. Thực lực của nữ tử này, sâu không lường được. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản đường đi của ta? Trên Tần Tiếu Ba trước một bước, trầm giọng hỏi Diêu Chi đại nhân, cứu ta. Dấu Kỳ nhìn thấy cô gái áo đen kia sau, đột nhiên kích động quát to lên, như là gặp được cứu tinh. Diêu Chi, Đoạn Ảnh các hai đại cao thủ một trong, thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạn, tại trên giang hồ hùng danh hiển hách. Diêu Chi liếc qua Dấu Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, thành sự không có, đồ vật của bại sự có dư. Vừa dứt lời, thân hình một đám vật mèo, diện mục dữ tợn nửa yêu, theo đầm lầy chúng quanh trong rừng rậm chậm rãi đi ra, đem Thẩm Trọng bọn người bao bọc vây quanh. Những này trên người nửa yêu tản ra nồng đậm yêu khí, thực lực đều tại võ đạo ngọc hành cảnh. Diêu Chi cười lạnh, các chủ đại nhân thần cơ diệu toán, đã sớm ngờ tới các ngươi những này cẩm y liễu vệ cùng trấn yêu tư chó săn sẽ tới đây quấy rối, cố ý mệnh chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Các ngươi ba phen mới bận xấu ta Đoạn Ảnh các chuyện tốt, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Giết! Diêu Chi ra lệnh một tiếng. Những cái kia nửa yêu giống như là con sói đói nào về phía Thẩm Trọng bọn người. Thẩm Trọng trong tay nắm chặt trường đao, nhưng trong lòng thì một mảnh lo lắng. Những này nửa yêu số lượng đông đảo, thực lực cường hãn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, thực sự khó chơi. Huống chi còn có một cái thực lực sâu không lường được Diêu Chi ở một bên nhìn chằm chằm. Làm sao bây giờ? Thẩm Trọng đại náo cấp tốc vận chuyển. hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra phá cục phương pháp. Nếu không, bọn hắn những người này, chỉ sợ thật muốn viết gì chúc ở đây rồi. Thẩm Trọng cắn răng, liều mạng thúc dục điểm công đức thôi diễn đao pháp, ngài tốn hao 3000 điểm công đức thôi diễn đao pháp, ngài đao pháp càng phát ra tinh xảo. Ngài tốn hao 6000 điểm công đức thôi diễn đao pháp, ngài đao pháp càng phát ra tinh xảo. Nhưng mà, ngoại trừ đao pháp độ thuần thục tăng lên, cũng không có lĩnh ngộ mới xuất hiện. Trọn vẹn 2 vạn điểm công đức đập xuống, lại như là đá chìm đáy biển, không có kích thích nửa điểm bọt nước. Trong lòng Thẩm Trọng thầm mắng đám người như là mãnh hổ hạ sơn, cùng nhau phóng tới đám kia diện mục dữ tợn nửa yêu. Nửa yêu hung hãn không sợ chết, lực lớn vô cùng, trong lúc nhất thời, lại đem mọi người làm cho liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt Thẩm Trọng run lên. Bắt giặc trước bắt vua. Hắn tránh đi một cái nửa yêu tấn công, vòng qua chiến đoàn, lao thẳng tới Diêu Chi. Nhưng vào lúc này, một cỗ mùi thơm quen thuộc bay vào chóp mũi của hắn. Mùi vị kia. Trong lòng Thẩm Trọng khẽ động, thế công không khỏi dừng một chút. Hàn mang hiện lên, một cái tiểu xảo phi nhận, lao Thẩm Trọng góc áo bay qua, suýt nữa đem hắn đánh trúng. Thẩm Trọng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân mặc hoa lệ cung trang nữ tử, đang cười mỉm đứng tại nơi không xa. Nữ tử kia dung mạo diễm lệ, tư thái xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra làm lòng người thần nhộn nhạo mị hoặc lệ phi. Thẩm Trọng thốt ra, nữ tử này đúng là từng có gặp mặt một lần lệ phi. Thẩm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Lệ phi cười duyên, thanh âm ngọt ngào đến có thể chảy ra nước, ta liền biết, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ánh mắt nàng nóng bỏng mà tham lam, dường như sói đói thấy được con mồi, ngươi là đoạ ảnh người của các. Thẩm Trọng trầm giọng hỏi. Lệ phi lắc đầu, Thẩm đại nhân, ngươi gọi ta bay nguyệt liền tốt. Chờ ta giết những người đó, liền dẫn ngươi đi đoạ ảnh các, để ngươi làm ta thượng khách, có được hay không? Thẩm Trọng cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn xuất thủ đem bay nguyệt cầm xuống. Có thể bay nguyệt thân pháp vô cùng kỳ dị, lơ lửng không cố định. Thẩm Trọng sử xuất ngàn giảm đạp vân bộ, lại cũng không cách nào bắt được thân ảnh của nàng vô dụng. Thẩm đại nhân, ngươi bắt không được ta. Huyền Thiên mắt. Thẩm Trọng mở ra Huyền Thiên mắt, ý đồ xem thấu bay động tác của Nguyệt. Hắn chạy như bay, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thẩm Trọng một trường đánh ra, chính giữa bay Nguyệt. Có thể bay Nguyệt lại không thèm để ý chút nào, mạnh mẽ tiếp nhận một trường này. Thẩm Trọng cả người bay ngược ra ngoài, chỗ ngực bị dương sóc gan đâm ra vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi cốt cốt chảy ra. Bay Nguyệt cười mỉm mà nhìn xem Thẩm Trọng, trong mắt tràn đầy trêu tức, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nữ nhân này, cao hơn hắn ra một cảnh giới. Ngươi thương thế kia là ai làm? Bay Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Thẩm Trọng trước ngực cái kia đạo dữ tợn trên vết thương, trong ngữ khí lại mang theo lo lắng, ánh mắt Thẩm Trọng băng lãnh, có liên quan gì tới ngươi? Một tiếng hét thảm, cắt ngang hai người giằng co. Thẩm Trọng cùng Bay Nguyệt đồng thời quay đầu, chỉ thấy nói vô danh che lấy hai mắt thống khổ quỳ rạp xuống đất. Mấy cái mảnh như lông châu ngân châm, đâm vào hốc mắt của hắn. Mà nguyên bản bị nói vô danh áp chế Diêu Trì, giờ phút này lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn đạo sĩ túi, ngươi hủy tâm ta máu, ta muốn ngươi chết. Diêu Trì như là lệ quỷ, nói vô danh bình thường phong khinh vân đạm, tự ít ngoài có cảm xúc lộ thời điểm. Có thể giờ phút này, quanh người hắn khí tức lại cuồng bạo tới cực điểm. Vân đạo muốn ngươi đền mạng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tuy mù, lại dường như có thể xuyên thủng tất cả. Trong tay hắn phất trần không gió mà bay, chuẩn bị dựng thẳng lên tựa như cương châm. Nói vô danh một trường đánh ra, chính giữa ngực Diêu Chi. Diêu Chi toàn bộ lồng ngực đều lom luôn xuống dưới, hiển nhiên là tim phổi bị hao tổn, không sống nổi. Cặp mắt của nàng cũng nhiều hai cái lỗ máu. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Nói vô danh đang muốn bổ khuyết thêm một kích, hoàn toàn kết Diêu Chi tính mệnh. Chương 129. Nghỉ ngơi của làm tổn thương ta. Chương 129, nghỉ ngơi của làm tổn thương ta. Nghỉ ngơi của làm tổn thương ta. Bay Nguyệt ngăn khuất trước người Diêu Chi. Nàng tướng đạo vô danh chấn lùi lại mấy bước. Bay Nguyệt nhìn thoáng qua đã thoi thóp Diêu Chi, trong mắt lóe lên tiếc hận, đạo trưởng thủ đoạn cao cường, Bay Nguyệt bội phục. Nàng quay đầu nhìn xem nói vô danh, cười mỉm nói, bất quá, chuyện hôm nay, dừng ở đây như thế nào? Dừng ở đây. Nói vô danh cười lạnh một tiếng, yêu nữ, ngươi thương ta hai mắt, còn muốn toàn thân trở ra. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bay Nguyệt vẫn như cũ cười, dường như tuyệt không lo lắng. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. Thẩm Trọng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đúng lúc này nguyên bản cùng mọi người chiến đấu nửa yêu nhóm đông nhiên phát ra gào thét, bọn chúng không còn ham chiến, nhao nhao hướng phía Thẩm Trọng đánh tới. Thẩm Trọng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, những này nửa yêu hiển nhiên là thụ Bay Nguyệt chỉ thị, mong muốn đem hắn giận ra. Nghĩ hay lắm. Thẩm Trọng không lùi mà tiến tới, hắn trong cơ thể thôi động chân khí, lưỡng nghi hóa cực công vận chuyển lên đến. Những cái kia nhào về phía hắn nửa yêu dường như đụng phải lấp kín bức tường vô hình, nhao nhao bị bắn ra ngoài. Trong chớp mắt liền có mười mấy con nửa yêu ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn chiêu này không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn chấn nhiếp cái khác nửa yêu. Những cái kia nửa yêu sợ hãi nhìn xem Thẩm Trọng, không dám trên lại dễ dàng trước. Bay sắc mặt của Nguyệt khẽ biến, nàng không nghĩ tới, Thẩm Trọng lại còn có cái loại này bản sự. Vốn cho là có thể dễ dàng mà đem hắn cầm xuống, hiện tại xem ra, lại là có chút khó giải quyết xem ra, hôm nay là không để lại các ngươi. Bay Nguyệt thở dài, trong ngữ khí mang theo tiếc nuối, mà thôi, chúng ta đi. Nàng vung tay lên, mang theo còn sót lại nửa yêu, cấp tốc rút lui truy. Tần Tiếu Bá ra lệnh một tiếng, đám người theo sát Thẩm Trọng đuổi theo đường núi gập ghềnh, cây cỏ mọc rậm rạp. Một đường truy kích, ven đường lưu lại không gần một nửa yêu thi thể, hiển nhiên là Bay Nguyệt bọn người vì đoạn hậu, vứt xuống con rơi ước chừng đuổi nửa canh giờ, mọi người đi tới U Nhận Sơn giữa sườn núi. Một tòa ngói đen tường trắng lầu cắt xuất hiện ở trước mắt đám người. Lầu cắt xây dựa lưng vào núi, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi, cùng chung quanh hoang vu hoàn cảnh, tạo thành trên lệch rõ ràng, nơi này chính là đoạn cắt. Nơi này, thấy thế nào đều không giống như là tàng ô nạp cấu ma quật tám thành chính là. Ánh mắt Thẩm Trọng bên trong tràn đầy lạnh lẽo, ta đi vào trước dò xét thăm dò hư thực, các ngươi chờ đợi ở đây. Không được. Vân Tử Ngao cơ hồ là thoát ra, ta cùng đi với ngươi. Ta biết ngươi thực lực cường hãn, nhưng đoạn ảnh các quỷ kế đa đoan, thêm một người, nhiều một phần chiếu ứng. Vân Tử Ngao giọng thành khẩn, huống hồ ta đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, có lẽ trên khả năng giúp đỡ bận điệu. Vân Tử Ngao nói cũng có đạo lý, chuyến này hung hiểm, thêm một người xác thực càng ổn thỏa chút. Huống hồ Vân Tử Ngao là Lâm Cựu Khanh tướng tài đắc lực, chắc hẳn cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự tốt, vậy chúng ta đi vào chung. Thẩm Trọng gật đầu bằng lòng, hai người liếc nhau, sóng vai đi hướng lầu các. Vừa bước vào lầu các đại môn, chân hạ một đạo phức tạp trận văn bỗng nhiên sáng lên, đem Thẩm Trọng cùng Vân Tử Ngao bao phủ trong đó. Không gian dường như bóp méo đồng dạng, Thẩm Trọng chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, đây là truyền tống trận. Trong lòng Thẩm Trọng giật mình, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo thân ảnh của quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Bay Nguyệt vẫn như cũng là một bộ áo đỏ, dáng người thức tha Thẩm công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trong lòng Thẩm Trọng thầm mắng một tiếng, trường đao trong tay nắm chặt, không chút do dự vung ra ánh đao lướt qua, Bay Nguyệt như là bị đánh nát tấm gương vỡ vụn, cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Bay âm thanh của Nguyệt theo bốn phương tám hướng truyền đến, Thẩm công tử, đừng lớn như thế hỏa khí đi. Hoan nên đi vào đoạn ảnh các phân bộ. Phân bộ. Trong lòng Thẩm Trọng run lên. Xem ra, cái này còn không phải đoạn ảnh các hang ổ. Bay âm thanh của Nguyệt tiếp tục, kỳ thật ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Lấy tư chất của ngươi, nếu là gia nhập đoạn ảnh các, nhất định có thể có một phen thành tựu. Làm gì vì những cái kia sâu kiến, đối địch với chúng ta đâu? Trong lòng Thẩm Trọng cười lạnh. Nữ nhân này, thật đúng là sẽ mê hoặc nhân tâm. Gia nhập đoạn ảnh các? Nói đùa cái gì? Hắn cùng đoạn ảnh các, có thể là có huyết hải thâm cửu. Bớt nói nhảm. Thẩm Trọng nghiêm nghị quát, Bay Nguyệt, các ngươi đoạn ảnh các vì sao muốn khống chế Dương Sóc An? Còn có tự an thành bất tính, là không phải các ngươi giết Dương Sóc An? Bay âm thanh của Nguyệt bên trong mang theo nghi hoặc, chúng ta đoạn ảnh trong các, nhưng không có nhân vật này. Về phần tự an thành bất tính, kia càng không phải chúng ta hạ lệnh. Nói hiệu nói vượng. Thẩm Trọng gầm thét, đoạn ảnh các thật đúng là dám làm không dám chịu. Bay Nguyệt cười khẽ, Thẩm công tử, lời này của ngươi coi như oan uổng ta. Nếu là chúng ta đoạn ảnh các làm, ta tự nhiên sẽ thừa nhận. Nhưng chúng ta các chủ, căn bản cũng không có hạ đạt qua mệnh lệnh của dạng này. Nếu như có thể không phải đoạn ảnh các, kia là ai sau lưng tại dở trò? Thẩm Trọng hỏi lần nữa, các ngươi các chủ là ai? Thẩm Trọng a, không nên quá không biết tự lượng sức mình. Bay âm thanh của Nguyệt bỗng nhiên biến băng lạnh lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn biết chúng ta các chủ tục danh? Ngươi vẫn là quá còn non chút. Mẹ nó. Thẩm Trọng cùng Vân Tử Ngao đi vào đã lâu như vậy, thế nào còn chưa có đi ra? Tần Tiếu Bá nôn nóng tại ngoài lầu các dạ bước, cái này đoạn ảnh các rất tà môn. Tống Nghĩa mặt trầm như nước, trực giác nói cho hắn biết chuyện không có đơn giản như vậy, không thể chờ hơn nữa, chúng ta vào xem. Những người khác nhao nhao gật đầu, một đám người nối đuôi nhau mà vào, bước vào lầu các. Dưới chân trận văn sáng lên, đem mọi người thôn phệ, đây là nơi quái quỷ gì? Là truyền tống trận chúng ta bị nhốt rồi. Mụ nội nó, những này quỷ đồ vật liền nữa thích làm những này nhận không ra người đồ chơi. Bay Nguyệt Huyễn Ảnh đang chờ bọn hắn đã đều tiến đến, các ngươi liền ngoan ngoãn chết ở chỗ này à? Huyễn Ảnh tiêu tán, thay vào đó là vô số dữ tợn đáng sợ yêu ma huyễn ảnh. Bọn chúng gào thét hướng đám người đánh tới. Giết! Tần Tiếu Bá nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu trên vọt lên đi. Tống Nghĩa, Trương Hổ mấy người cũng nhao nhao rút ra binh khí, cùng yêu ma huyễn ảnh chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, những này huyễn ảnh thực sự quá mức rất thật. Không ít cẩm y liễu vệ cùng trấn yêu sư, vừa mới trải qua một trận đại chiến, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà đối diện với mấy cái này hung hãn huyễn ảnh, bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm ảo cảnh chỗ sâu trong nhất. Thẩm Trọng tỉnh táo quan sát đến bốn phía, tìm kiếm sơ hở. Những yêu ma này mặc dù lợi hại, nhưng chúng nó chỉ là huyễn ảnh, là dựa vào sức mạnh của pháp trận mới lấy duy trì. Chỉ cần tìm được pháp trận hạch tâm, phá đi, huyễn cảnh tự nhiên sẽ sụp đổ. Rốt cục, ánh mắt hắn khóa chặt cách không xa một quả nhỏ trên tinh thạch. Viên kia tinh thạch chính là huyễn cảnh lực lượng nguồn suối. Thân hình Thẩm Trọng lóe lên, phóng tới tinh thạch, chém ra một đao. Tinh thạch vỡ vụn, huyễn cảnh sụp đổ. Thẩm Trọng cuối cùng là hiện ra. Chương 130, bỏ trốn mất dạng. Chương 130, bỏ trốn mất dạng. Tần Tiếu Bá mấy người cũng cảm giác được chung quanh áp lực biến mất, yêu ma huyễn ảnh giống như khói mù tiêu tán, chúng ta hiện ra. Lưu Vũ có chút không dám tin tưởng Thẩm lão đệ. Người không sao chứ? Tần Tiếu Bá vội vàng chạy tới. Thẩm Trọng nhẹ gật đầu, ta không sao, nơi này chỉ là đoạn ảnh các một cái phân bộ. Cái gì? Đám người nghe vậy, lập tức xôi trào mụ nội nó. Đám này cháu trai cũng quá giàu hoạt. Bay Nguyệt yêu nữ kia, ta sớm muộn muốn lột da của nàng. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đoạn ảnh các, chúng ta sớm muộn muốn đem bọn hắn nổ tận gốc. Đám người một phen lục soát, toàn bộ lầu các giống tuyết, hiển nhiên, đoạn ảnh người của các sớm đã bỏ trốn mất dạng. U nhận sơn chiến dịch, mặc dù phá huyễn cảnh, lại làm cho đoạn ảnh các đám này trượt không trượt tay cá chạch cho trượt, trong lòng đám người đều kìm nén một cỗ lửa. Một phen sau khi thương nghị, đám người đành phải không công mà lui đạo trưởng. Ngài đây là Thẩm Trọng nhìn xem nói vô danh thu thập bọc hành lý, đi theo phía sau một đội ẩn vệ, không khỏi mở miệng hỏi. Nói vô danh phất trần hất lên, nơi đây sự tình liên quan trọng đại, lao đạo cần tự mình hồi kinh, mặt hiện lên thánh thượng. Thẩm Trọng gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vân Tử Ngao thở dài một tiếng, trên mặt tuấn lãng tràn đầy cô đơn, quay người đối Tống Nghĩa chắp tay nói, Tống đại nhân, Sóc An sự tình mong rằng ngài hao tổn nhiều tâm trí. Tống Nghĩa trịnh trọng đáp lễ lại, Vân công tử yên tâm, Dương Hán đại nhân trước Lâm Trung từng có phó thác, nhường Tống Mộ trông nom Dương Sóc An, Tống Mộ tuyệt sẽ không nuốt lời. Phong Chỉ Hoang vỗ bả vai Vân Tử Ngao một cái, không nói gì. Mấy người xin từ biệt Thẩm đại ca. Tiểu Dung đứng tại trước mặt Thẩm Trọng, ngập nước trong mắt đầy vẻ không muốn, ta cũng muốn về Tuyền Châu. Trong lòng Thẩm Trọng cũng có chút không bỏ, nhưng hắn biết, chim ưng con tổng phải học được một mình bay lượn. Tiểu Dung, lần này trên không có thể giúp ngươi gấp cái gì. Tiểu Dung cúi đầu, ta sẽ cố gắng tu luyện biến càng mạnh, tương lai cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thẩm Trọng luốt luốt Tiểu Dung tóc, ôn thanh nói, không cần nóng vội, con đường tu luyện, dục tốc bất đạt. Tiểu Dung dùng sức gật gật đầu, quay người rời đi. Trở lại Cẩm Y Liễu vệ trụ sở, Trương Hổ thấy Thẩm Trọng dầu gì không vui, liền bu lại, "Thẩm lão đệ, thế nào? Còn đang vì đọa ảnh chuyện của các phiền lòng?" Thẩm Trọng lắc đầu, đem Bay Nguyệt lời nói thuật lại một lần, Bay Nguyệt nói, "Hủy diệt Tự An thành cũng không phải là đọa ảnh các." Trương Hổ nghe vậy, lập tức khịt mũi coi thường, "Thẩm lão đệ, ngươi cũng đừng tin kia yêu nữ chuyện ma quỷ. Những này tà ma ngoại đạo miệng đầy hoang ngôn, không có một câu thật." Thẩm Trọng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, "Hổ ca nói là ta lấy cùng nhau. Tà ma ngoại đạo, am hiểu nhất chính là mê hoặc nhân tâm, Bay Nguyệt lời nói, có lẽ chỉ là vì nhiễu loạn bọn hắn nghe nhìn." 6 ngày kế tiếp, Thẩm Trọng đem chính mình nhốt ở trong phòng, dốc lòng tu luyện. Hắn một lần lại một lần diễn luyện lấy đao pháp, thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Rốt cục, tại ngày thứ 7 sáng sớm, Thẩm Trọng đột phá. Lâm Anh cảnh trung kỳ. Hảo tiểu tử, lúc này mới mấy ngày, lại đột phá. Thẩm lão đệ, ngươi cái này tốc độ tu luyện, quả thực còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Đám người trước nhau nhau đến chúc mừng. Trên Tần Tiếu Bá hạ đánh giá Thẩm Trọng, càng xem càng hài lòng, đột nhiên mở miệng nói, "Thẩm Trọng, ngươi có thể nguyện nhận lão phu làm sư?" Lão phu nguyện đem suốt đời sở học, dốc túi tương thụ. Trong lòng Thẩm Trọng rung động. Thực lực của Tần Tiếu Bá, hắn là thấy tận mắt, tuyệt đối là đương thời cao thủ hàng đầu. Hơn nữa, Tần Tiếu Bá là người hào sảng, ghét ác như cừu, một mực là hắn kính nể đối tượng. Không chút do dự, Thẩm Trọng lúc này quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái, "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." Tần Tiếu Bá ngửa mặt lên trời cười to, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tần Tiếu Bá quan môn đệ tử." Cùng ngày, Tần Tiếu Bá liền cho Thẩm Trọng một bản cổ phát sách đóng chỉ, "Đây là tính tâm quyết, ngươi lại cầm lấy đi thật tốt nghiên tập. Vi sư xem ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng tâm tính hơi có vẻ táo bạo." Tần Tiếu Bá vuốt râu, Thẩm Thiên nói rằng, người tập võ tối kỵ phật phòng thấp thỏm. Cái này tinh tâm quyết có thể trợ ngươi ngưng thần tinh khí, cố bản bồi nguyên. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải gìn giữ một quả thanh minh chi tâm, phương có thể phát huy ra thực lực của lớn nhất. Thẩm Trọng đem tinh tâm quyết cất kỹ, trịnh trọng gật gật đầu, sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Chúc mừng ngài thành công trong lĩnh ngộ công tâm pháp tinh tâm quyết ban đầu cảnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngày kế tiếp, tất cả mọi người thương nghị đọa ảnh chuyện của các. Tống Nghĩa mày rậm quá chặt, hiển nhiên đối cái này tổ chức thần bí kiêng dè không thôi đọa ảnh các chuyện này, chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tần Tiếu Bá khẽ mút cằm, thánh thượng đối với chuyện này còn vô minh bày ra, chúng ta Cẩm Ý Liễu vệ cũng không tốt tự tiện hành động. Hắn trong ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là đối hoàng mệnh tính sợ. Cẩm Ý Liễu vệ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng trung quy là hoàng quyền kéo dài, không có thánh thượng ý chỉ, bọn hắn cũng chỉ có thể án binh bất động. Đúng lúc này, một gã Cẩm Ý Liễu vệ bước nhanh đi tới, ôm quyền bẩm báo nói, "Báo, chư vị đại nhân, hoàng thành cùng Tùy Châu một vùng, gần đây liên tiếp phát sinh bạo loạn sự kiện. Theo báo, có không ít bách tính như là đã mất đi thần trí đồng dạng, gặp người liền cắn, ra tay tàn nhẫn, không ít dân chúng vô tội bởi vậy gặp nạn." Bách tính mất khống chế. Tình hình này, làm sao nghe được quen thuộc như thế? Báo. Lại một gã Cẩm Y Liễu vệ chạy như bay đến, vẻ mặt bối rối, bẩm báo chư vị đại nhân, phụ cận chợ lại xuất hiện bạo loạn. Đi, đi xem một chút. Tần Tiếu Bá quyết định thật nhanh, xài bước ngoài hướng đi đến. Thẩm Trọng bọn người theo sát phía sau, một đoàn người vội vàng chạy tới nơi xảy ra. Vừa tới chợ, liền thấy một đám người hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, chính đối dân chúng chúng quanh quyền đấm cước đá, thậm chí há mồm cắn xé, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Một vị lão mẹ chồng né tránh không kịp, mắt thấy là phải bị một cái phát cuồng nam tử bổ nhào dừng tay. Thân hình Thẩm Trọng như điện, trong nháy mắt vọt tới trước người nam tử kia. Hắn không có rút đao, mà là dùng vỏ đao nặng nghề mà đánh vào nam tử kia bên hông. Nam tử kia bị đau trên ngã xuống đất, nhưng như cũ dây rủi lấy mong muốn đứng lên công kích. Thẩm Trọng không dám trì hoãn, vội vàng đỡ dậy lão mẹ chồng, đưa nàng đưa đến phụ cận an toàn trong cửa hàng bà. "Ngài không có sao chứ?" Thẩm Trọng lo lắng mà hỏi thăm. Lão mẹ chồng chưa tỉnh hồn, run rẩy lắc đầu, bên ngoài chỉ vào, thanh âm khàn khàn, "Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, vừa mới kia là bán đậu hũ Tần Dũng, hắn bỗng nhiên liền điên rồi, chảo thương mấy người. Những cái kia bị hắn người của chảo thương cũng đi theo điên rồi. Chảo thương người sau, bị người của chảo thương cũng đi theo nổi điên. Tình hình này, cùng lúc trước Tự An thành tình hình, sao mà tương tự?" Hắn hướng lao mẹ chồng nói cảm ơn, quay người trở lại hỗn loạn chợ. Tần Tiếu Bá đã ra tay, đem những cái kia phát cuồng bách tính toàn bộ chế phục. Hắn đem theo lão mẹ chồng nơi đó tin tức về nghe được, nói cho Tần Tiếu Bá. Tần Tiếu Bá nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, "Đi, đi trong lao nhìn xem cái kia Tần Dũng." Chương 131. Âm thầm quái phá. Chương 131. Âm thầm quái phá. Trong đại lao, âm u ầm ức. Tần Dũng bị đơn độc giam giữ tại một gian phòng giam bên trong, hai tay hai chân đều bị xích sắt một mực khóa lại. Hắn tóc hai bù xù, trong miệng phát ra trận trận gào thét, hai mắt xích hồng, sớm đã không giống hình người xem ra, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Âm thanh của Tần Tiếu Bá trầm thấp mà ngưng trọng, định là có người trong ở trong tối quái phá. "Sư phụ, ta hỏi qua những cái kia người của khôi phục lại, bọn hắn đều nói không rõ ràng chính mình là chuyện gì xảy ra." Thầm trọng cau mày. Những người kia cả đám đều cùng mất hồn dường như, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình phát cuồng lúc tình hình, bất quá có người Tiểu Hải Nhi, cũng là cung cấp một chút manh mối. Thầm trọng lời nói xoay chuyển đầu mối gì? Tần Tiếu Bá truy vấn hắn nói, lúc trước hắn thấy qua một đám người áo đen, nhưng hắc y nhân kia sẽ cho trên người một số người lưu lại tiêu ký. Ánh mắt Tiểu Hải Nhi bên trong sợ hãi, Thẩm Trọng nhớ tin tưởng, vậy tuyệt đối không phải giả vờ người áo đen. Tiêu ký. Trong mắt Tần Tiếu Bá tinh quang lóe lên, lập tức hạ lệnh, "Nhanh, đem trên người những cái kia có kỳ quái người của tiêu ký, toàn bộ dẫn tới." Ra lệnh một tiếng, Cẩm Y Liễu vệ nhóm cấp tốc hành động. Sau nửa canh giờ, thân xác của ba cái người của hoàng sợ được đưa tới Tần Tiếu Bá cùng trước mặt Thẩm Trọng. Quần áo của bọn hắn bị giật ra, lộ trên đã xuất thân màu đen tiêu ký, đó là một loại quỷ dị đồ đằng, giống như là một loại nào đó vặn vẹo thú loại, lại giống là một loại nào đó cổ lão văn tự. Tần Tiếu Bá cẩn thận chu đáo lấy những cái kia đồ đằng, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đây là đoạ ảnh các đồ đằng. Sư phụ, nhất định là đoạ ảnh người của các muốn lợi dụng những người này, thu hoạch càng nhiều hồn phách, đến tăng tốc giải khai đỏ đằng tốc độ của phong ấn. Thẩm Trọng đem suy đoán của mình nói ra. Tự An Thành thảm kịch, còn trước mắt rõ ràng Thẩm Trọng tuyệt không thể nhường chuyện của dạng này lần nữa xảy ra. Sắc mặt Tần Tiếu Bá xanh xám, trầm giọng dặn dò nói, truyền lệnh xuống, giới nghiêm. Nghiêm tra chỗ có khả nghi nhân viên, tuyệt không thể nhường đoạ ảnh người của các lại trà trộn vào đến. Là. Trung quanh cẩm y liễu vệ cùng kêu lên đáp sư phụ, ta muốn đi một chuyến chợ đen. Thẩm Trọng hơi suy nghĩ một chút, hướng Tần Tiếu Bá đưa ra thỉnh cầu. Hắn cần một vài thứ, một chút có thể ứng đối tình huống đột phát, bảo vệ mình cùng đồ vật của người bên cạnh nhân, cũng tốt. Tần Tiếu Bá nhẹ gật đầu, trong lực theo móc ra một túi tiền, đưa cho Thẩm Trọng, trong này có 20 mai nát ngọc châu, ngươi nhiều mua một chút phòng thân đồ vật. 20 mai nát ngọc châu. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Thẩm Trọng vội vàng chối từ, sư phụ, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Cầm. Tần Tiếu Bá ngữ khí kiên quyết, cái này là vi sư một chút tâm ý, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Sư phụ chờ chính mình, thật sự là ân trọng như núi. Trong lòng Thẩm Trọng cảm động, hắn tiếp nhận túi tiền, chính trọng nói, đa tạ sư phụ. Hắn đang muốn quay người rời đi, lại tại cửa ra vào gặp một người Trương Hổ. Thẩm Trọng có chút ngoài ý muốn Thẩm Trọng, ngươi cái này là muốn đi đâu nhi? Trương Hổ cười hỏi, ta đi lội chợ đen, mua vài thứ. Thẩm Trọng đáp đúng dịp, ta cũng đang muốn đi chợ đen một chuyến. Trương Hổ vỗ bả vai Thẩm Trọng một cái, vừa vặn, hai ta cùng một chỗ. Tốt. Thẩm Trọng đáp, hai người sóng vai mà đi. Chợ đen người người nhộn nháo, ánh mắt Thẩm Trọng đảo qua quầy hàng, cuối cùng đình chỉ lưu tại một nhà không chút nào thu hút trước cửa hàng. Cửa hàng lão bản là Tặc Mi Thử Nhãn Hán Tử, đang lười biếng tựa ở trên ghế nằm đong đưa quạt hương bổ lão bản, lôi hỏa đánh bán thế nào? Thẩm Trọng hỏi. Hán Tử kia liếc Thẩm Trọng một cái, 10 khỏa, một cái nát ngọc châu. Cho ta đến 100 khỏa. Thẩm Trọng nói, theo trong túi tiền đếm ra 10 cái nát ngọc châu, đưa tới. Lão bản nhãn tình sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, sau lưng theo lôi ra một cái chữ nặng bao tải, khách quan, ngài điểm tốt, 100 khỏa lôi hỏa đánh, một viên không thiếu. Thẩm Trọng tiếp nhận bao tải, ước lượng phân lượng, hài lòng gật gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Trương Hổ, đã thấy Trương Hổ chính đối một đống nữ tử cái châm cài đầu đồ trang sức nhìn đến xuất thần. Những cái kia cái châm cài đầu chạm trổ xinh đẹp tinh xảo, khảm nạm lấy các loại bảo thạch, xem xét cũng không phải là món hàng tầm thường, mà là theo những cái kia tộc bên ngoài chi địa tiến đến vật hi hãn. Tiểu tử này, chẳng lẽ coi trọng nhà ai cô nương? Thẩm Trọng nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, tiến đến bên người Trương Hổ, hạ giọng trêu chọc nói, "Trương huynh, đây là coi trọng nhà ai cô nương? Ra tay xa hoa như vậy?" Trương Hổ bị Thẩm Trọng một câu nói toạc ra tâm sự, lập tức nháo cái đỏ chót mặt, ấp úng nói không ra lời khẳng định là cho mẹ kế mua. Thẩm Trọng cười ha ha, dùng sức vỗ bả vai Trương Hổ một cái, Thẩm Trọng, ngươi đừng nói mỏ. Trương Hổ vội vàng giải thích, mặt càng đỏ hơn. Phi lâu mẹ kế phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Trương Hổ đối nàng cố ý, cái này tại cẩm y liễu vệ bên trong, cũng không phải bí mật gì dự định lúc nào thời điểm đi cầu hôn. Thẩm Trọng tiếp tục truy vấn chờ đem đoạn ảnh các lũ khốn kiếp này hoàn toàn diệt trừ, ta liền đi. Tốt. Đến lúc đó, ta nhất định đi uống ngươi rượu mừng. Thẩm Trọng vừa cười vừa nói. Đương nhiên, hắn thu lại mặt cười, ánh mắt biến sắc bén. Cả người khoác người của đấu đồng màu đen từ nơi không xa chậm rãi đi qua. Mặc dù người kia đem khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, nhưng Thẩm Trọng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Dương Sóc An. Thẩm Trọng vô ý thức đè xuống bên hông trôi đao. Không được, không thể ở chỗ này động thủ. Nhiều người ở đây nhãn tạp, một khi đánh nhau khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội. Huống chi, Dương Sóc An bản lĩnh bất phàm, vạn nhất bị hắn đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Thẩm Trọng, ngươi nhìn người kia. Trương Hổ cũng chú ý tới Dương Sóc An, thấp giọng nói rằng, đây không phải là Dương Sóc An sao? Là hắn. Thẩm Trọng trầm giọng nói rằng, ánh mắt ra hiệu hắn đừng rêu rao, làm sao bây giờ? Muốn không nên động thủ. Trương Hổ hạ thấp giọng hỏi, kích động đừng nội, chúng ta trước tiên đem hắn khống chế lại, mang về cẩm y liễu vệ lại nói. Trương Hổ thấp giọng đề nghị tốt. Hai người một trước một sau, bước chân cực nhẹ, chăm chú suýt sau lưng Dương Sóc An. Chợ đen biên giới, một mảnh rậm rạp rừng tử, Dương Sóc An dừng bước, đứng tại một gốc cổ thụ che trời hạ. Hắn trong ngực theo móc ra một cây chùy thủ cắt vỡ ngón tay, máu tươi nhỏ xuống. Dương Sóc An lấy máu làm mực, lấy chỉ làm bút, trên tại mặt đất cực nhanh vẽ ra một cái phức tạp đồ án. Bức đồ án kia đường cong vặn mèo, tràn đầy tà ác khí tức. Sắc mặt của Trương Hổ biến đổi, thất thanh nói, không tốt, hắn đang vẽ triệu hoán pháp trận. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này triệu hoán yêu ma? Ánh mắt Thẩm Trọng run lên, sát khí bắn ra, không lo được thân hình ẩn giấu, cả người như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trương Hổ cũng động, theo sát Thẩm Trọng về sau Dương Sóc An, dừng tay. Thẩm Trọng quát to một tiếng, thân hình Dương Sóc An cứng đờ, đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Thân hình hắn nhất chuyển, mấy đạo hắc khí bắn ra, giống như rắn độc, phân biệt đánh út về phía Thẩm Trọng cùng Trương Hổ. Thẩm Trọng cùng Trương Hổ sớm có phòng bị, hiểm lại càng hiểm tránh đi hắc khí công kích. Chương 132, mau chóng vào cung. Chương 132, mau chóng vào cung muốn chết. Dương Sóc An lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn. Dưới chân hắn pháp trận quang mang đại thịnh, không thể để cho hắn hoàn thành triệu hoán. Thân hình Thẩm Trọng càng nhanh thêm mấy phần, hai người liên thủ, một trái một phải, thế công sắc bén, chiêu chiêu không rời Dương Sóc An yếu hại. Dương Sóc An lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thân hình hắn phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại đao quang trong quyền ảnh xuyên thẳng qua tự nhiên. Thẩm Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy sơ hở. Đột nhiên, hắn bắt lấy Dương Sóc An một sơ hở ngay tại lúc này. Thẩm Trọng quát khẽ một tiếng, trường đao đột nhiên bổ ra, thế không thể đỡ. Sắc mặt của Dương Sóc An khẽ biến, mong muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Trường đao bổ trúng Dương Sóc An bả vai, máu tươi vẩy ra. Dương Sóc An kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại. Trương Hổ nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền, chính giữa ngực Dương Sóc Gan. Dương Sóc Gan như là như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà quẳng trên mặt đất bắt lấy hắn. Thẩm Trọng hét lớn một tiếng, cùng Trương Hổ đồng thời trên nào đi. Dương Sóc Gan giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Thẩm Trọng cùng Trương Hổ gắt gao đè lại. Thẩm Trọng trong ngực theo móc ra dây thừng, thuần thục đem Dương Sóc Gan buộc chặt chẽ vững vàng thả ta ra. Các ngươi những này cầm ý gì vệ, chết không yên lành. Dương Sóc Gan ra sức giãy giụa, chửi ầm lên Dương Sóc Gan, ngươi còn nhận được ta không? Còn nhận ra Trương Hổ sao? Thẩm Trọng nghiêm nghị quát hỏi, trong mắt mang theo đau lòng ta không nhận ra, ngược lại đều địch nhân là của ta. Dương Sóc Gan vẻ mặt khinh thường, trong ngựa khí tràn đầy trào phúng ánh mắt hắn, trống rỗng mà chết lặng, dường như đã mất đi tất cả ký ức. Trái tim của Thẩm Trọng đột nhiên trầm xuống. Dương Sóc Gan, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta đã từng cùng một chỗ tại Tự An thành đối kháng Thiên Thủ Quỷ Yêu. Bạn chí thân của ngươi Vân Tử Ngao, hắn còn tại Tuyển Châu trấn yêu tư chờ ngươi trở về. Ngươi thật muốn cùng Đoạ Ảnh các đám người này làm bạn sao? Dương Sóc Gan nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên mê mang, nhưng rất nhanh lại bị lạnh lùng thay thế. Hắn trầm mặc không nói, dường như đang nhớ lại cái gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc của đừng nói nữa. Âm thanh của Dương Sóc Gan khàn khàn mà trầm thấp, nghe giống như là tại đè nén cái gì. Trương Hổ thấy thế, nhịn không được nói rằng, Thẩm Trọng, ta nhìn hắn tám thành là bị Đoạ Ảnh cắt cho tẩy não, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp mang về cẩm y liề vệ, trên giao cho mặt xử trí. Thẩm Trọng nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Thẩm Trọng cùng Trương Hổ dựng lên Dương Sóc Gan, chuẩn bị rời đi. Một thanh âm ấm lãnh, đột nhiên từ trong hắc ám truyền đến cẩm y liề vệ. Thật sự là vướng bận. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt ba người. Sau lưng bóng đen, còn đi theo 10 cái người áo đen, từng cái khí tức cường đại, hiển nhiên đều là cao thủ. Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tái nhợt mà mặt của hung ác nham hiểm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Trọng cùng Trương Hổ, trong mắt sát ý nghiêm nghị, giữ người lại, các ngươi có thể lăn. Nam mơ. Thẩm Trọng lạnh hừ một tiếng, không thối lui chút nào động thủ. Bóng đen ra lệnh một tiếng, sau lưng người áo đen lập tức trên nhào đến bang. Trong tay Thẩm Trọng trường đao chấn động, một đạo sắc bén vô song đao khí phá không mà ra. Vô thường chạm. Bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị đao khí chính diện đánh trúng, hướng về sau bay ngược ra mấy trượng xa phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn lảo đảo thân hình ổn định, trong lòng hãi nhiên. Tiểu tử này, vậy mà như thế lợi hại. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Trên cùng một chỗ, giết hắn. 10 cái người áo đen cùng kêu lên đồng ý, như lang như hổ giống như nhào về phía Thẩm Trọng. Thẩm Trọng cẩn thận. Trương Hổ thấy thế, trên đó đi, hắn quyền phong gào thét, mỗi một quyền đều mang ngàn quân lực, đem xông lên phía trước nhất mấy cái người áo đen, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thẩm Trọng cũng không chút do dự, cơ trường đao dừng lại cùng chặt. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quyền phong gào thét, hô tiếng giết rung trời. Thẩm Trọng cùng Trương Hổ, mặc dù dũng mãnh, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, nhưng hai người đều không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Trong lòng Thẩm Trọng lo lắng, một bên tùy thời mà động bóng đen phát giác được thời cơ đã đến, thân hình thoát một cái, gia nhập chiến đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh dừng tay. Một tiếng gào to, bóng đen thân hình đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu, nhìn về phía Dương Sóc Gan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thiếu chủ, ngài đây là cùng loại phế vật này, có cái gì tốt dây dưa? Dương Sóc Gan lạnh lùng nói. Phế vật? Thẩm Trọng cùng Trương Hổ nghe xong, đều là sững sờ. Dương Sóc Gan vậy mà nói bọn hắn là phế vật? Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Dương Sóc Gan sao? Chỉ là hai cái cẩm y liề vệ tiểu lâu la, giết bọn hắn thì có ích lợi gì? Mục tiêu của chúng ta không phải bọn hắn. Bóng đen cứ việc không cam lòng, nhưng vẫn là cung kính nói rằng thiếu chủ nói là thuộc hạ lỗ mãng. Thẩm Trọng con ngươi co rụt lại. Thiếu chủ? Dương Sóc Gan vậy mà thành Đoạ Ảnh các thiếu chủ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có, Dương Sóc Gan lời nói mới rồi, chúng ta đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Dương Sóc Gan mang theo thủ hạ cấp tốc biến mất tại bên trong bóng đêm muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Thẩm Trọng giận quát một tiếng, trường đao trong tay trực chỉ Dương Sóc Gan bóng lưng. Trương Hổ vung vậy thiết quyền theo sát phía sau, nhưng mà thân hình bóng đen lóe lên, ngăn khuất trước mặt hai người lăn đi. Thân hình bóng đen quỷ dị chớp động, tránh đi Thẩm Trọng công kích, đồng thời đánh ra một trường thẳng đến Thẩm Trọng mặt. Thẩm Trọng đành phải trốn tránh, hai người thân vị kéo ra, lúc này bị thương hai người biết lại truy cũng là phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Sóc Gan bọn hắn biến mất tại bên trong bóng đêm mịt mờ đáng chết. Liền kém một chút, làm sao bây giờ? Về cẩm y thì vệ, đem nơi này chuyện của xảy ra một năm một mười bẩm báo cho Tần đại nhân cùng Tống đại nhân. Thẩm Trọng cắn răng, gan từng chữ nói rằng. Hai người không dám trì hoãn, lập tức lên đường trở về cẩm y thì vệ. Tần Tiếu Ba cùng Tống Nghĩa bưng trên ngồi công đường xử án, nghe Thẩm Trọng cùng Trương Hổ báo cáo, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Dương Sóc Gan đúng là Đoạ Ảnh các thiếu chủ. Cái này sao có thể? Tống đại nhân, thiên chân vạn xác, chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy. Tống Nghĩa tỉnh táo lại nhìn về phía Tần Tiếu Ba. Tần đại nhân, ngài thấy thế nào? Tần Tiếu Ba cao mày, trầm ngâm một lát, nói rằng việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức phái người điều tra. Lưu Hùng, Lưu Vũ, hai người các ngươi mang một đội người lập tức đi Thẩm Trọng bọn hắn nói địa phương, cẩn thận điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Là Lưu Hùng cùng Lưu Vũ huynh đệ hai người lĩnh mệnh mà đi. Đoạn Ảnh các đông nhiên ra hiện ra tại đó, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ngay tại hai người thương nghị thời điểm, một gã cẩm y liề vệ vội vàng tiến đến báo cáo đại nhân. Cung Lý người đến. Cung Lý. Tần Tiếu Ba cùng Tống Nghĩa liếc nhau, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thánh thượng có chỉ, tuyên Tần Tiếu Ba đại nhân, Tống Nghĩa đại nhân, còn có Thẩm Trọng, Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ lập tức vào cung yết kiến. Công công, có biết ra sao bản án? Tần Tiếu Ba hỏi. Nô tỳ không biết, căn hệ trọng đại, thỉnh cầu chư vị đại nhân mau chóng vào cung. Chương 133, cứu chữa hoàng hậu. Chương 133, cứu chữa hoàng hậu. Một đoàn người không dám trì hoãn, lập tức lên đường, tiến về hoàng cung. Trong Kim Loan điện, sắc mặt hoàng đế âm trầm, hai đầu lông mày lộ ra một cố lo nghĩ chúng thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ bình thân. Tạ bệ hạ. Chư vị ái khanh, chấm hôm nay triệu trước các ngươi đến, là có một chuyện khó giải quyết, muốn giao cho các ngươi đi làm. Hoàng hậu nàng, đột nhiên mắc phải quái bệnh, các thái y đều thúc thủ vô sách. Các ngươi cẩm y thị vệ, năng nhân dị sĩ đông đảo, cho chấm tra một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng hậu nương nương mắc phải quái bệnh. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định dốc hết toàn lực, tra ra chân tướng, cứu chữa hoàng hậu nương nương. Chấm tin tưởng các ngươi. Tần Ái Khanh, ngươi trước dẫn người đi thăm hoàng hậu một chút đi. Thần tuân chỉ. Tần Tiếu Bá lĩnh chỉ, mang theo đám người tiến về tẩm cung của hoàng hậu. Trong Khôn Ninh cung, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Trên long sàng, hoàng hậu lặng lặng nằm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân thể của nàng nổi lên lít nha lít nhít nhỏ bệnh sởi, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện kỳ quái bạo liệt trạng huyết văn, nhìn thấy mà giật mình thế nào. Trình cô nương, nhìn ra cái gì sao? Trình Song vẻ mặt ngưng trọng. Tần đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta nhìn không ra hoàng hậu nương nương đến cùng bị bệnh gì. Mạch tượng của nàng vô cùng kỳ quái, khi có khi không, lúc mạnh lúc yếu, căn bản là không có cách phán đoán. Ngay cả ngươi cũng không nhìn ra. Tần Tiếu Bá hơi kinh ngạc, liền Trình Song đều thúc thủ vô sách, xem ra hoàng hậu bệnh hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tần đại nhân, nếu như đoán không sai lời nói, hoàng hậu nương nương bên trong hẳn là yêu độc. Yêu độc? Thẩm Trọng phỏng đoán nhường đám người giật mình. Sau đó Thẩm Trọng tiếp tục phỏng đoán, ta từng tại Dĩnh Châu trấn yêu tư thời điểm gặp qua tình huống tương tự. Kết hợp Trình Song nói tới mạch tượng, hơn phân nửa là yêu độc bố trí. 89/10. Trong hoàng hậu nương nương hẳn là tích vĩ bọ ngựa độc. Tích vĩ bọ ngựa? Đám người lại là giật mình, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói tích vĩ bọ ngựa, chính là trên nhị phẩm gia yêu ma. Hình thể cực nhỏ, cơ hồ mắt thường khó phân biệt, nhưng độc tính lại cực mạnh. Chúng độc người, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, toàn thân nát giữa, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Mong muốn giải độc, nhất định phải dùng tích vĩ bọ ngựa máu, khả năng giải khai. Vậy liền dễ làm, cấp tốc phái người tìm chút đến. Tần Tiếu Bá lúc này hạ lệnh lại bị Thẩm Trọng cắt ngang. Không còn kịp rồi, hoàng hậu đã bệnh nguy kịch, lúc này lại đi ngoài cùng tìm thuốc giải là không kịp, bất quá, đã trong hoàng hậu nương nương độc, như vậy, cái này bên trong hoàng cung nhất định có tích vĩ bọ ngựa tồn tại. Tần đại nhân, việc cấp bách là lập tức phái người tại bên trong cung tìm kiếm tích vĩ bọ ngựa. Chỉ có tìm tới nó mới có thể cứu hoàng hậu nương nương. Tốt, cứ làm như thế. Thẩm Trọng, ngươi đối cái này tích vĩ bọ ngựa hiểu khá rõ, liền từ ngươi dẫn đội điều tra. Nhất định phải tìm tới tích vĩ bọ ngựa. Lưu Hùng cùng Lưu Vũ Hỏa toàn lực hiệp trợ ngươi. Thẩm Trọng lĩnh mệnh mà đi, thời gian cấp bách, Thẩm Trọng không dám kinh thường, tại Khôn Ninh cung phủ cận trong ngự hoa viên cẩn thận tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, Thẩm Trọng tại nơi một bồn hoa bên cạnh, phát hiện một khối có dính nhàn nhạt yêu ma khí tức miếng đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem miếng đất nhặt lên, để vào một cái mang theo người trong bình sứ nhỏ, đây có lẽ là tìm tới tích vĩ bọ ngựa mấu chốt manh mối đang muốn tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, một hồi tiếng rít chói tai âm thanh, phá vỡ ngự hoa viên yên tĩnh. Vòng qua một mảnh giả sơn, một màn trước mắt, nhường Thẩm Trọng có chút ngoài ý muốn, một đám quần áo hoa lệ nam nữ trẻ tuổi đang vây quanh một cái thân mặc áo tơ trắng thiếu nữ, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Thiếu nữ kia cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang cực lực nhận thụ lấy cái gì. Hắn hướng bên cạnh một gã cẩm y liễu vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kia cẩm y liễu vệ lập tức hiểu ý, tiến lên hỏi ý hắn hỏi thăm rõ ràng, liền trở về bẩm báo đại nhân, hôm nay cung trong thiết trùng dương yến, hoàng thất tử đệ cùng một chút đại thần đều tới. Bị khi phụ thiếu nữ kia gọi mạnh y liễu nhiên, phụ thân nàng chức quan không cao, thanh danh cũng không tốt lắm, trải qua bên ngoài thường tại ăn chơi làng điếm, cho nên những quý tộc này tử đệ đều xem thường nàng. Hắn mặc dù không thích loại này chuyện của y thế hiếp người, nhưng cũng ngoài tầm tay với, dù sao, dưới mắt trọng yếu nhất là muốn tìm tới tích vĩ bọ ngựa. Thẩm Trọng quay người muốn đi gấp, đúng lúc này, hắn nhìn thấy, trong đám người kia, một cái thân mặc gấm vóc nữ tử, vậy mà đưa tay đẩy mạnh y liễu nhiên, nhìn phương hướng kia, đúng là muốn đem nàng đẩy vào trong hồ. Cái này cũng không phải của đùa giỡn. Thẩm Trọng một cái bước xa trước sông lên đi, bắt lại cánh tay của mạnh y liễu nhiên, đưa nàng kéo lại. Thẩm Trọng nghiêm nghị quát, các ngươi làm cái gì vậy? Dẫn đầu cái kia gấm vóc nữ tử, quan sát toàn thể Thẩm Trọng một phen, vẻ mặt khinh thường, ngươi là ai? Dám quản bản tiểu thư nhàn sự? Ta là người như thế nào không quan trọng, trọng yếu là các ngươi không thể như thế ức hiếp người. Ức hiếp người? Cho cười. Nàng một cái đê tiện thứ nữ, cũng xứng nhường bản tiểu thư ức hiếp. Bản tiểu thư đây là tại dạy nàng quy củ. Quy củ? Cái này sẽ là quy củ của các ngươi. Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu. Gấm vóc nữ tử bị Thẩm Trọng nghẹn đến nói không ra lời, nhìn hằm hằm Thẩm Trọng, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Nói, nàng vậy mà lần nữa đưa tay, mong muốn đem Thẩm Trọng cùng Mạnh Y Liễu Nhiên cùng một chỗ đẩy trong xuống hồ. Thẩm Trọng hắn một thanh kéo qua Mạnh Y Liễu Nhiên, lách mình né tránh. Không ngờ cái này gấm vóc nữ tử trọng tâm bất ổn, một cái lảo đảo, cả người bịch một tiếng, tiến vào trong hồ a. Cứu mạng a, cứu mạng a. Gấm vóc nữ tử tại bên trong nước bay nhảy lấy, lớn tiếng kêu cứu. Tuy nói nữ tử này ghê tởm, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, Thẩm Trọng đưa tay đem nữ tử kia từ trong nước trên mò đến. Nàng toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, ánh mắt nhìn chòng chọc Thẩm Trọng, ngươi, ngươi dám? Ta tuyệt đối sẽ giúp qua cho ngươi. Nói xong, nàng liền tại mấy cái tùy tùng nâng đỡ, lảo đảo rời đi, đa tạ công tử. Cứu giúp. Về sau cách những người kia xa một chút, không thể trêu vào liền tránh. Nói xong, Thẩm Trọng liền dẫn cẩm y liễu vệ rời đi ngự hoa viên, đi cùng cái khác cẩm y liễu vệ hội hợp. Lưu Hùng bên kia rất nhanh có động tĩnh, hắn từ hậu viện vội vã chạy tới, trong tay bưng lấy một vật, sắc mặt nghiêm túc, đại nhân, Tần đại nhân, các ngươi nhìn. Lưu Hùng đồ vật của cầm trong tay trình lên. kia là một cái lớn chừng bàn tay con nít, phía trên lít nha lít nhít đâm đầy ngân châm, mỗi một cây ngân châm đều hiện ra sâu kín lang quang, hiển nhiên là tôi độc. Thẩm Trọng con ngươi co rụt lại, đây rõ ràng là vu cổ chi thuật. Hơn nữa những ngân châm này, hắn tiến lên một bước, cẩn thận quan sát, trên những ngân châm này độc tố, vậy mà cùng Tích Vi trên người bỏ ngựa độc tố giống nhau như lúc. Thẩm Trọng chấn động trong lòng, chẳng lẽ nói, hoàng hậu yêu độc cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người có ý định. Lợi dụng Tích Vi bỏ ngựa độc tính, lại lấy vu cổ chi thuật làm hại hoàng hậu. Tần Tiểu Ba lúc này quyết đoán người tới, đi đem bên người hoàng hậu phục vụ đại cung nữ cho bản quan gọi tới. Nô tỳ tham kiến Tần đại nhân, tham kiến chư vị đại nhân. Chương 134, quyền lực đấu tranh. Chương 134, quyền lực đấu tranh đứng lên mà nói, bản quan hỏi ngươi, nhất mấy ngày gần đây, đều có ai đến chỗ của qua? Hoàng hậu cùng ai, trước đó từng có tranh chấp. Đại cung nữ một năm một mười toàn bộ đỡ ra hồi bẩm đại nhân, gần đây Ngọc Phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương cùng nhau nhận mệnh lệnh của thánh thượng, mở trùng dương yến. Tại xử lý hạng mục công việc thời điểm, hai vị nương nương bởi vì chuyện của danh mục quà tặng, đích thật là xuất hiện một chút tranh chấp. Thẩm Trọng cau mày, hậu cung tranh đấu, từ trước đến nay tàn khốc, chẳng lẽ trong này còn liên lụy đến hậu cung quyền lực đấu tranh? Ngươi lại dẫn đường, đi Ngọc Phi tẩm cung. Tần Tiểu Ba quyết định thật nhanh, mang theo đám người thẳng đến Ngọc Phi tẩm cung. Bệ hạ đối với trong hoàng hậu độc một chuyện đã có rõ ràng biểu thị, cẩm y liễu vệ có tiền trạm hậu tấu quyền lực, bất luận là cái nào phi tử đều có thẩm vấn vấn trách quyền lợi. Thấy Tần Tiểu Ba bọn người khí thế hùng hổ, sắc mặt của Ngọc Phi khẽ biến. Tần đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Như thế gióng trống thua chiêng xâm nhập bản cung tẩm cung, còn thể thống gì? Thánh thượng đã cách, bản quan phụng mệnh tra án, xin nương nương thứ lỗi. Lục soát, làm cản. Đây là bản cung tẩm cung, há lại cho các ngươi khinh nhẫn, đều không cần đầu nữa sao? Thánh thượng đã cách, bất luận kẻ nào không ngăn được, cái này Ngọc Phi nên biết được mới đúng. Phản ứng của nàng càng thêm ấn chứng Tần Tiểu Bá hoài nghi nương nương. Cẩm Y Liễu vệ làm việc từ trước đến nay chỉ tôn thánh thượng, nếu là nương nương nhiều lần ngăn cản, nhưng chớ có quái hạ quan vô lễ. Lục soát. Ngọc Phi tự biết lại không ngăn trở khả năng, sắc mặt đột biến, Cẩm Y Liễu vệ nhóm lập tức hành động, tại bên trong cung Ngọc Phi cẩn thận điều tra. Cũng không lâu lắm, Lưu Vũ liền tại một góc vắng vẻ bên trong, phát hiện một cái dán giấy niêm phong cái hũ đại nhân, ngài nhìn cái này. Ngọc Phi nương nương, cái này bên trong cái hũ là vật gì? Sắc mặt Ngọc Phi càng thêm khó coi, nàng trong tay siết thật chặt khăn, bờ môi run rẩy thế nào nương nương thật là có khó khăn khó nói. Tần đại nhân, không bằng lui tả hữu, việc này, việc này. Tần Tiểu Ba phất phất tay, ra hiệu cái khác cầm y liễu vệ lui ra, chỉ để lại Tống Nghĩa cùng Thẩm Trọng hai người. Thẩm Trọng một thanh lột xuống trên cái hũ giấy niêm phong, một cỗ khí tức âm lãnh tuôn ra. Trong cái hũ cũng không phải gì đó hiếm thấy chân bảo, mà là một cái co do, tử sắc cục thịt. Kia cục thịt bày biện ra hài nhi hình thái, tứ chi đều đủ Ngọc Phi. Cái này là vật gì? Đại nhân, cái này, đây là quỷ em bé là vì vật gì? Nói rõ ràng. Đại nhân, Tần Thiếp bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực không cách nào sinh dục, đây là. Đây là Tần Thiếp cố ý mời cao nhân theo nơi khác mời tới. Cao nhân chỉ điểm, chỉ cần mỗi ngày cho nó nhỏ lên một giọt máu, nó liền có thể mang đến cho ta một đứa bé. Thấy sự tình bại lộ, Ngọc Phi cũng chỉ đành nói thẳng ra, đồng thời, nàng năn nỉ không cần đem việc này cáo chi thánh thượng, để tránh thánh thượng không vui. Thẩm Trọng nghe được trợn mắt hốt mồm, cái này Ngọc Phi, vì tranh thủ tình cảm, vì sinh con, quả thực là điên dại. Thậm chí ngay cả loại này đồ vật của tà môn ma đạo cũng dám dùng. Hắn mở ra công đức chi nhãn, nhìn Ngọc Phi một cái, quanh thân bao phủ lục quang, cũng không phải là yêu tà chi khí. Xem ra lần này đối hoàng hậu người của hạ độc thủ hẳn không phải là Ngọc Phi nương nương, tự giải quyết cho tốt. Đã không lục ra được, kia cũng chỉ đành lại nghĩ biện pháp khác. Đại nhân, chúng ta cứ đi như thế. Nàng đi sự tình dù sao, nhớ lấy hậu cung tranh đoạt không có quan hệ gì với chúng ta, bệ hạ nhờ vả mới là đại sự, chớ có loạn thứ tự. Nếu không nói cái này Cẩm Y Liễu vệ có thể được hoàng thượng tin một bề, như thế biết phân tất sao lại không được sủng ngài báo. Tần đại nhân, không xong. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, nàng hoàng hậu nương nương, nàng miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Ngự y nói, chỉ sợ. Tần Tiểu Bá như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Mấy người cấp tốc trở về, hoàng hậu nếu là đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ hoàng cung đều phải lật trời. Đột nhiên, một đạo thân ảnh của nho nhỏ theo Thẩm Trọng bên cạnh chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Thẩm Trọng trong lòng run lên. Thân ảnh này, giống đứa bé. Bên trong hoàng cung, tại sao có thể có hài tử như thế hành tích quỷ dị? Hẳn là cùng trong hoàng hậu độc sự tình có quan hệ. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải tra rõ ràng. Đại nhân, các ngươi đi đầu một bước, ta đi một chút sẽ trở lại. Tống Nghĩa giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cũng không có thời gian truy vấn, liền theo hắn đi. Thẩm Trọng quay người liền hướng phía đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng đổi tới. Thân hình hắn như điện, trải qua chắc trở về sau liền đi theo đi tới một chỗ vắng vẻ vì lạc. Lãnh cung. Thẩm Trọng thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Một cỗ âm lãnh khí tức đánh tới, trong đó còn kèm theo một tia nhàn nhạt yêu khí. Quả nhiên có vấn đề. Trong lãnh cung, một mảnh hỗn độn, mạng nhện dày đặc, khắp nơi đều là nhà của tàn phá cố cùng tàn mát tạp vật, trong không khí còn tràn ngập một cỗ mục nát hương vị. Đương nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Một cái mảnh như lông châu độc châm, từ trong hắc ám bắn ra, thẳng đến mi tâm của Thẩm Trọng. Thật nhanh. Thẩm Trọng con ngươi đột nhiên co lại, cấp tốc ngựa về sau một cái. Thẩm Trọng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây là Tích Vĩ bọ ngựa độc châm. Chỉ thấy một cái hình thể cực nhỏ Tích Vĩ bọ ngựa đang lơ lửng trong giữa không trung, nhìn chằm chằm hắn. Vật nhỏ này, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Thẩm Trọng không dám kinh thường, hắn biết Tích Vĩ bọ ngựa độc tính cực mạnh, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được chạy đi đâu. Thẩm Trọng khẽ quát một tiếng, thả người trên nhào đi, ý đồ đem cái kia Tích Vĩ bọ ngựa bắt lấy. Nhưng mà Tích Vĩ thân hình bọ ngựa lóe lên, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát Thẩm Trọng công kích. Thẩm Trọng liên tiếp nhào mấy lần, đều vô hụt. Vật nhỏ này, so trong tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Thời gian cấp bách, tiếp tục như vậy nữa, hoàng hậu bên kia sợ là không chịu nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, một kích chiến thắng. Có. Thẩm Trọng thúc giục lưỡng nghi hóa cực công trong thất thứ tư công, càn khôn che lại biển. Chỉ thấy hắn song trưởng chậm rãi đẩy ra, chân khí của một cô vô hình tứ tán ra, tạo thành một cái cự đại, trong suốt cái lồng. Cái kia tích vĩ bọ ngựa vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào cái này vô hình trên cái lồng. Ngay tại lúc này, thân hình Thẩm Trọng như điện, trong nháy mắt vọt tới tích vĩ trước mặt bọ ngựa, một tay lấy chộp vào trong tay. Hắn vừa định đem vật nhỏ này thu lại, bắp chân lại bị người gắt gao ôm lấy buông ra nó. Người buông ra nó. Non nớt giọng trẻ con mang theo tiếng khóc nức nở, Thẩm Trọng túi đầu xem xét, một người quần áo lam lũ tiểu nam hải đang ôm chân của hắn đứa nhỏ này. Chính là vừa rồi thân ảnh của chợt lóe lên. Thẩm Trọng nhíu mày, bên trong thâm cung, thế nào còn sẽ có đứa nhỏ tồn tại tiểu bằng hữu, vật nhỏ này rất nguy hiểm, ngươi mau buông tay. Không thả. Ta không thả. Ngươi trước thả nó. Ngươi cùng vật nhỏ này là quan hệ như thế nào? Thẩm Trọng hạ giọng, ngữ khí tận lực trầm dần, ý đồ theo tiểu nam hải trong miệng moi ra chút manh mối. Tiểu nam hải chỉ là hung hăng lắc đầu, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không thả. Ta không thả. Chương 135. Chiêu Lăng công chúa. Chương 135, Chiêu Lăng công chúa. Thẩm Trọng nhãn châu xoay động, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói tiểu bằng hữu, ngươi nếu là không nói thật, ta liền đem vật nhỏ này mang đi, mãi mãi cũng không trả lại cho ngươi. Không cần. Nó là bạn của ta. Ngươi không thể mang đi nó. Nó gọi Tiểu Lục, nó xưa nay không đả thương người. Ngươi đừng mang đi nó. Vậy ngươi có biết hay không, cung trong hoàng hậu nương nương cái này tích vĩ bỏ ngựa được a? Ta không biết rõ. Cái này ấp a ấp úng bộ dáng, rõ ràng là đang nói láo. Thẩm Trọng vừa định ép hỏi, đột nhiên, trong tay tích vĩ bỏ ngựa dùng xúc giác nhẹ nhàng đụng tay của hắn, sau đó chỉ vào từng bước phương hướng đây là. Tại chỉ đường. Trong lòng Thẩm Trọng giật mình, vật nhỏ này, vậy mà như thế thông nhân tính. Hắn theo tích vĩ bỏ ngựa chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một tòa rách nát Phật tượng, sau lưng Phật tượng, dường như ẩn giấu đi thứ gì Tiểu Lục nói. Ở nơi đó, Thẩm Trọng vây quanh sau lưng Phật tượng, Thẩm Trọng lập tức trước mắt bị một màn sợ ngây người. Một cái đen như mực cửa hang xuất hiện tại Phật tượng cái bệ phía dưới, cửa hàng chung quanh tán lạc một chút đá vụn cùng lá khô, khí tức ấm lãnh đang từ trong cửa hàng không ngừng tuôn ra. Này khí tức là yêu khí, hơn nữa phi thường cường đại. Cái này chẳng lẽ là tích vĩ bỏ ngựa xảo huyệt? Trái tim của Thẩm Trọng đột nhiên nhảy lên. Không được, nhất định phải lập tức đem chuyện này nói cho Tần Tiếu Bá bọn hắn. Thẩm Trọng quay người liền muốn rời khỏi, đúng lúc này một hồi tiếng long long ngọng từ trong cửa hàng truyền đến. Không tốt. Thẩm Trọng trong lòng run lên, chỉ thấy lít nha lít nhít tích vĩ bỏ ngựa giống như thủy triều từ trong cửa hang bừng lên. Những này tích vĩ bỏ ngựa, cái đầu so Thẩm Trọng bắt được cái này lớn. Thẩm Trọng không chần chờ, ôm tiểu Nam Hải, xoay người chạy. Nhưng mà, những này tích vĩ tốc độ của bỏ ngựa thực sự quá nhanh, căn bản là không bỏ rơi được bọn chúng. Siêu siêu siêu. Vô số độc châm, như là như mưa rơi hướng Thẩm Trọng phong tới. Thẩm Trọng cơ quỷ ảnh đoạn phách đao, trái bổ phải chặn, đem bắn về phía độc châm của hắn từng cái đánh rơi đao quang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Một cái lại một cái tích vĩ bỏ ngựa bị Thẩm Trọng chém giết, nhưng giết một cái liền có hai cái tích vĩ bỏ ngựa từ trong xào huyệt tuôn ra. Những vật nhỏ này, quả thực giết không thắng giết. Thẩm Trọng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến. Thẩm Trọng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ đám người đã đuổi tới quá tốt rồi. Các người rốt cuộc đã đến. Cẩn thận, nơi này là tích vĩ bọ ngựa xảo huyệt. Hoàng hậu nương nương độc, rất có thể đồ vật của chính là bên trong này dưới. Thẩm Trọng vội vàng nói giết. Đám người nhao nhao rút ra binh khí, bắt đầu xử lý những xuất sinh này. Nhưng mà những cái kia tích vĩ bọ ngựa số lượng thực sự nhiều lắm, cho dù bọn hắn ra sức chém giết, cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng liên tục không ngừng từ trong xảo huyệt tuôn ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thẩm Trọng quyết tuyệt, chân khí trong cơ thể của đem điên cuồng rót vào quỷ ảnh đoạn phách trong đao huyết tế phong ấn. Gầm lên giận dữ, trong đưa tay quỷ ảnh đoạn phách đao hung hăng cắm vào xào huyệt lối vào chỗ. Một hào quang của đạo huyết hồng sắc từ trên thân đao bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem toàn bộ xào huyệt bao phủ. Những cái kia tích vĩ bỏ ngựa vừa tiếp xúc với cái này hào quang của huyết hồng sắc, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cấp tốc héo rút, hóa thành một bãi nước mủ cái này. Đây là cái gì? Đây là phong ấn. Ta dùng máu cùng quỷ ảnh đoạn phách đao làm một cái phong ấn, có thể đem những này tích vĩ bỏ ngựa đóng chặt hoàn toàn tại bên trong xào huyệt. Nói xong, thoát lực Thẩm Trọng đặt mông ngồi trên mặt đất. Một trận chiến này, thật sự là mạo hiểm vạn phần. Nghe xong Thẩm Trọng tự thuật, ánh mắt của đám người rơi vào cái kia rụt rè trên người tiểu nam hài trước quản cái khác, Trình Song, ngươi lập tức lấy chút tích vĩ bỏ ngựa máu cầm đi cho hoàng hậu giải độc. Đây là giải dược phối phương, ngươi chiếu làm liền là. Thẩm Trọng gặp nguy không loạn, Trình Song nghe xong cũng là lúc này hành động. Trải qua một phen cấp cứu, hoàng hậu rốt cục thoát ly nguy hiểm, chậm rãi mở mắt hoàng hậu, ngươi cảm giác như thế nào? Thân thiếp cảm ơn bệ hạ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vừa thức tỉnh hoàng hậu thân thể vẫn còn có chút suy yếu liền lại ngủ rồi. Hoàng đế lúc này mới rảnh rỗi nghe Thẩm Trọng bọn người báo cáo đầu đuôi sự tình, lẽ nào lại như vậy? Giáng tại chấm dưới mí mắt gây sóng gió. Người tới. Chuyên chấm ý chỉ, mệnh ẩn vệ tra rõ hoàng cung. Bất kỳ chỗ khả nghi đều không được buông tha. Đúng rồi, việc này hơn phân nửa cùng kia đoạn ảnh cắt thoát không khỏi liên quan, lại nhiều lần gây sóng gió, tâm hắn đáng chết. Bệ hạ, vi thần coi là việc này còn có kỳ quặc, còn cần xem kỹ. Hoàng đế nhíu mày, a, thần ái khanh đây là tại chất vấn chấm phán đoán. Lớn mật. Nói vô danh một tiếng quát chói tai, một luồng áp lực vô hình hướng về Thẩm Trọng ép tới. Mọi người tại đây, ngoại trừ Tần Tiếu Bá cùng Tống Nghĩa, đám người còn lại đều là hai chân run rẩy, như muốn quỳ rạp xuống đất. Đây cũng là cường giả uy áp sao? Vẹn vẹn khí thế, liền làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà Thẩm Trọng, nhưng như cũ vững vàng đứng tại chỗ, trong cơ thể hắn lưỡng nghi hóa cực công tự hành vận chuyển, đem kia cô uy áp toàn bộ hóa giải. Thẩm Trọng kịp phản ứng, vội vàng nói vi thần liều lĩnh, còn mời bệ hạ thứ tội, chỉ là việc này lớn, vi thần không dám có nửa phần dấu giếm. Sắc mặt hoàng đế bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới, hắn cho nói Vô Danh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói Vô Danh lập tức thu hồi uy áp ái khanh lời nói, không phải không có lý, chấm cho ngươi một tháng, cần phải đem việc này tra tra ra manh mối. Thần tuân chỉ. Đêm nay, cung trong thiết trùng dương yến, các ngươi liền cùng một chỗ tham gia a. Cái này trùng dương yến, chính là hoàng thất gia yến, bọn hắn ngoài những này thần tham dự, tựa hồ có chút không ổn, không cần nhiều lời, khanh chờ cứu được hoàng hậu, nên khao thưởng. Chúng thần, tạ bệ hạ long ân. Đám người rời đi nghị sự điện thẩm trọng, đế tâm như vực sâu, ngày sau nói chuyện làm việc, còn tưởng là cẩn thận a. Đại nhân, là thuộc hạ lỗ mãng, ngày sau, thẩm trọng ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, không tiếp tục để chư vị khó xử. Đều là đồng liêu, làm trợ giúp lẫn nhau, đi thôi, đều đi chuẩn bị một chút, buổi tối trùng dương yến, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tần Tiếu Bá cũng là lo lắng thẩm trọng cái này nhân tài mới nổi chất yếu, người của dạng này mới chính là quốc sử dụng a. Màn đêm buông xuống, phía trên đại điện vô cùng náo nhiệt. Bảy người sửa sang lại y quan, đi theo thái giám, đi về phía đại điện. Trong đại điện, văn võ ba quan, hoàng thân quốc thích đều đã đến trận, ăn uống linh đình, sáo trúc êm tai, một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Thẩm Trọng một cái liền thấy được Mạnh Y Dĩ Nhiên, nàng hôm nay đổi lại một thân thanh nhã quần áo, lặng lặng ngồi ở trong góc, có vẻ hơi cô đơn tàm công chúa giá lâm. Một vị thân mang hoa phục, đầu đội trâm cài, dung mạo diễm lệ nữ tử, tại một đám cung nữ thái giám chen chúc hạ, chậm rãi mà đến. Thẩm Trọng tập trung nhìn vào, lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải ở bên hồ, đẩy Mạnh Y Dĩ Nhiên xuống nước nữ tử kia sao? Nàng lại là tam công của đường triều chủ, Chiêu Lăng công chúa. Thẩm Trọng ám kêu không tốt, vội vàng túi lầu xuống, tận lực đem chính mình giấu ở bên trong đám người. Chương 136. Công chúa trực tiếp báo nổi. Chương 136. Công chúa trực tiếp báo nổi. Lần này phiền toái, muốn bị công chúa nhận ra liền nguy rồi, không chừng lại gây ra chuyện gì, hắn cũng không muốn lại cho Cẩm Y Liễu vệ thêm phiền Thẩm Trọng, ngươi làm sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tần Tiếu Bá thần sắc nghi hoặc nhìn hắn. Thẩm Trọng cười khổ, liền đem Ngự Hoa Viên gặp chuyện của công chúa, một năm một mười đều cùng hắn nói. Tần Tiếu Bá nghe xong cau mày, vị này Chiêu Lăng công chúa, là hoàng thượng cùng thuộc phi sủng ái nhất nữ nhi, từ nhỏ luôn chiêu hỏng, cung lý nổi danh tiêu hành, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút. Thẩm Trọng bất đắc dĩ gật đầu, thật sự là không may, làm sao lại chọc như thế một vị hạng người. Xem ra sau này tại cung lý càng phải cẩn thận nói chuyện làm việc, lần này thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó dừng lại. Trong lòng Thẩm Trọng trầm xuống, kết thúc. Chiêu Lăng công chúa nhanh trên chạy bộ đến, ngăn lại đường đi của hắn, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nghĩ không ra ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Thẩm Trọng kiên trì chắp tay nói, công chúa điện hạ, vi thần. Còn không có đợi hắn nói xong, công chúa trực tiếp báo nổi lớn mật, gặp công chúa dám không hành lễ, có ai không và miệng. Mấy cái thị vệ lập tức vây quanh. Tần Tiếu Ba bọn hắn trước mau tới cầu tình, công chúa điện hạ bất giận. Đúng vậy à, công chúa điện hạ, Thẩm anh em vừa mới tiến cung, không hiểu quy củ, còn mời công chúa điện hạ thứ tội. Các ngươi tính là thứ gì? Đều lùi xuống cho ta. Hôm nay ta không phải thật tốt giáo huấn hắn không thể. Cho ta mạnh mẽ đánh. Công chúa ra lệnh. Bọn thị vệ được khiến, liền muốn động thủ dừng tay. Đám người theo tiếng nhìn lại, là hoàng đế đi tới phụ hoàng. Ngươi muốn vì nữ nhi làm chủ a? Hắn ức hiếp nữ nhi. Công chúa đoạt cáo trạng trước. Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Thẩm Trọng, Thẩm khanh, đây là có chuyện gì? Thẩm Trọng vội vàng quỳ xuống, đem chuyện đã xảy ra thành thật thật nói. Hoàng đế nghe xong, đại khái cũng minh bạch, nữ nhi của mình cái gì tính tình hắn rất rõ ràng. Chiêu Lăng, Thẩm Khanh nói có phải thật vậy hay không? Phu hoàng, ta chính là muốn giáo huấn một chút hắn, ai bảo hắn làm cản? Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn thu liêm tính tình, không cho phép ỷ thế hiếp người. Ngươi ngược lại tốt, liền trẫm khách nhân đều dám khi dễ, còn không cho Thẩm Khanh xin lỗi. Ừ, thật xin lỗi. Chiêu Lăng công chúa không dám chống lại mệnh lệnh của hoàng đế, xin lỗi xong liền thở phì phò đi. Thấy được nàng đi xa, trong lòng Thẩm Trọng khổ, cái này tính là gì? Vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Rất nhanh, trùng dương yến bắt đầu. Thẩm Trọng lần này lưu tâm quan sát chung quanh thần sắc của người, hắn phát hiện có mấy cái thần sắc của đại thần không ánh mắt đúng, đăm đăm, giống mất hồn dường như, triệu chứng này, hắn hết sức quen thuộc. Thẩm Trọng sinh lòng cảnh giác, bên người ra hiệu Lưu Hùng, "Lưu huynh, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm mấy người kia, bọn hắn có chút cổ quái." Đừng nhìn Lưu Hùng bình thường nhìn xem tùy tiện, thời khắc mấu chốt lại rất đáng tin cậy, hắn xem xét Thẩm Trọng nói mấy người, cũng nhìn ra không thích hợp, thế là hắn yên lặng tối lui đến đám người đằng sau. Đương nhiên, một cái cung nữ bưng rượu, không cẩn thận đụng vào Thẩm Trọng, rượu đổ hắn một thân, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Cung nữ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thẩm Trọng cũng không sinh khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ, liền thối lui ra khỏi đại điện, muốn đi sửa sang một chút quần áo. Khi hắn vừa ra cửa điện, liền cảm thấy một tia yếu ớt yêu khí. Trong lòng Thẩm Trọng run lên, tăng tốc bước chân, sao ngươi lại tới đây? Người trước mắt này, là trước kia tại Lãnh cung gặp phải đứa nhỏ, Thẩm Trọng có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao tìm được nơi này nghe, đồng bọn của ta nói, Vân Phúc cung bên kia không thích hợp, đêm nay sẽ có phiền phải lớn. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Thẩm Trọng không dám trì hoãn, lập tức thay đổi tuyến đường, chạy về phía Vân Phúc cung. Vân Phúc cung là hoàng cung lý một chỗ vắng vẻ cung điện, bình thường không có người nào đi. Thẩm Trọng lúc chạy đến, phong ấn đã bị phá hư, sao huyệt nhập khẩu cũng lớn hơn đã bị phá hư, chẳng lẽ đoạ ảnh người của các độc thủ? Cái này sao huyệt trung quanh còn lưu lại yêu khí, còn có vài miếng màu đen lông vũ. Cái này lông vũ, làm sao nhìn khá quen? Thẩm Trọng nhíu mày một cái, cố gắng nghĩ lại lấy. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Thẩm Trọng trong lòng trầm xuống, lập tức xông ra Vân Phúc cung. Hoàng cung ly đã loạn thành một bầy. Cung nữ thái giám chạy khắp nơi, kêu khóc tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Một chút tham gia yến hội đại thần, cũng lẫn trong đám người, cuống quýt chạy trốn yêu quái. Có yêu quái a? Cung nữ dọa đến nói năng lộn xộn, chỉ vào đại điện phương hướng, toàn thân phát run yêu quái. Là những đại thần kia xảy ra vấn đề. Thẩm Trọng không thời gian nghĩ nhiều, lập tức hướng đại điện chạy tới. Chờ hắn đuổi tới, trong đại điện đã một mảnh hỗn độn. Mấy cái to lớn màu đen quái điểu, toàn thân bốc lên hắc hỏa, ở trong đại điện đi loạn, điên cuồng công kích người của chúng quanh. Cái này quái điểu Thẩm Trọng nhận ra, là yêu tộc một loại, gọi hắc diễm yêu chim, rất lợi hại, hỏa diễm còn mang độc. Bị hắc diễm yêu chim công người của đánh tới, trên thân lập tức giấy lên hắc hỏa, rất nhanh liền đốt thành tro. Lúc này, hoàng đế không tại, nghĩ đến hẳn là rút lui. Nơi này chỉ có lưu lại ở vệ, bọn hắn còn tại liều chết chống cự hắc diễm yêu chim. Thẩm Trọng nhìn thấy Tần Tiếu Bá bọn hắn cũng đang liều mạng cùng hắc diễm yêu chim vật lộn. Thẩm Trọng đang muốn xông vào đi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa Chiêu Lăng công chúa đang bị hai cái hắc diễm yêu chim công kích, bên người nàng thị vệ liều chết bảo hộ nàng, mắt thấy thị vệ cũng sắp không chịu được nữa. Thẩm Trọng không nghĩ nhiều, coi như Chiêu Lăng công chúa điêu ngoa tùy hứng, hắn cũng không thể thấy chết không cứu nghiệt xúc, chớ có càng rỡ. Thẩm Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao vung ra, hai đạo ánh đao mạnh mẽ chém về phía kia hai cái yêu chim. Yêu chim không có phòng bị đao quang đánh trúng, kêu thảm một tiếng, hắc hỏa dập tắt, lộ ra thi thể nám đen. Thẩm Trọng một đao lại trực tiếp giết yêu chim. Chiêu Lăng công chúa sợ choáng váng, ngồi trên mặt đất, không nghĩ tới là Thẩm Trọng cứu mình. Hừ, coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Thẩm Trọng căn bản không nghe nàng nói chuyện, lực chú ý tất cả yêu chim trên thi thể đây là Thiên Phong Lam Anh chim cắt. Thẩm Trọng nhìn trên trạm đất yêu chim thi thể, kinh ngạc thốt lên. Thiên Phong Lam Anh chim cắt, trên nhất phẩm gia yêu ma, đã sớm tuyệt tích, làm sao lại ở chỗ này? Vẫn là tại hoàng cung lý. Đại gia cẩn thận, những yêu ma này là Thiên Phong Lam Anh chim cắt. Cánh phải bên trên ba tức là bọn chúng mệnh môn. Thẩm Trọng cao giọng nhắc nhở. Có Thẩm Trọng nhắc nhở, thế cục một chút thay đổi. Không bao lâu, trên đại điện yêu chim toàn bị giết chết hô. Cuối cùng kết thúc. Những yêu ma này dám tại hoàng cung lý náo sự, nhờ có Thẩm đại nhân tại, không phải liền nguy rồi. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đầy đất yêu ma thi thể, đều lòng còn sợ hãi. Những yêu ma này đến cùng ở đâu ra? Đương nhiên, Thẩm Trọng chú ý tới, trên mặt đất ngoại trừ yêu ma thi thể, còn đồ vật của có khác. Da người. Thẩm Trọng nhặt lên một bọn người da, nhìn kỹ. Cái này da người, mỏng giống cánh ve, mặt trên còn có vết máu cùng lông tóc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chư vị không có việc gì liền tốt, hoàng thượng đâu? Thẩm Trọng cùng Tần Tiếu Bá bọn hắn tụ hợp sau liền hỏi yên tâm đi, hoàng thượng đã tại nói trước vô danh bối bảo vệ dưới, an toàn rời đi. Chương 137. Phong ấn núi lòng. Chương 137. Phong ấn núi lòng. Trong ngự thư phòng, sắc mặt của hoàng đế hết sức khó coi, con mắt của hắn lượn đều muốn phun ra ngoài. Trung Dương ngày hội, vốn là mọi người cùng nhau cao hứng thời điểm, kết quả hoàng cung lý, yêu ma liên tiếp náo sự, đây không phải rõ ràng khiêu khích hoàng quyền, không coi đại chu triều ra gì sao? Phế vật. Đều là phế vật. Nuôi các ngươi đám rác rưởi này có ích lợi gì? Yêu ma cũng dám tại châm dưới mí mắt làm loạn, các ngươi là mù sao? Chúng thần làm việc bất lợi, mời hoàng thượng giáng tội. Bọn hắn thanh âm lại lớn, cũng lộ ra bất lực. Hoàng đế lập tức hạ lệnh, cho các ngươi một ngày thời gian, tra rõ việc này. Bên trong một ngày, nếu là cha không ra thủ phạm thật phía sau màn, Tần Tiểu Bá nói vô danh, các ngươi liền đưa đầu tới gặp. Chúng thần tuân chỉ. Ra ngự thư phòng, bầu không khí ngột ngạt hơi hơi tốt đi một chút nhi. Một ngày thời gian, muốn tra rõ ràng cái này yêu ma chuyện của xâm lấn, cái nào dễ dàng như vậy? Tần Tiểu Bá cao mày, hắn cũng không đầu mối gì đại nhân, Vân Phúc cung tích vĩ bỏ ngựa xào huyệt, phong ấn núi lòng. Thẩm Trọng đem chính mình trước đó chuyện của nhìn thấy, một năm một mười nói ý của ngươi là, hai chuyện này có quan hệ, thậm chí buông lỏng phong ấn cùng thả ra Thiên Phong Lam Anh chim cắt, là cùng một người làm. Thẩm Trọng khẳng định gật đầu. Tần Tiếu Ba lúc này làm quyết định, chuyện này không nhỏ, nhất định phải nhanh tra rõ ràng. Đây là ta theo chợ đen đãi tới truy tung phủ, dùng cái này phủ dính một chút Thiên Phong Lam Anh chim cắt máu, bên trong ngàn dặm đều có thể truy tung tới người của tương tự hoặc là yêu khí tức. Tần Tiếu Ba nói, hắn cẩn thận triển khai truy tung phủ, dính trên chia xuống đất Thiên Phong Lam Anh chim cắt máu. Lá bùa dính máu, liền có chút bỗng lúc ních, lúc này một đạo hào quang của nhàn nhạt từ trên lá bùa bắn ra, chỉ hướng hoàng cung một cái phương hướng đi. Tần Tiếu Ba bọn hắn tranh thủ thời gian hướng quang chỉ phương hướng đổi tới. Bọn hắn một đường truy tung, cuối cùng tới trước một tòa cung điện, Hư Hoa cung, dừng bước. Tần Tiếu Ba dừng bước lại nói, cái này Hư Hoa cung ở là Trương Thái Phi, cái này Trương Thái Phi là Tiên Hoàng Tần Phi. Cái này, làm sao lại có quan hệ với nàng? Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói cẩm y địa vệ tổng binh Tần Tiếu Ba, có chuyện quan trọng cầu kiến Trương Thái Phi. Tần Tiếu Ba cửa đối diện miệng thị nữ nói. Lúc này, đi ra thị nữ vẻ mặt khó xử, Thái Phi nương nương bệnh rất nhiều ngày, không tiếp khách. Việc quan hệ cung lý trùng dương yến yêu ma chuyện của làm loạn, còn nhất định phải thông báo. Tần Tiếu Ba kiên trì nhường nàng đi thông báo. Nhưng thị nữ còn không chịu nhượng bộ, trước nơi này là hướng Thái Phi tập cung, không có thánh chỉ bọn hắn cũng không dám xông vào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tình thế khó xử. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cái này Hư Hoa cung, khẳng định có vấn đề. Các ngươi tại chỗ này lợi lấy. Thẩm Trọng, ngươi đây là. Tần Tiếu Ba biết ý của hắn, liền chấp nhận. Thân hình Thẩm Trọng nhoáng một cái, liền biến mất trước mắt tại mọi người tiểu tử này, lá gan thật to lớn. Đây chính là Thái Phi tầm cung, hắn cứ như vậy leo tường tiến vào. Sắc mặt của Tống Nghĩa hơi khó coi, nếu như bị phát hiện, thì còn đến đâu? Dù sao Thẩm Trọng là người của Cẩm Y Liệp vệ, như thế lô mãng, xảy ra chuyện hắn cái này chấn phủ sứ cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng hắn cảm thấy, cái này Hư Hoa cung như thế che che lấp lấp, khẳng định có vấn đề. Chính diện thương lượng chỉ sợ không được, không bằng xuất kỳ bất ý, từ phía sau chui vào, nói không chừng có thể có phát hiện. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có một ngày thời gian, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thẩm Trọng vừa xuống đất, hắn cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu khí, nơi này cùng trước đó tại Vân Phúc cung cảm nhận được tích vị bọ ngựa khí tức không giống. Cái này yêu khí càng mạnh, nơi này quả nhiên có vấn đề. Thẩm Trọng vòng qua mấy gian sương phòng, thầm đi vào một cái vắng vẻ sân nhỏ, trong sân nhỏ ở giữa, vậy mà đứng đấy một cái to lớn quái điểu. Thiên Phong Lam Anh chim cắt. Cái này Thiên Phong Lam Anh chim cắt khí tức, so trùng dương bữa tiệc cái kia còn mạnh hơn gấp bội. Thẩm Trọng chấn động trong lòng, Hư Hoa cung lý, vậy mà cất giấu một cái biến dị Thiên Phong Lam Anh chim cắt. Lệ. Biến dị Thiên Phong Lam Anh chim cắt phát hiện Thẩm Trọng, hét lên một tiếng, cánh khẽ vỗ, hướng hắn mãnh nào tới. Thẩm Trọng không lùi mà tiến tới, khẽ quát một tiếng, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện lên, chính là Hãn Hải đao pháp bên trong Đoạn Thủy. Bang. Lưỡi đao cùng Thiên Phong Lam Anh chim cắt móng vuốt đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Một cỗ đại lực truyền đến, Thẩm Trọng cánh tay có chút run lên, trong lòng giật mình, cái này biến dị Thiên Phong Lam Anh chim cắt, thật lợi hại. Thiên Phong Lam Anh chim cắt một kích không trúng, tại bên trong không dạo qua một vòng, lần nữa lao xuống. Thẩm Trọng bước chân biến ảo, không ngừng né tránh, trong tay vung ra trường đao, cùng nó kịch liệt đánh nhau. Thẩm Trọng càng đánh càng hăng, Hãn Hải đao pháp bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng cái này biến dị Thiên Phong Lam Anh chim cắt cũng không phải dễ chơi, lần lượt hóa giải công kích của hắn, thậm chí còn có thể phản kích. Thẩm Trọng sơ ý một chút, hắn cánh tay trái bị Thiên Phong Lam Anh chim cắt móng vuốt vẽ một chút, lập tức không ngừng chảy máu. Đáng chết. Thẩm Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng đau lui về sau. Lúc này, Thiên Phong Lam Anh chim cắt muốn tụ lực cho hắn một kích chí mạng, nhưng Thẩm Trọng chờ chính là cơ hội này, hắn đem lực khí toàn thân đều quán chú tới trên đao. Hãn Hải vô nhai, Đoạn Thủy một đao. Lệ. Thiên Phong Lam Anh chim cắt hét thảm một tiếng, thân thể của to lớn ầm vang ngã xuống đất. Thế mà còn chưa có chết. Thẩm Trọng rất giật mình, cái này sức phòng ngự của biến dị thật lợi hại, ác như vậy một đao thế mà còn có khí. Hắn không nghĩ nhiều, kéo lấy đao trước liền muốn lên bổ đao dừng tay. Một phụ nhân tiểu tụy lao ra, ngăn khuất Thiên Phong Lam Anh chim cắt phía trước, ngươi muốn giết nó, liền trước hết giết ta. Ngươi chính là Trương Thái Phi a, ta hỏi ngươi, chúng dương chuyện của Yến, có phải là ngươi làm hay không? Thẩm Trọng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi là, đều là ta làm. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy cho các ngươi. Trương Thái Phi thừa nhận. Nàng gái này tội nhận ra quá thuận lợi, Thẩm Trọng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, còn muốn hỏi lại. Bỗng nhiên mấy đầu bóng đen bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng xuất hiện, một chút liền đem tiểu viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Là ảnh vệ. Trương Thái Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Dẫn đầu ảnh vệ nghiêm nghị quát hỏi đi mau. Sắc mặt của Trương Thái Phi xoát địa biến bạch, xông trên trạm đất cái kia Thiên Phong Lam Anh chim cắt gấp hô. Trầm ảnh vệ ra lệnh một tiếng, mấy trương đặc chế lưới lớn từ trên trời giáng xuống, rắn rắn chắc chắc bao lại Thiên Phong Lam Anh chim cắt. Lam Anh chim cắt liều mạng dãy rủa, mạng càng thu càng chặt, nó thế nào bay nhảy đều dãy rủa mà không thoát. Lam Anh chim cắt phát ra trận trận gào thét, Trương Thái Phi muốn xuống tới, bị ảnh vệ gắt gao ngăn lại mang đi. Ảnh vệ căn bản không để ý tới Thẩm Trọng, càng không cho phép hắn hỏi nhiều, áp lấy Trương Thái Phi cùng cái kia chim liền đi. Thẩm Trọng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian dùng đặc thủ phương thức, đem Hư Hoa chuyện của cung nói cho Tần Tiếu Bá bọn hắn. Trên Kim Loan Điện, hoàng đế tức giận, thanh âm cũng thay đổi điều Trương Thái Phi. Ngươi dám cùng yêu ma cấu kết, làm ra loại này chuyện của đại nghịch bất đạo. Sắc mặt của Trương Thái Phi trắng bệnh, cắn răng, một câu không nói mang kia trên nghiệt xúc đến. Hoàng đế quát. Bọn thị vệ tranh thủ thời gian xuống dưới, không đầy một lát, liền đem Toy Top Thiên Phong Lam Anh chim cắt trên kéo đến Trương Thái Phi, chấm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói hay không? Không nói chấm liền để ngươi nhìn tận mắt xuất sinh này hôi phi yên diệt. Chương 138. Hai họa ngập đầu. Chương 138. Hai họa ngập đầu. Nhìn thấy Lam Anh chim cắt cái kia hình dạng, Trương Thái Phi giống như là sụp đổ như thế, run rẩy đem chuyện đều nói ra. Thì ra, cái này Trương Thái Phi là tắc lang người, tiên đế lúc liền ẩn nút tiến cung, một mực không có cơ hội ra tay, liền tất dấu, thẳng đến gần nhất trùng dương yến. Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Trương Thái Phi, chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí buông tha xúc sinh này, chỉ cần ngươi nói cho chấm, tắc lang người là thế nào cùng yêu ma khai thông." "Thế nào?" "Không được, không thể nói. Đây là tắc lang bí mật lớn nhất, ta nếu là nói, toàn bộ tắc lang đều muốn bị thai họa ngập đầu. Đã dạng này, vậy thì không thể để ngươi sống nữa." Một đạo hàn quang hiện lên, Trương Thái Phi đầu người rơi xuống đất, máu tươi kim loan điện. Người của ở đây đều không nghĩ tới, hoàng đế ra tay ác như vậy, trực tiếp liền đem Trương Thái Phi giết đi. Đem cái này nghiệt xúc mang xuống, nghiền xương thành tro. Bệ hạ, vụ án này còn có điểm đáng ngờ, Tần Tiếu Bá trước mau tới, còn muốn tiếp tục tra được dừng ở đây. Cẩm Y Liễu vệ không cần xen vào nữa. Hoàng đế lạnh giọng nói rằng. Tần Tiếu Bá sững sờ, còn muốn nói điều gì? Hoàng đế ánh mắt của ngoan lệ quét tới, hắn lập tức ngậm miệng. Chuyện đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có thể trước lui ra ngoài Tần đại nhân, kỳ thật Trương Thái Phi vụng trộm kín đáo đưa cho ta cái này. Cái gì? Đại gia dừng bước lại, Tần Tiếu Bá tiếp nhận tờ giấy, triển khai xem xét, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian móc ra cây châm lửa, đem tờ giấy đốt đi Thẩm Trọng, chuyện này ngươi nói với người khác qua sao? Tần Tiếu Bá hỏi. Thẩm Trọng lắc đầu, chuyện của hôm nay, mấy người các ngươi đều cho ta nát tại trong bụng. Ai cũng không thể nói, hiểu chưa? Tống Nghĩa bọn hắn mặc dù đầy mình nghi vấn, nhưng cũng biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trở lại Cẩm Y Liễu vệ nha môn, đoàn người còn không có thở một ngụm, một cái tiểu đội liền chạy đến báo cáo đại nhân, Hà Nam nói cấp báo. Nơi đó náo nạn trộm cướp, dân chúng gặp nạn, tình huống khẩn cấp. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Tần Tiếu Bá hỏi, nói là có một đám thổ phỉ chiếm Hà Nam nói cùng Dĩnh Châu giao giới bên kia Nguyên Thành, thủ đoạn mười phần tàn nhẫn, không ít bách tính đều đã chết, nơi đó quan phủ không giải quyết được, hướng triều đình cầu viện. Hà Nam nói, Nguyên Thành kia không ngay ở Dĩnh Châu phụ cận sao? Tống Nghĩa, ngươi vất vả một chuyến, dẫn người đi xem một chút, cần phải đem nhóm này thổ phỉ một mẹ hốt gọn, còn bách tính Thái Bình. Tần Tiếu Bá lập tức phân phó. Tống Nghĩa bọn hắn không dám trì hoãn, điểm nhân mã, đi suốt đêm hướng Hà Nam nói. Tới Hà Nam nói, chuyện thứ nhất liền là đi gặp nơi đó Tô huyện lệnh. Tô huyện lệnh, ta là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Tống Nghĩa, phụ mệnh đến Tiêu Phỉ, ngươi đem nơi này nạn trộm cướp nói rõ ràng nói. Tống Nghĩa ngồi công đường, thần sắc rất nghiêm túc. Tô huyện lệnh nhìn có hơn 50 tuổi, lúc này hắn vẻ mặt tiểu thụy, thở dài nói, nhóm này thổ phỉ là lâm bên trong thiên hà chạy tới, đầu lĩnh gọi Đặng Ngọc Xuyên, tâm ngoan thủ lạn, thủ hạ đều là dân liều mạng, từng cái đều có công phu. Cụ thể nhiều ít người không rõ ràng, ta biết bọn hắn giữ lại trong thành liền có 27, đều là tinh nhuệ, rất lợi hại. Những này thổ phỉ cướp bóc đốt giết, làm đủ trò xấu, xế chiều mỗi ngày còn tới trong thành đoạt lương thực, căn bản không coi vương pháp ra gì. Tô huyện lệnh yên tâm, chúng ta đã tới, còn bách tính một cái Thái Bình. Ngươi đem ổ thổ phỉ ở đâu nói cho ta, chúng ta cái này đi tiêu diệt. Tống Nghĩa nói. Hỏi rõ thổ phỉ điểm dừng chân, Tống Nghĩa không lại chỉ hoãn, lập tức hạ lệnh, các huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, cái này xuất phát, diệt đám xúc sinh này. Một đoàn người cưỡi khoái mã đuổi tới Đông Giao. Quả nhiên, một cái khách sạn bị thổ phỉ chiếm. Mấy cái thổ phỉ đang vây quanh một cái tuổi trẻ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, miệng bên trong rất bẩn. Nữ tử kia quần áo không chỉnh tề, trên mặt đều là nước mắt dừng tay. Tống Nghĩa hét lớn một tiếng mụ nội nó, ai dám xấu lao tử chuyện tốt. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn thổ phỉ hùng hùng hổ hổ đi tới, nhìn thấy Tống Nghĩa bọn hắn, sắc mặt một chút liền thay đổi. Cẩm Y Liễu vệ quan phục bọn hắn làm sao có thể không nhận ra? Các người đám xúc sinh này, dưới ban ngày ban mặt, dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo, làm thịt các ngươi. Tống Nghĩa nổi giận nói các huynh đệ, cầm vũ khí, liều mạng với bọn hắn. Tướng cấp xem xét tình huống không đúng, tranh thủ thời gian chào hỏi thủ hạ giết. Tống Nghĩa ra lệnh một tiếng, trên vọt lên đi. Những này thổ phỉ mặc dù hung hãn, nhưng ở thẩm trọng trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng chú ý. Không đầy một lát, hai mươi mấy người liền thừa bốn cái còn sống kích giết ác đồ 6 người, thu hoạch được điểm công đức 600 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại thẩm trọng trong đầu vang lên, nhưng hắn hiện tại không để ý tới những này. Hắn chỉ muốn đem những này thổ phỉ toàn giết, cho những cái kia dân chúng vô tội báo thù. Còn lại bốn cái thổ phỉ cảm thấy tình huống không đúng, bịch quỳ xuống cầu xin tha thứ đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Tha mạng, các ngươi làm nhiều việc ác, giết hại bách tính thời điểm, có thể từng nghĩ tới bỏ qua cho bọn hắn. Thẩm trọng trong mắt hàn quang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Nếu không phải Tống Nghĩa ngăn đón, coi như đầu hàng, hắn cũng làm theo sẽ giết bọn hắn. Về sau, bọn hắn áp lấy bốn cái sợ vỡ mật thổ phỉ, trở về Tô huyện lệnh quan phủ. Tô huyện lệnh gặp bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết đạo tặc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối với Tống Nghĩa thẳng khen, Tống đại nhân, ngài người của dưới tay thật lợi hại. Thật sự là bách tính phúc khí a. Huyện lệnh đại nhân khách khí, tiếu phỉ là chúng ta phải làm. Tống Nghĩa khoát khoát tay, bất quá, nhóm này thổ phỉ chỉ là tiểu lâu la, đầu to còn tại thiên hà trại, chúng ta dự định đêm nay liền động thủ, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Mấy người vây quanh cái bàn ngồi xuống, thương lượng tiếp xuống hành động. Thẩm vấn chuyện của thổ phỉ, liền giao cho Tô huyện lệnh đi làm thiên hà trại không tốt đánh, ngành công khẳng định không được, tổn thất quá lớn, không bằng chúng ta trước sở vào xem tình huống, lại nghĩ biện pháp. Thẩm trọng đề nghị ân, có đạo lý, ban đêm tối như mừng, đang thuận tiện chúng ta hành động. Tống Nghĩa đồng ý quyết định như vậy đi, đêm nay đi trước thiên hà trại phụ cận sở sở tình huống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Màn đêm buông xuống, Tống Nghĩa bọn hắn lặng lẽ mò tới thiên hà trại phụ cận, mượn bóng đêm quan sát trại bên trong động tĩnh. Trại bên trong cũng là thật náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền đến gào to âm thanh cùng ẩn tụ tỉ âm thanh. Thẩm trọng quan sát đến, bỗng nhiên phát hiện có điểm gì là lạ. Trại người của bên trong, mặc kệ là uống rượu vẫn là nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đều sẽ ăn một quả thuốc gì hoàn ăn là vật gì. Xem ra, cái kia dược hoàn đối tốt với bọn họ giống rất trọng yếu đại nhân, ta muốn lặn vào xem. Không được, quá nguy hiểm. Tống Nghĩa nhíu mày, thiên hà trại bên trong khẳng định có không ít cao thủ, một mình ngươi đi vào quá mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện, chúng ta muốn cứu cũng không kịp. Đại nhân yên tâm, ta có nắm chắc. Ta am hiểu chính là dịch dung, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Lại nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, chỉ có đi vào khả năng làm rõ ràng tình huống. Cái này Tống Nghĩa có chút do dự đại nhân, thời gian không nhiều lắm. Thẩm trọng tiếp tục thuyết phục, nếu như chờ hừng đông, trong thành cứ điểm bị tin tức về bưng truyền đến trại bên trong, lại muốn động thủ liền khó khăn. Thôi ta. Tống Nghĩa cuối cùng gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, phát hiện không hợp lý lập tức rút lui. Chương 139. Giả ngu. Chương 139. Giả ngu. Thẩm trọng lặng lẽ vây quanh thiên hà trại phía sau. Bên kia tường vây thấp một ít, thủ vệ cũng thư giãn, là chui vào nơi tốt. Hắn quan sát một chút, nhìn thấy có cái thủ vệ đang ngáp một cái. Cơ hội tới. Thân hình Thẩm trọng khẽ động, trong nháy mắt đi vào sau lưng thủ vệ, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà đem người đánh ngất xỉu. Hắn cấp tốc cởi xuống y phục của thủ vệ, thay đổi, lại dùng dịch dung thuật biến thành thủ vệ bộ dáng. Tất cả giải quyết, hắn giả bộ như không có việc gì hướng trại đi vào trong đi. Lê mề cái gì đâu? Chờ ngươi đã lâu. Vừa đi mấy bước, một thanh âm lanh lảnh gọi lại Thẩm trọng. Thẩm trọng trong lòng siết chặt, xoay người, một cái tặc mi thử nhã người nhỏ con đang theo dõi hắn có việc. Thẩm trọng tận lực bắt chước thủ vệ ngữ khí, tiểu tử ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Trại chủ chờ ngươi đưa đâu? Người nhỏ con nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, kín đáo đưa cho Thẩm trọng, đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ sự tình. Thuốc? Thuốc gì? Thẩm trọng giả ngu, tiểu tử ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Người nhỏ con bĩu môi, đây là trại chủ thưởng thuốc trường sinh bất lão, ăn có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm ngươi. Ngươi không phải lão vương, ngươi là ai? Người nhỏ con rốt cục kịp phản ứng, nhưng không đợi hắn hô lên âm thanh, Thẩm trọng một trường bổ cho hắn. Thẩm trọng mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào một quả đèn xì dược hoàn, tản ra mùi gây mùi, đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hắn cất kỹ hộp gỗ, tương kế tự kế, hướng trong trại tâm đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào trong trại tâm một tòa trước đại sảnh. Trong đại sảnh bày biện một trương đại viên bàn, trên bàn bày đầy rượu thịt, một cái vóc người khôi ngô, mặt đầy râu gốc dạ tráng hắn ngồi trên chủ vị, chính ngại cả lâm uống. Người này hẳn là Đặng Ngọc Xuyên. Thẩm Trọng đi đến trước bàn, xoay người cúi đầu, đem hộp gỗ đưa lên, "Trại chủ, ngài thuốc." Một cỗ mùi lạ theo trong hộp gỗ bay ra. Mùi vị kia. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, Đặng Hợp Xuyên cầm lấy dược hoàn, một ngụm nuốt vào đan dược vào trong bụng, sắc mặt của Đặng Hợp Xuyên trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt trợn thật lớn, nổi gân xanh. Thẩm Trọng mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thấy, Đặng Hợp Xuyên phía sau lưng, vậy mà mọc ra từng mảnh màu đen lông vũ. Cùng trước đó cái kia biến dị làm anh trên người chim cắt lông vũ giống nhau như lúc. Đây là yêu ma đặc thủ. Nhưng chẳng được bao lâu, trên người Đặng Hợp Xuyên những cái kia quái dạng tử liền không có, hắc vũ cọng lông cũng giống rụt về lại, thật là đồ tốt. Cái này thuốc trường sinh bất lão, quả nhiên là thần vật. Trường sinh bất lão, sợ không phải đòi mạng độc dược a. Thẩm Trọng đang muốn lặng lẽ chạy đi chờ một chút, Đặng Hợp Xuyên bỗng nhiên gọi hắn lại. Thẩm Trọng trong lòng siết chặt, dừng bước lại, "Tiểu tử, ngươi cũng coi như trong trại huynh đệ, đến, thưởng ngươi một quả." Đặng Hợp Xuyên lại từ trong hộp gỗ xuất ra một viên thuốc, ném cho Thẩm Trọng. Thẩm Trọng tranh thủ thời gian tiếp được, dược hoàn lạnh bớt, gây mũi vị càng đậm trại chủ, cái này quá quý giá, tiểu nhân. Tiểu nhân nào dám muốn a? Thẩm Trọng giả bộ như sợ hãi dáng vẻ chối từ ân. "Thế nào, xem thường lão tử đồ vật?" "Không không không, trại chủ hiểu lầm. Chỉ là cái này thuốc trường sinh bất lão như thế quý giá, tiểu nhân có tài đứa gì, nào dám bất nói nhảm. Để ngươi ăn thì ăn. Đây là lão tử thường ngươi, đừng cho thể diện mà không cần." Đặng Hợp Xuyên trừng mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, giống như muốn động thủ. Thẩm Trọng tình thế khó xử, từ chối nữa xuống dưới, sợ là lập tức liền muốn bị hoài nghi, đến lúc đó đừng nói tìm hiểu tình báo, có thể hay không còn sống ra ngoài cũng khó nói tại trại chủ ban thưởng. Thẩm Trọng cắn răng một cái, đem dược hoàn nhét vào miệng bên trong, vụng trộm giấu ở đầu lưỡi dưới đáy, "Ha ha ha, cái này là được rồi đi. Về sau đi theo lão tử, không thiếu ngươi được chỗ tốt." "Là, tại trại chủ." "Đi, đi xuống đi." Đặng Hợp Xuyên phất phất tay, "Là, tiểu nhân cáo lui." Thẩm Trọng tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi đại sảnh. Ra tầm mắt của Đặng Hợp Xuyên, hắn lập tức đem miệng bên trong thuốc phun ra, dùng khăn tay bó kỹ, cẩn thận thu lại. Hắn tiếp tục tại trại bên trong đi dạo, muốn tìm nhiều đầu mối hơn. Hắn vòng qua mấy căn phòng, đi vào trại đằng sau. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, xông đến hắn thẳng nhíu mày, "Đây là cái gì mùi vị?" Trong lòng Thẩm Trọng giật mình, theo mùi vị đi qua, chỉ thấy trên đất trống chất đống một đống mạch cốt, còn có chút bị băm cánh tay chân. Hắn trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, kém chút phun ra. Hắn chịu đựng buồn nôn, nhìn kỹ những cái kia hài cốt, phát hiện những này xương cốt cùng thịt nát, vậy mà đều là thịt người. Thiên Hà trại đám người này, vậy mà ăn người. Thẩm Trọng cảm giác một luồng hơi lạnh theo bàn chân vọt đến đỉnh đầu, tóc gáy đều dựng lên, "Huynh đệ, đến uống chén canh không?" Một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng Thẩm Trọng vang lên, làm hắn giật mình. Hắn nhìn lại, là Thiên Hà trại một cái lâu la, bưng một bát nóng hôi hổi canh thịt, đang cười hì hì nhìn xem hắn cái này. Đây là Thẩm Trọng trong lòng đè xuống sợ hãi cả gan hỏi làm ra vẻ tỏi. "Canh thịt ta?" Trại bên trong mới giết, nhanh uống lúc còn nóng, đại bổ đâu. Trong nồi còn đường ngực văng lên. "Canh thịt." Thẩm Trọng một hồi buồn nôn, tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt, "Không được không được, ta không thoải mái, muốn đi nhà xí." "A, dạng này a, vậy ngươi đi nhanh về nhanh a, đừng bỏ lỡ mỹ vị." Kia lâu la cũng không nghĩ nhiều, bưng canh đi. Thẩm Trọng không còn dám trì hoãn, mau chóng rời đi Thiên Hà trại, cùng Tống Nghĩa bọn hắn tụ hợp cái gì? "Người, canh thịt." Lưu Vũ nghe xong Thẩm Trọng giảng thuật, một chút nhảy dựng lên, chửi ầm lên, "Quá mẹ nó hung ác, liền ngươi đều ăn. Cái này Thiên Hà trại, quả thực không phải người đợi địa phương. Đại nhân, hiện tại liền động thủ đi. Tình huống đều thăm dò rõ ràng, còn chờ cái gì?" Trạm gác vị trí, trong trại thực lực đều hiểu rõ, Thẩm Trọng cảm thấy đêm nay chính là cơ hội tốt nhất. Thẩm Trọng xuất ra viên kia quỷ dị đan dược, đưa tới trước mắt đám người, "Các ngươi nhìn xem, Đặng Hợp Xuyên cho ta thuốc trường sinh bất lão." Đan dược tản mát ra mùi gay mũi. Lưu Vũ nắm lỗ mũi, vẻ mặt ghét bỏ, "Cái gì đồ chơi? Khó nghe như vậy, chó đều không ăn." Tống Nghĩa tiếp nhận đan dược nhìn kỹ, cau mày, "Thuốc này, chỉ sợ không phải đồ tốt." Trình Song Xích lại gần hít hà, đầu ngón tay vê lên một chút bột phấn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, sắc mặt thay đổi, "Đây là âm tiền tử." Đám người giật mình, "Đây cũng không phải là đồ tốt." Trình Song chấn kinh đến trường lớn hai mắt, thanh âm đều có chút phát run, "Âm tiền tử là kịch độc, nhường người tinh thần hoảng hốt, sinh ra ảo giác, lâu phục sẽ hoàn toàn đánh mất thần trí, giống như cái xác không hồn, đối người của hạ dược nói gì nghe nấy. Hơn nữa, âm tiền tử rất khó bồi dưỡng, trước nhiều năm liền bị thánh thượng cấm chỉ, coi là cấm dược, hiện trên tại thế đã có rất ít người trồng. Thiên Hà trại, vậy mà tư tàng cấm dược." Thẩm Trọng trong lòng trầm xuống, cái này Đặng Hợp Xuyên quả nhiên có vấn đề, đám này trời phạt, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn khống chế người. Lưu Hùng nổi giận nói, hắn không thể lập tức trở về Thiên Hà trại, làm thịt những người kia lại ca, đừng xúc động. Đến bàn bạc kỹ hơn. Lại tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm a. "Cứu mạng! Cứu mạng a!" Chương 140. Gia hỏa này xương cốt cứng đến bao nhiêu? Chương 140. Gia hỏa này xương cốt cứng đến bao nhiêu? Đám người nhìn lại, một người đàn ông thanh niên theo Thiên Hà trại phương hướng chạy tới, đi theo phía sau mấy cái cầm đao lâu la dừng lại. "Đừng chạy, tiểu tử thối, dám phản bội trại chủ, làm thịt ngươi." Bọn lâu la mang lấy cơ đao đuổi theo, phốc phốc, một cây đao chém vào nam tử thanh niên trên lưng, máu nhuộm đỏ quần áo. A nam tử thanh niên kêu thảm một tiếng, trên ngã xuống đất, "Đi chết đi." Bọn lâu la nâng đao muốn kết quả hắn tính mệnh, dừng tay. Tống Nghĩa quát to một tiếng, mang theo Thẩm Trọng bọn hắn xông ra phàm miếu. Bọn lâu la hung ác chừng tới, "Các ngươi là ai, dám quản Thiên Hà trại nhàn sự? Hừ, một đám bại hoại cũng xứng xưng người." Tống Nghĩa hừ lạnh, móc ra miếng vải đen che mặt. Thẩm Trọng bọn hắn cũng che mặt các huynh đệ, bên trên cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn Lâu La vung đao xông lên muốn chết. Thân hình Tống Nghĩa lóe lên, xông vào đám người. Quyền cước tung bay. Thẩm Trọng, Lưu Hùng, Lưu Vũ cũng ra tay, quyền cước tăng theo cấp số cấp phanh. 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 Một hồi tiếng vang sau, chỉ thấy bọn Lâu La kêu thảm bay ra ngoài, còn trên mặt đất kêu rên rút lui. Mau bỏ đi. Bọn Lâu La vứt xuống đao, lộn nhào trốn về Thiên Hà trại đa tạ mấy vị tráng sĩ ân cứu mạng. Thủ thương thanh niên muốn đứng dậy, nhưng tổn thương quá nặng, lại té ngã ngươi thủ thương, đừng động. Tống Nghĩa đỡ lấy hắn, mang về Phá Miếu huynh đệ, ngươi thương đến không nhẹ, ta trước giúp ngươi xử lý vết thương. Trình xong xuất ra bình thuốc, đổ ra thuốc bột, thoa lên thanh niên trên vết thương kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt. Rất nhanh, vết thương cầm máu đa tạ mấy vị tráng sĩ có ân cứu mạng. Thanh niên suy yếu nói lời cảm tạ vị huynh đệ kia, ngươi tên là gì? Thế nào làm thành dạng này? Tống Nghĩa đỡ dậy thanh niên, nhường hắn ngồi trên đống cỏ khô, ngữ khí trầm buồn hỏi. Thanh niên thở vân khí, ánh mắt lóe lên hận ý ta gọi Phương Kỳ Thuận, nguyên thành quan binh. Chúng ta phụ mệnh đến diệt Thiên Hà trại kia đám xuất sinh. Đáng hận. Chúng ta coi thường thổ phỉ thực lực, các huynh đệ đều đã chết. Liên thừa ta một cái trốn ra được. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn nghẹn nào, hốc mắt đỏ lên. Thẩm Trọng trong lòng khẽ động, cái này Phương Kỳ Thuận trái ngược với tên hắn tử, chính là không biết thực hư Phương huynh đệ, ngươi cẩn thận nói một chút, cái này Thiên Hà trại đến cùng chuyện ra sao? Kia Đặng Hợp Xuyên có cái gì chỗ không đúng? Phương Kỳ Thuận dụi mắt một cái, cảm xúc bình tĩnh điểm Thiên Hà trại đại trại chủ Đặng Hợp Xuyên, mỗi tháng lớp 10 đều cùng một cái thần bí nhân gặp mặt. Thần bí nhân? Không sai. Đặng Hợp Xuyên đối người kia vô cùng cung kính. Ta vụng trộm nghe các huynh đệ nói, Thiên Hà trại bên trong những cái kia quái thuốc đều là kia thần bí nhân cung cấp. Trong mắt Thẩm Trọng hàn quang lóe lên, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này thần bí nhân, chỉ sợ sẽ là hắc thủ phía sau màn. Cái này Thiên Hà trại, so nghĩ còn phức tạp. Lúc này, một tiếng gầm thét theo bốn phía truyền đến, chấn động đến lỗ tai vang long long, người nào dám tại chúng ta Thiên Hà trại địa bàn dương ai? Thẩm Trọng bọn hắn lập tức cảnh giác nhìn quanh. Chỉ thấy mười mấy cái cầm đao thương côn đồng thổ phỉ, từ trong rừng rậm dũng mãnh tiến ra, vây quanh bọn hắn. Lĩnh người đầu tiên, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm quỷ đầu đại đao, hung thần ác sắt trừng mắt Thẩm Trọng bọn người, các ngươi là ai? Dám giết ta Thiên Hà trại huynh đệ, còn cứu đi cái này phản đồ. Tướng cấp nghiêm nghị chất vấn, thanh âm giống phá la hử, một đám trộm cướp, người người có thể tru diệt. Các huynh đệ, bên trên, bắt lấy bọn hắn. Tống Nghĩa ra lệnh một tiếng, đám người trong nháy mắt rút vũ khí ra, cùng bọn thổ phỉ đánh thành một đoàn. Thẩm Trọng cổ tay rung lên, trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lấp lóe, thẳng đến tướng cấp vô thường chạm. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy cái thổ phỉ trốn không thoát, trong nháy mắt bị Thẩm Trọng chém ngã, máu phun ra ngoài, nhuộm đỏ. Những người khác cũng không yếu, Lưu Hùng, Lưu Vũ hai huynh đệ, quyền cước cùng sử dụng, hổ hổ sinh phong. Thân hình trình song nhanh nhẹn, giống xuyên hoa hồ điệp, tại bên trong đám người xuyên thẳng qua, dao găm hàn quang lấp lóe, thu hoạch sinh mệnh. Tống Nghĩa mạnh hơn, trường kiếm múa, kiếm khí tung hành, thổ phỉ nhao nhao ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Những này thổ phỉ mặc dù nhiều người, nhưng lại không phải Thẩm Trọng bọn hắn đối thủ. Không bao lâu, liền bị giết đến đánh tới bầy, quân lính tan rã rút lui. Mau bỏ đi. Tướng cấp thấy tình thế không tốt, hoảng sợ hô to, xoay người chạy. Trương Hổ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, chặn thổ phỉ đường lui muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Các người đám xuất sinh này, ăn thịt người, giết mách tính, tội ác ngập trời. Hôm nay, lão tử thay trời hành đạo, đem các ngươi toàn cầm xuống, giao cho quan phủ. Tướng cấp thấy trốn không thoát, ánh mắt lóe lên điên cuồng, móc ra bình sứ nhỏ, đổ ra dược hoàn, nhét miệng bên trong, lại ném cho cái khác thổ phỉ các huynh đệ, uống thuốc, liều mạng với bọn hắn. Dừng tay. Thẩm Trọng quát khẽ một tiếng, đao rời tay bay ra. Đao quang lóe lên, thẳng đến những cái kia đang phải uống thuốc hoàn thổ phỉ. Không thể để cho bọn hắn ăn. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia dược hoàn khẳng định có vấn đề, nhưng vẫn là chậm một bước. Bọn thổ phỉ động tác rất nhanh, cơ hồ tại Thẩm Trọng ném ra đao đồng thời, dược hoàn liền tiến vào bụng răng rắc. Răng rắc. Một hồi xương cốt âm thanh của vỡ ra, để cho người ta tê cả da đầu, bọn thổ phỉ thân thể vặn vẹo bành trướng, ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng, miệng bên trong phát ra dã thú như thế gầm rú, giống như là điên rồi. Thổ phỉ đầu lĩnh cười gằn, trên mặt thịt vặn thành một đoàn hắc hắc hắc, vô dụng. Đây là đại trại chủ thưởng đồ tốt. Ăn nó đi, khí lực lớn thật sự. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Các huynh đệ, giết cho ta. Làm thịt bọn hắn. Uống thuốc thổ phỉ giống như chó dại, ngao ngao kêu xông lên. Thẩm Trọng con ngươi co rụt lại, bọn thổ phỉ uống thuốc, khí lực cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Cẩn thận. Tống Nghĩa hô hào, rút kiếm lên đón. Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ bọn hắn cũng cùng một chỗ đập thủ, cùng nổi điên thổ phỉ đánh thành một đoàn vô thường trạng. Thẩm Trọng lách mình né tránh một cái thổ phỉ tấn công, trở tay một đao bổ đi ra. Kia thổ phỉ vậy mà không tránh không né, quả thực là dùng thân thể khiêng một đao kia. Phốc phốc. Đao chặt vào trong thịt, thổ phỉ lại giống như không có cảm giác, vẫn là như bị điên phong tới hắn. Thẩm Trọng nhíu mày, uống thuốc, liền đau còn không sợ. Phanh phanh phanh. Lưu Hùng, Lưu Vũ huynh đệ nằm đấm, từng cái nện ở trên người thổ phỉ. Có thể bọn thổ phỉ thật giống như không có việc gì, ngược lại càng đánh càng hung. Đánh một hồi, Thẩm Trọng bọn hắn liều mạng giết, những cái kia uống thuốc thổ phỉ lại giống như đánh không chết, không dứt. Không thể tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp chế trụ bọn hắn. Trong lòng Thẩm Trọng sốt ruột. Phù phù, phù phù. Rốt cục, tại đại gia vây công hạ, nội điên thổ phỉ một cái tiếp một cái ngã xuống, không thể dậy được nữa. Tất cả mọi người thở hổn hển, trên thân đều bị thương, liền thừa ngươi một cái. Tống Nghĩa kiếm gác ở thổ phỉ đầu lĩnh trên cổ, nghiêm nghị hỏi, nói: "Dược hoàn rốt cuộc là thứ gì? Còn có, cùng Đặng Hợp Xuyên gặp mặt thần bí nhân là ai?" Thổ phỉ đầu lĩnh toàn thân run rẩy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng, không nói lời nào không nói. "Tốt, vậy thì đi chết đi." Thẩm Trọng nói, cầm trên thức dậy đao. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này xương cốt cứng đến bao nhiêu. Chương 141. Trường sinh bất lao thần dược. Chương 141. Trường sinh bất lao thần dược. Thổ phỉ đầu lĩnh dọa sợ, hét dầm lên: đừng, đừng giết ta. Ta nói, thuốc này gọi sát chủ, có thể tăng thực lực lên, còn có thể khiến người ta trường sinh bất lao thần dược. Về phần thần bí nhân, ta thật không biết là ai. Hắn mỗi tháng lớp 10 sẽ đến gặp chúng ta đại trại chủ, ta vụng trộm thấy qua, trên hắn thủ đoạn có cái đồ đằng, cái kia đồ đằng giống một cái vặn vẹo màu đen cái bóng. Đoạ ảnh các. Sáu người trăm miệng một lời, trong ngữ khí tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Cái này vặn vẹo màu đen cái bóng đồ đằng, chính là đoạ ảnh các tiêu chí. Đoạ ảnh các đám này làm việc quỷ bí lại nhà của ta Á Băng, vậy mà cùng thiên hà trại trên cấu kết. Ánh mắt thẩm trọng run lên. Thật sự là thật độc như kế. Đoạ ảnh các mưu đồ không nhỏ a. Cái này sát chủ sợ là độc dược, có thể khống chế lòng người. Bọn hắn muốn dùng cái đồ chơi này, khống chế cái khác mấy cái châu bách tính, khuyết trương thế lực. Trước đó Dương Sóc An quỷ kia bộ dáng, hồn cũng bị mất dường như thẩm trọng dừng một chút, rất có thể chính là ăn quá nhiều sát chủ. Nhớ tới Dương Sóc An kia thất hồn lạc phách, bị người loay hoay dáng vẻ, hắn càng xác định chính mình suy đoán. Tống Nghĩa cao mày, sắc mặt tái xanh: thẩm lão đệ nói đúng, cái này sát chủ khẳng định là đoạ ảnh các cám chiêu. Đám này quy tôn tử, đúng là mẹ nó táng tận thiên lương. Trương Hổ mắng một câu, nắm đấm bóp khanh khách vang mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Lưu Hùng, Lưu Vũ hai huynh đệ càng là nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức lao ra, đem đoạ ảnh các nhanh vuốt chặt thành thịt nát. Đúng lúc này, kia thổ phỉ đầu lĩnh xem bọn hắn đều đang nói đoạ ảnh các, muốn trộm chuồn em đi muốn chạy. Trình song tay mắt lanh lẹ, bước xa sông đi lên, đưa tay chính là một quyền. Phanh! Thổ phỉ đầu lĩnh kêu thảm một tiếng, quằn trên mặt đất, không dám động thành thật một chút. Trình song quát, một cước dẫm tại thổ phỉ đầu lĩnh trên lưng tha mạng. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Thổ phỉ đầu lĩnh dọa đến nước mắt nước mũi đều đi ra, không ngừng cầu xin tha thứ. Trình song lạnh hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa đi. Cái này giết tới thiên hà trại, đem đám khốn kiếp kia toàn làm thịt. Lưu Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Nhưng thẩm trọng lại đột nhiên cản bọn họ lại không thể. Ta trước đó tiến vào thiên hà trại, những cái kia thổ phỉ, đa số đều ăn sát chủ, hiện tại rất lợi hại, đều ngọc hành cảnh sơ kỳ. Ngọc hành cảnh sơ kỳ. Tống Nghĩa bọn hắn nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi. Thân sắc của thẩm trọng khẳng định nói, không sai, bọn hắn nhiều người, liều mạng chúng ta không chiếm được tốt. Thiên hà trại không tốt đánh, ngành công tổn thất khẳng định lớn. Huống chi, còn có đoạn ảnh các cái này hai hoàng ẩm. Tống Nghĩa trầm mặc một chút, cuối cùng gật đầu: thẩm lão đệ nói đúng, không thể liều mạng, rút lui trước. Rút lui. Lưu Hùng không cam tâm, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Về trước đi thương lượng một chút, lại dự định. Nói xong, Tống Nghĩa mang theo người đi nhanh lên, lưu lại kia thổ phỉ đầu lĩnh co quắp trên mặt đất, run rẩy. Đoạn ảnh các thật sự là âm hiểm, lại dùng sát chủ loại độc dược này khống chế lòng người, khuyết trương thế lực. Khó trách Dương Sóc An trước đó bộ kia mất hồn nhi dáng vẻ, chỉ sợ cũng là sát chủ quấy phá. Cái này đoạn ảnh các âm mưu, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Tống Nghĩa đám người bọn họ vội vàng đuổi tới Nguyên Thành quan phủ, đem dọa sợ Phương Kỳ Thuận cũng mang tới, tới Tô Huyện lệnh trước mặt Kỳ Thuận. Ngươi còn sống? Tô Huyện lệnh đứng lên, ánh mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Kỳ Thuận, trên mặt viết đầy không tin. Hắn nhớ tin tưởng, Phương Kỳ Thuận là bị thiên hà trại thổ phỉ bắt đi, khẳng định không có đường sống. Tô Huyện lệnh run rẩy tay, một phát bắt được Phương Kỳ Thuận cánh tay, từ trên xuống dưới nhìn Tô Bá Cha, ta không sao. Chờ Phương Kỳ Thuận đem chuyện nói lại khái, sắc mặt Tô Huyện lệnh theo chấn kinh biến thành phẫn nộ thiên hà trại. Đám xúc sinh này, dám như thế càn rỡ, quả thực vô pháp vô thiên. Tô Huyện lệnh tức giận đến toàn thân phát run. Hắn một cái quan huyện, trơ mắt nhìn xem chính mình quản dân chúng chịu khổ, bằng hữu kém chút ném mạng, hắn sao có thể không tức giận? Tô đại nhân bất giận, bảo trọng thân thể quan trọng. Thẩm trọng trước mau tới khuyên hắn. Tô đại nhân một lòng vì dân chúng như phúc lợi, thiên hà trại làm như vậy, quả thực là mặt của đánh hắn. Tô Huyện lệnh tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Thẩm trọng cùng Tống Nghĩa: chuyện này còn mời hai vị đại nhân thay ta làm chủ. Tô đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Hiện tại, ngoại trừ chúng ta xuất lực, ta còn sẽ lập tức viết thư, để cho người ta đưa về Cẩm Y Liễu vệ, mời Tần Thiên hộ phái người đến giúp đỡ. Cẩm Y Liễu vệ hai mắt linh thông, có Cẩm Y Liễu vệ hỗ trợ, tiêu diệt thiên hà trại liền có nắm chắc hơn. Một bên khác, Đặng Hợp xuyên phái đi ra tìm hiểu tin tức thổ phỉ, chạy về tới, một đường lão đạo đại đương ra. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Đặng Hợp xuyên đang ôm hai nữ nhân, trái ôm phải ấp, rất cao hứng, nghe nói như thế, nhướng mày, không cao hứng vội cái gì hoảng, giống kiểu gì? Đại đương ra, chúng ta không ít huynh đệ đều bị người giết. Thổ phỉ thở hổn hển nói rằng cái gì? Đặng Hợp xuyên đột nhiên ngồi thẳng người, bên cạnh đẩy ra nữ nhân: ai làm? Thổ phỉ vẻ mặt cầu xin: không biết rõ à, tiểu nhân chỉ biết là những cái kia huynh đệ tử trạng đều rất thảm. Mặt của Đặng Hợp xuyên lập tức âm trầm xuống, vốn cho rằng tại Nguyên Thành vùng này không ai dám trêu chọc hắn thiên hà trại, hiện tại xem ra là có người chẳng sống. Hừ, không cần hỏi, khẳng định là Nguyên Thành người họ Tô kia cầu quan dở trò quỷ. Hắn đã sớm nhìn Tô Huyện lệnh không vừa mắt, chỉ là không có tìm được cớ độc thủ. Hiện tại vừa vặn cái này cầu quan chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Người tới, truyền lệnh xuống, nhường các huynh đệ đều lên tinh thần một chút. Buổi tối hôm nay, lão tử muốn để kia họ Tô cầu quan thật tốt ăn một lần dạy bảo. Hắn muốn để Tô Huyện lệnh biết, cùng hắn thiên hà trại đối nghịch là kết cục gì. Trong đêm, gió thật to đại nhân. Không xong, phu nhân cùng thiếu gia không thấy, chỉ để lại một phong thư. Tô Huyện lệnh trong nhà, một cái gia đinh lộn nhào xông vào thư phòng, dọa đến hô to cái gì. Sắc mặt của Tô Huyện lệnh lập tức biến trắng bệnh, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận gia đinh trong tay tin, run rẩy tay đánh mở. Trên thư chữ siêu siêu vẹo vẹo. Tô Huyện lệnh cố nén sợ hãi, từng chữ đọc tiếp bên dưới. Càng sắc mặt của đọc càng khó nhìn, cuối cùng kém chút ngất đi, nhanh đi mời Thẩm đại nhân cùng Tống đại nhân. Tô Huyện lệnh tỉnh táo lại, lập tức đối quản gia hô to. Quản gia không dám chế mãi, chạy ra ngoài. Không bao lâu, Thẩm Trọng, Tống Nghĩa, Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ, bọn hắn vội vã đuổi tới Tô Huyện lệnh nhà Tô đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tống Nghĩa nhìn sắc mặt của Tô Huyện lệnh trắng bệch, mất hồn mất vía dáng vẻ, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, cầu các ngươi mau cứu ta phu con trai của người cùng a. Tô Huyện lệnh nói, lập tức quỳ trên mặt đất khóc. Chương 142. Quá âm hiểm. Chương 142. Quá âm hiểm, Tô đại nhân mau dậy đi. Tống Nghĩa tranh thủ thời gian dịu hắn lên, trầm giọng hỏi, đến cùng thế nào? Ngài từ từ nói. Tô Huyện lệnh run rẩy đem trong tay tin đưa cho Tống Nghĩa. Tống Nghĩa tiếp nhận tin, nhìn kỹ lên. Lưu Hùng bên cạnh tại nghe rõ ràng, lập tức nổi trận lôi đình, mắng lên thiên hà trại đám này cậu tạp thoái, vậy mà bắt cóc Tô đại nhân vợ con. Đúng là mẹ nó không phải thứ gì. Đám xuất sinh này, quả thực táng tận thiên lương. Trương Hổ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, những này thổ phỉ, quá âm hiểm. Sắc mặt Trình Song cũng trở nên rất khó coi. Tống Nghĩa xem xong thư, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Tống đại nhân, trên thư viết cái gì? Lưu Hùng sốt ruột hỏi, trên thư nói, để chúng ta những này tại phá miếu giết bọn hắn người của huynh đệ, giờ tí trước đó, đi thiên hà trại, bằng không, liền giết Tô đại nhân vợ con. Nói lời này lúc, âm thanh của Tống Nghĩa lạnh đến giống băng. Lưu Hùng sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, bọn hắn nói là chúng ta. Ngoại trừ chúng ta, còn có thể là ai? Tống Nghĩa lạnh lùng nói. Lưu Hùng hét lớn một tiếng, lũ khốn kiếp này, dám uy hiếp chúng ta. Đi, chúng ta cái này giết tới thiên hà trại, đem bọn hắn toàn làm thịt. Tống Nghĩa trầm giọng ngăn cản không được. Thiên hà trại không tốt công, chúng ta nếu là trực tiếp đi, trong sợ là sẽ phải mai phục. Lưu Hùng gấp đến độ xoay quanh, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nhìn xem Tô đại nhân vợ con bị bọn hắn hạ chết? Tống Nghĩa nghĩ, mở miệng đề nghị, hiện tại chỉ có thể trước ổn định bọn hắn, lại nghĩ biện pháp. Như vậy đi, chúng ta đi trước thiên hà trại nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, hiện tại ngoại trừ đi thiên hà trại, giống như cũng không biện pháp khác. Thẩm Trọng thở dài, vì Tô Huyện lệnh vợ con, bọn hắn không thể không đi. Vì Tô Huyện lệnh vợ con, chuyến này bọn hắn là không đi không được. Giờ vừa đến, Thẩm Trọng bọn hắn khởi hành đi thiên hà trại. Bọn hắn cưỡi ngựa chạy rất nhanh, tiếng gió bên tai hô hô, vó ngựa giẫm tảng đá, vang ầm ầm. Tới bên ngoài trại, cửa trại chăm chú giam giữ, một chút thanh âm đều không có, đúng lúc này, trại sau tường mặt bỗng nhiên toát ra một đám thổ phỉ, cầm đao thương côn đồng sông lại không tốt. Có mai phục. Lưu Hùng hô một tiếng, đao đều rút ra. Thật là chậm, thổ phỉ quá nhiều người, đã sớm chuẩn bị xong. Thẩm Trọng bọn hắn ít người, một chút liền bị vây lại, động đều không động được, trói lại. Một cái như đầu mục thổ phỉ hô. Tiểu Lâu la xông lên, đem Thẩm Trọng bọn hắn buộc đến rắn rắn chắc chắc, đẩy tiến vào thiên hà trại. Trong đại đường, đen đuốc sáng trưng, Đặng Hợp Xuyên ngồi ra hổ trên cái ghế, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn xem bị áp người của đi lên, ha ha ha, mấy vị, lại gặp mặt. Đặng Hợp Xuyên ánh mắt đảo qua Thẩm Trọng bọn hắn, cuối cùng nhìn chằm chằm Thẩm Trọng tiểu tử, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra. Trong lòng Thẩm Trọng siết chặt, người này lại nhận ra hắn Đặng Đương gia, chúng ta theo ước định tới thiên hà trại. Xin ngươi giữ uy tín, thả Tô đại nhân vợ con. Đặng Hợp Xuyên giống như nghe được trò cười, cười ha 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 ha, Tống đại nhân, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Ngươi tới, đem quý khách mời lên. Đặng Hợp Xuyên vung tay lên, hai cái thổ phỉ áp lấy một trên hai mẹ con đến, chính là Tô Huyện lệnh phu con trai của người cùng. Hai người miệng bị ngăn chặn, tay buộc ở phía sau, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lưu Hùng nhịn không được, trực tiếp mắng lên Đặng Hợp Xuyên. Ngươi xuất sinh, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, tính cái gì hảo hán? Đặng Hợp Xuyên cười lạnh, lão tử cũng không phải là cái gì hảo hán, lão tử là thổ phỉ, hiểu không? Hắn vung tay lên, mấy cái thổ phỉ xông đi lên, đối với Lưu Hùng quyền đấm cước đá. Lưu Hùng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng bên trong phun máu, nhưng vẫn như cũ cắn răng, trừng mắt Đặng Hợp Xuyên. Đặng Hợp Xuyên, ngươi muốn thế nào? Thẩm Trọng chịu đựng lửa giận hỏi hắn. Đặng Hợp Xuyên cười to, nhìn về phía Tô Huyện lệnh vợ con, ánh mắt lóe lên hung ác, quang ta muốn thế nào? Ta muốn để các ngươi sống không bằng chết. Lão tử không thả người, còn muốn làm các ngươi mặt, đem bọn hắn làm thịt nhắm rượu. Ngươi dám? Thẩm Trọng đỏ ngầu cả mắt, quát ha ha ha, ngươi nhìn ta có dám hay không? Đặng Hợp Xuyên cùng thiếu, rút ra dao găm, hướng con trai của Tô Huyện lệnh đi đến. Đúng vào lúc này, Thẩm Trọng đột nhiên thoáng dây rủa, trên cổ tay dây thừng vậy mà gãy mất. Hắn thân thể lóe lên, lẻn đến trước mặt Đặng Hợp Xuyên, một quyền đánh đi ra. Đặng Hợp Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ gió nhào tới, giật nảy mình, vội vàng nâng đao cả keng. Đặng Hợp Xuyên hổ khẩu run lên, đao kém chút bay. Thẩm Trọng một quyền này, nhìn xem nhẹ, khí lực khước đại đắc mật. Là hắn dùng đạo lý của Thái Cực Quyền, chính mình suy nghĩ ra được tứ lạng bạc thiên cân. Đặng Hợp Xuyên giật mình nhìn Thẩm Trọng, không có nghĩ đến cái này văn nhược người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Các huynh đệ, trên cùng một chỗ, bắt lại cho ta hắn. Bọn thổ phỉ xông lên, đao thương côn bổng cùng một chỗ hướng Thẩm Trọng đánh tới. Thẩm Trọng không chút hoang mang, thân thể lóe lên, né tránh công kích. Hắn nhắm ngay cơ hội, một cước đá bên trong một cái thổ phỉ, đao trong tay đao bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung, vừa vặn chặt đứt trên người Tống Nghĩa dây thừng. Nhanh, hỗ trợ. Tống Nghĩa được tự do, lập tức gia nhập đánh nhau. Tiếp lấy, Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ cũng tránh thoát, cùng thổ phỉ đánh nhau. Trong đại đường đao quang kiếm ảnh, hô tiếng giết rung trời. Đặng Hợp Xuyên nhìn tình huống không đúng, muốn chạy, lại bị Thẩm Trọng ngăn cản muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Thẩm Trọng cười lạnh, một quyền đánh về phía mặt của Đặng Hợp Xuyên. Đặng Hợp Xuyên cuốn quýt cản, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Trọng. Mấy chiêu xuống tới, Đặng Hợp Xuyên bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, rất chật vật a. Đặng Hợp Xuyên cổ tay bị Thẩm Trọng một cước đá trúng, một tiếng hét thảm, đao rơi trên mặt đất. Thẩm Trọng lại một cước, mạnh mẽ đá vào ngực hắn. Đặng Hợp Xuyên lần nữa kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, còn trên mặt đất. Trên Thẩm Trọng trước một bước, giẫm ở Đặng Hợp Xuyên tay phải, lạnh lùng nói, "Tô đại nhân vợ con, ngươi đến cùng thả hay là không thả?" Đặng Hợp Xuyên đau đến phát run, nhưng vẫn là mạnh miệng ta không thả. Ngươi có thể làm gì ta? Thẩm Trọng cười lạnh, nhặt lên vừa rồi bay ra ngoài đao, đem Đặng Hợp Xuyên năm ngón tay toàn chặt đứt. A. Đặng Hợp Xuyên lần này kêu thảm đến càng thê thảm hơn, đau muốn chết. Cái khác thổ phỉ nhìn thấy, doa đến hồn cũng phi, chứ không dám lên. Người này, quả thực là ma quỷ. Lại nhìn Đặng Hợp Xuyên, hắn giờ phút này chỉ còn lại bàn tay của chùi lủi, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Trọng đang muốn hoàn toàn cầm xuống Đặng Hợp Xuyên lúc, đột nhiên, Đặng Hợp Xuyên mánh ngẩng đầu, trên mặt thống khổ vặn vẹo thần sắc của không thấy, ngược lại lộ ra quỷ dị cười. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một cái đỏ thấm dược hoàn, trực tiếp nuốt lấy. Thẩm Trọng con ngươi co rụt lại. Kia là sát chủ. Đoạ ảnh các khống chế lòng người tà thuốc. Gần như đồng thời, nguyên bản sợ vỡ mật thiên hà trại thổ phỉ, cũng nhao nhao móc ra sát chủ nuốt xuống. Trong lòng Thẩm Trọng còi báo động đại tác, bất an mãnh liệt xông lên đầu. Quả nhiên, uống thuốc thổ phỉ, ánh mắt trong nháy mắt huyết hồng, diện mục biến dữ tợn, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Cơ bắp giống thổi hơi cầu như thế bành trướng, nội gân xanh, làn da biến thô ráp, móng tay vừa nhọn vừa sắc, thân hình cũng đi theo cất cao, rất giống một đám trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ giết. Bọn thổ phỉ phát ra như dã thu gào thét, hướng Thẩm Trọng bọn hắn nhào tới. Chương 143. Phá vây. Chương 143. Phá vây. Đám gia hỏa này hoàn toàn điên rồi, thành chỉ biết giết người quái vật. Cẩn thận. Thẩm Trọng giống một tiếng, dẫn đầu sông đi lên. Tống Nghĩa, Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ cũng rút vũ khí ra, cùng bọn quái vật chém giết đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe ăn sát chủ thổ phỉ, khí lực cùng tốc độ đều tăng mạnh, hơn nữa không muốn sống, Thẩm Trọng bọn hắn áp lực tăng gấp bội phốc phốc. Phốc phốc. Thẩm Trọng vung đao, không ngừng có thổ phỉ bị chém ngã, nhưng lại có càng nhiều thổ phỉ giống như là thủy triều vào tới. Thẩm Trọng bọn hắn vừa đánh vừa lui, trên thân cũng bắt đầu bị thương. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp phá vây. Thẩm Trọng nhìn về phía Tống Nghĩa cũng đang nhìn xem hắn, ánh mắt một đôi, lẫn nhau đều hiểu Trương Hổ, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, để ta chặn lại bọn gia hỏa này. Tống Nghĩa bỗng nhiên lớn tiếng hô, ngữ khí kiên quyết. Trương Hổ sửng sốt một chút, lập tức từ chối không được. Tống đại nhân, muốn đi cùng đi. Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ cũng biểu thị, tuyệt không chính mình đảo mệnh Tống đại nhân. Chúng ta cùng đi, đương nhiên cùng một chỗ trở về. Muốn chết, mọi người cùng nhau chết, không thể vứt bỏ bất luận kẻ nào. Trong lòng Tống Nghĩa cảm động, nhưng cũng càng gấp hơn. Lại dông dài, tất cả mọi người muốn xong. Đúng lúc này, Đặng Hợp Xuyên bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng, nhặt lên một khối đá, hướng phía Tống Nghĩa ánh mắt mạnh mẽ đập tới. Tống đại nhân, cẩn thận. Trương Hổ kinh hô. Tống Nghĩa không có kịp phản ứng, bị tảng đá đập trúng mắt, kêu thảm một tiếng, che mắt ngã xuống. Máu theo giữa kẽ tay chảy ra. Sắc mặt của Thẩm Trọng đại biến, không nghĩ tới đối phương như thế âm. Đặng Hợp Xuyên, ta làm thịt ngươi. Hắn giống giận, liền muốn xông hướng Đặng Hợp Xuyên chúc mừng ngài phát động hạn lúc thương thành, phải chăng tiến vào xem xét. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống tại Thẩm Trọng náo hải vang lên tiến vào. Một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập giao diện, tại trước mắt hắn triển khai. Trên giao diện, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Thẩm Trọng quét mắt một vòng, rất mau nhìn tới một bản gọi Tu La Chỉ bí tịch. Tu La Chỉ tu la tuyệt học, sát phạt quả đoán, uy lực vô tận. Cái này Tu La Chỉ hiện tại dùng vừa vặn. Hắn nhìn xuống giá cả, 300 điểm công đức. Thẩm Trọng trực tiếp hối đoái ngài tốn hao 300 điểm công đức, đổi Tu La Chỉ. Một cố khổng lồ tin tức trong nháy mắt tràn vào Thẩm Trọng não hải. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Một lát sau, Thẩm Trọng mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên chúc mừng ngài lĩnh ngộ kỹ năng Tu La Chỉ sơ giai. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Thẩm Trọng trong cơ thể đem Hàn Tuyền Trạm Linh Quyết nội lực theo Tu La Chỉ con đường của vận chuyển lại. Một sức mạnh của cổ bá đạo tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Đặng Hợp Xuyên. Đặng Hợp Xuyên đang đắc ý mà nhìn xem hắn, đang cười nhạo hắn không biết lượng sức đi chết đi. Thẩm Trọng lạnh lùng phun ra hai chữ, thân hình lóe lên, phóng tới Đặng Hợp Xuyên. Hắn chập ngón tay lại như dao, hướng ngực Đặng Hợp Xuyên mạnh mẽ đâm tới. Sắc mặt của Đặng Hợp Xuyên đại biến, vội vàng đưa tay cản phốc phốc. Ngón tay của Thẩm Trọng vậy mà trực tiếp đâm xuyên cánh tay của Đặng Hợp Xuyên, thẳng đến ngực hắn. A! Đặng Hợp Xuyên kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng trên mặt đất. Ngực hắn xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng chảy máu. Tu La Chỉ sơ giai, phối hợp Hàn Tuyển Trạm Linh Quyết nội lực, vậy mà lợi hại như vậy. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đặng Hợp Xuyên co quắp trên mặt đất, trừng to mắt, ngực gắt gao nhìn chằm chằm lỗ máu, thanh âm phát run, tràn đầy không thể tin được ta ăn thần dược. Làm sao có thể? Còn sẽ thua bởi ngươi thần dược. Phi! Trương Hổ gầm thét, xông đi lên một cước đem Đặng Hợp Xuyên đá ngã lăn cái gì chó má thần dược. Tại chúng ta trấn yêu trước mặt tư, đều là rác rưởi. Trình Song từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp, hướng trung quanh tung ra một mảnh bạch phiến đại gia nhanh bịt lại miệng mũi. Thẩm Trọng bọn hắn tranh thủ thời gian làm theo. Bột phấn phiêu tán mở, một chút thổ phỉ hút vào sau, lập tức choáng đầu hoa mắt, lung la lung lay, nguyên một đám ngã xuống. Còn có chút thổ phỉ, mặc dù không có ngã, nhưng cũng rõ ràng chịu ảnh hưởng, động tác chậm lại đây là trấn yêu tư đặc chế thuốc mê, chuyên môn đối phó những này yêu nhà của ma hóa băng. Thẩm Trọng thấy thế, trong lòng ổn định lại. Hắn trên bước nhanh trước, một thanh nắm chặt Đặng Hợp Xuyên cổ áo, đem hắn nhấc lên, đem đao gác ở trên cổ của hắn dừng tay cho ta. Ai còn dám động một cái thử một chút, ta lập tức làm thịt hắn. Thiên Hà trại bọn thổ phỉ nhìn nhau, trong thời gian ngắn còn thật không dám luận động. Nhưng còn có mấy cái nhà của hung hãn băng, đỏ ngầu cả mắt, miệng bên trong hừ hừ lấy, còn muốn xông lên thả chúng ta trại chủ. Mẹ nó, các người đám này triều đình chó săn, tranh thủ thời gian thả người. Lại không thả người, lão tử liều mạng với các ngươi. Những này thổ phỉ kêu la, từng bước một tới gần, mắt thấy cảnh tượng liền phải khống chế không nổi. Đúng lúc này, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, phá vỡ cục diện bế tắc cầm y liễu vệ làm việc. Người rảnh rỗi tránh ra. Hét lớn một tiếng, tiếp lấy một đám mặc phi ngư phục, trên lưng vác lấy Tú Xuân đao cầm y liề vệ, cưỡi ngựa cao to, cực nhanh đuổi tới. Dẫn đầu cái kia, đang là trước kia cùng Thẩm Trọng gặp qua một lần cầm y liề vệ bách hộ. Cầm y liề vệ vừa đến, những cái kia còn muốn phản kháng thổ phỉ, lập tức dọa đến hồn cũng bị mất, nguyên một đám ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, thành thành thật thật. Nói đùa, cầm y liề vệ thật là hoàng đế thân quân, quyền lực lớn thật sự, giết người không chớp mắt, ai dám chọc bọn hắn. Cầm y liề vệ bách hộ nhảy xuống ngựa, mấy bước đi đến Thẩm Trọng trước mặt, trên dưới nhìn một chút hắn, chắp tay nói, "Thẩm đại nhân, chúng ta là phụ mệnh đến trợ giúp, tới chậm, xin ngài thứ lỗi." Thẩm Trọng nhẹ gật đầu, không nói chuyện, chỉ là đao lại để ép ép Đặng Hợp Xuyên cổ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chuyện của Đặng Hợp Xuyên nói. Cho các ngươi sát chủ cung hóa cái kia đoạn ảnh người của các, đến cùng là ai? Sắc mặt của Đặng Hợp Xuyên trắng bệnh, ánh mắt trống rông không có khả năng. Ta làm sao lại thua? Ta ăn thần dược. Ta. Hắn giống như điên rồi, một mực lặp lại cái này vài câu, căn bản không trả lời Thẩm Trọng vấn đề. Thẩm Trọng nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút bất an. Lúc này, Trình Song âm thanh của mang theo tiếng khóc nức nở truyền đến, cắt ngang Thẩm Trọng suy nghĩ Tống đại nhân, ngươi thế nào? Trình Song đang quỳ gối bên cạnh Tống Nghĩa, vẻ mặt sốt ruột nhìn hắn tổn thương. Trương Hổ cũng ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt hối hận cùng tự trách Trình cô nương, Tống đại nhân hắn. Trình Song thanh âm trầm thấp, mang theo bi thương, Tống đại nhân mắt phải nhìn không thấy, hơn nữa, không pháp trị cái gì. Trương Hổ giống như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nện ngực của chính mình, nước mắt chảy ra đến đều tại ta. Đều tại ta. Nếu không phải ta, Tống đại nhân cũng sẽ không. Tống Nghĩa thanh âm suy yếu, Trương Hổ, không trách ngươi. Liền một con mắt mà thôi, cũng không phải mù. Lão tử làm theo có thể giết được quái, trấn được ác. Thẩm Trọng nhìn thấy tình hình như vậy, lưỡi dao càng gần, kém chút cắt vỡ huyết hầu của Đặng Hợp Xuyên nói: "Cái kia cho các ngươi sát chủ đoạ ảnh người của các, đến cùng là ai?" Chương 144: Thiên Hà trại thổ phỉ. Chương 144: Thiên Hà trại thổ phỉ ta. Ta không thể nói, ánh mắt Đặng Hợp Xuyên phiêu hốt, bờ môi run rẩy, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được không thể nói: "Ta nhìn ngươi là muốn chết." Thẩm Trọng nặng tay dùng sức, lưỡi dao phá vỡ da thịt, máu theo lưỡi dao chảy xuống a. "Ta nói." "Ta nói." Đặng Hợp Xuyên đau đến kêu lên, giống như rết heo. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại dừng lại, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi không. Ta không thể nói, ta sẽ chết đến thảm hại hơn. Ngươi không nói, chết ngay bây giờ. Thẩm Trọng nghiêm nghị quát, đang đằng sát khí dù sao đều là chết. Ta Đặng Hợp Xuyên toàn thân phát run, giống như là dọa sợ. Mặc kệ Thẩm Trọng hỏi thế nào, hắn đều chỉ là lặp lại kia mấy câu, chết sống không chịu nói nửa chữ. Trong lòng Thẩm Trọng bực bội, người này rõ ràng là bị người khống chế, hơn nữa đối phương thủ đoạn quá ác, Đặng Hợp Xuyên cận kề cái chết cũng không dám phản bội Thẩm đại nhân, tính toán. Những người này đều là kẻ liều mạng, đoán chừng hỏi không ra cái gì. Âm thanh của Tống Nghĩa truyền đến, có chút bất đắc dĩ. Thẩm Trọng hít sâu một hơi, đè xuống hỏa khí. Tống Nghĩa nói đúng, những này thiên hà trại thổ phỉ, từng cái tâm ngoan thủ lạn, muốn để bọn hắn mở miệng, khó cực kỳ. Người sống hỏi không ra, chỉ có thể từ trên người người chết tìm đầu mối. Thẩm Trọng nhìn về phía thiên hà trại địa phương khác, phân phó Lưu Hùng, Lưu Vũ huynh đệ dẫn người cẩn thận điều tra trại, bất kỳ manh mối đều đừng buông tha. Lục soát một vòng, cái gì cũng không tìm được. Ngay tại Thẩm Trọng nhanh muốn từ bỏ thời điểm, hắn đi Đặng Hợp Xuyên phòng. Trong phòng loạn thất bát tao, hiển nhiên Đặng Hợp Xuyên phát tiết qua, bàn ghế ngã đầy đất. Thẩm Trọng cau mày, trong phòng cẩn thận tìm kiếm. Rốt cục, tại một cái phá cái dương dưới đáy, tìm tới một phong thư. Phong thư đã ố vàng, phía trên đều là xám, xem ra nhiều năm rồi. Thẩm Trọng cẩn thận mở ra tin, xuất ra bên trong giấy viết thư. Trên giấy viết thư viết một chút mua sát chủ tờ danh sách cùng giao dịch chi tiết, chữ viết đến viết ngoáy, nhưng còn có thể nhận ra. Thẩm Trọng nhanh chóng đảo qua giấy viết thư, ánh mắt dừng ở cuối cùng là khoản địa phương Vui U. Âm thanh của Trình Song đống nhiên vang lên, không biết rõ lúc nào thời điểm sau lưng đi đến Thẩm đại nhân, ngài tìm tới cái gì? Vui U cái tên này, ta giống như ở đâu nghe qua. Trình Song nhìn xem trên giấy viết thư là khoản, cau mày. Nàng nghĩ đống nhiên ngẩng đầu, kêu một tiếng, ta nhớ ra rồi. Vui U không phải liền là hoàng thành Vạn Hy trai tên trưởng quý sao? Vạn Hy trai? Thẩm Trọng sửng sốt một chút, chưa từng nghe qua nơi này. Trình Song vẻ mặt hồi ức, hướng hắn giải thích Vạn Hy trai là trong hoàng thành một nhà bán văn phòng tứ bảo, vàng bạc ngọc khí lớn cửa hàng, chuyện làm ăn rất lớn, kinh thành bên trong rất nổi danh. Ta trước kia bồi sư phụ đi chỗ đó mua qua đồ vật, cho nên đối với trưởng quý này danh tự có chút ấn tượng. Nói như vậy, cái này Vui U rất có thể chính là cho Thiên Hà trại cung cấp sát chủ đoạ ảnh người của các. Thẩm Trọng trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Trình Song nghĩ, cẩn thận nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Vui U cũng có thể là chỉ là Vạn Hy trai tên trưởng quỹ, không nhất định là trên biên lai Vui U có phải hay không, điều tra thêm liền biết. Chờ về hoàn thành, ta nhất định phải đi sẽ biết cái này Vui U. Âm thanh của Tống Nghĩa truyền đến. Hắn chống cây gậy, chậm rãi đi đến ân, hiện tại khẩn yếu nhất là đem Thiên Hà trại trộm tới Bách Tính thả. Thẩm Trọng gật gật đầu, thu hồi tin, đem chuyện này tạm thời trong lòng thả, quay người đi ra ngoài. Tại Thẩm Trọng dưới bức bách của bọn hắn, Thiên Hà trại còn lại thổ phỉ giữ cửa ải tại trại phía sau Bách Tính đều phóng ra. Mấy trăm Bách Tính trùng hoạch tự do, cao hứng khóc lên, vì trên mặt đất cho Thẩm Trọng bọn hắn dập đầu nói lời cảm tạ đa tạ mấy vị đại nhân ân cứu mạng. Đại nhân thật là chúng ta tái sinh phụ mẫu a, các đại nhân đại ân đại đức chúng ta vĩnh viễn quên không được. Nhìn xem dân chúng khóc cảm tạ, trong lòng Thẩm Trọng cũng rất cảm khái. Hắn đỡ dậy một cái lao nhân ra, trầm giọng nói, đại gia mau dậy đi, đây là chúng ta phải làm. Sau đó Thẩm Trọng bọn hắn áp lấy Thiên Hà trại tù binh, mang theo cứu ra Bách Tính rời đi cái chỗ kia. Tô huyện lệnh nhà, Tô huyện lệnh nhìn thấy vợ con thật tốt trước mắt đứng tại, nước mắt rung manh tiến ra, thanh âm đều run run, phu nhân, hải tử, các ngươi không có sao chứ? Hắn tranh thủ thời gian ôm chặt vợ con, giống như là sợ bông lỏng tay liền không có dường như lao ra, chúng ta không có việc gì, may mắn mà có mấy vị này đại nhân đã cứu chúng ta. Tô phu nhân cũng nghẹn ngào nói. Tô Huyện Lệnh cái này mới phản ứng được, vung ra vợ con, quay người liền hướng Tống Nghĩa bọn hắn quỳ xuống: mấy vị đại nhân đại ân cứu mạng, ta Tô mỗ người suốt đời khó quên. Tống Nghĩa vội vàng đỡ dậy hắn: Tô đại nhân mau dậy đi, trừ bạo an dân là chúng ta cẩm y liễu vệ nên làm, đại nhân đừng như vậy. Mấy vị đại nhân không riêng cứu vợ ta nhi, còn tiêu diệt thiên hà trại, cho nguyên thành ngoại trừ lớn hại, ta thật sự là không biết rõ báo đáp thế nào mới tốt. Tô Huyện Lệnh nói, lại muốn quỳ xuống. Tống Nghĩa lần nữa đỡ lấy hắn: đại nhân khách khí, thiên hà trại thai họa bách tính, chúng ta cẩm y liễu vệ không thể không quản. Tô Huyện Lệnh đống nhiên trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh: mấy vị đại nhân, các ngươi đem thiên hà trại cho bưng. Tiêu Đặng Hợp Xuyên, hắn Đặng Hợp Xuyên đã bị thẩm đại nhân bắt lấy, thiên hà trại thổ phỉ, chết chết, bắt thì bắt, một cái đều không có chạy. Tống Nghĩa bình tĩnh nói, giọng nói mang vẻ tự hào: cái này sao có thể? Tô Huyện Lệnh hoàn toàn ngây dại. Hắn lúc đầu coi là có thể cứu về vợ con cũng không tệ rồi, không nghĩ tới cẩm y liễu vệ lại đem toàn bộ thiên hà trại đều tiêu diệt. Cẩm y liễu vệ thật sự là đã cứu chúng ta toàn bộ nguyên thành a. Một hồi lâu, Tô Huyện Lệnh mới lấy lại tinh thần, cảm thán nói: Tô Huyện Lệnh ngoài ra môn, người càng ngày càng nhiều, náo nhiệt thật sự. Nguyên thành bách tính tự phát tụ tới, cầm trong tay trứng gà, rau xanh, còn có nhà mình nuôi gà vịt, trên mặt đều là nét cười của giản dị thẩm đại nhân. Nhất định phải đi thôn chúng ta bên trong ăn bữa cơm rau dưa a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy vị đại nhân là chúng ta nguyên thành nhân, không để chúng ta thật tốt cảm ơn các ngươi, trong lòng chúng ta băn khoăn. Đại nhân, đây là nhà ta vừa hái hoa quả, các ngươi nếm thử. Bách tính mồm năm miệng mười nói, nhiệt tình đồ vật của đem trong tay hướng thẩm trọng trong tay bọn họ nhét. Thẩm trọng có chút không biết làm sao. Hắn vốn là không am hiểu ứng phó loại tràng diện này, huống chi còn có chuyện của quan trọng hơn muốn làm. Tống Nghĩa xem xét tình hình này, trước mau tới một bước: các vị tâm ý của hương thân, chúng ta cẩm ý để vệ nhận. Chỉ là chúng ta còn có chuyện thần yếu, đến chạy về hoàng thành phục mệnh, thật sự là không tiện, xin các vị thứ lỗi. Các vị, trời không còn sớm, không bằng đi về trước đi, về sau có cơ hội, ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Dân chúng lẫn nhau nhìn xem, trên mặt có chút thất vọng, nhưng thấy Tống Nghĩa thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành tản. Thẩm Trọng nhìn xem dần dần người của tán đi nhóm, trong lòng ấm áp: đây chính là bách tính, thuần phát lại thiện lương, chỉ cần chân tâm vì bọn họ làm chút chuyện, bọn hắn liền coi ngươi là ân nhân đối đãi đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Thẩm Trọng, Tống Nghĩa, Trương Hổ, Trình Song, Lưu Hùng, Lưu Vũ sáu người trên xoay người ngựa. Chương 145. Lặng lẽ mở công đức chi nhãn. Chương 145. Lặng lẽ mở công đức chi nhãn ô. Vừa ra khỏi cửa thành, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một đội nhân mã ngăn cản bọn hắn. Người của dẫn đầu mặc trấn yêu tư y phục của bách hộ, khuôn mặt lạnh lùng, trên lưng vác lấy trường đao, khí thế đáng sợ. Tại Hạ Dĩnh Châu trấn yêu tư mới tới bách hộ, dù không nói gì, trước phục mệnh đến, mời thẩm đại nhân đi với ta một chuyến. Người tới ôm quyền nói rằng, thanh âm to. Thẩm Trọng nhíu nhíu mày, trước mắt đánh giá những người này, hắn không biết cái này dù không nói gì, cũng không biết Dĩnh Châu trấn yêu tư người vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện. Hắn lặng lẽ mở công đức chi nhãn, dù trên người không nói gì, là lục quang, còn tốt, không là địch nhân. Trong lòng Thẩm Trọng nhẹ nhàng thở ra, không biết dụ bách hộ ngăn lại chúng ta, có chuyện gì? Thẩm đại nhân nhà ta cho mời, muốn cùng ngài nói chuyện thiên hà trại sát chủ sự tình. Dù không nói gì cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thẩm Trọng trong lòng khẽ động, xem ra cái này sát chuyện của chủ, quả nhiên không đơn giản, liền Dĩnh Châu trấn yêu tư đều kinh động đã dạng này, vậy thì xin dụ bách hộ dẫn đường a. Thẩm Trọng nghĩ đáp ứng. Hắn ngược lại muốn xem cái này Dĩnh Châu trấn yêu tư đến cùng muốn làm gì mời. Dù không nói gì làm tay của mời thế, quay đầu ngựa lại, tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người hướng phía Dĩnh Châu trấn yêu tư đi. Dĩnh Châu trấn yêu tư trong đại đường, bầu không khí rất nghiêm túc. Thẩm Trọng bọn hắn đứng tại đường hạ, ánh mắt đều rơi vào trên chủ vị. Không nghĩ tới, Dĩnh Châu trấn yêu tư người chủ sự, vậy mà là cái trung niên nữ nhân. Nàng mặc trường bào màu tím, dáng dấp rất đoan trang, hai đầu lông mày mang theo khí khái hào hùng, nhưng lại có chút mỏi mệt. Vị này chính là đại nhân nhà ta, Tôn Lê, Tôn đại nhân. Dù không nói gì ở một bên giới thiệu, Thẩm Trọng bọn hắn liền vội vàng hành lễ gặp qua Tôn đại nhân. Mấy vị không cần phải khách khí. Tôn Lê khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Tống đại nhân, ăn ngay nói thật, nếu không là chuyện này liên lụy rất rộng, phi thường trọng yếu, ta cũng sẽ không lúc này đem các ngươi gọi tới. Tôn Lê đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bất đắc dĩ. Sắc mặt của Tống Nghĩa ngưng trọng gật gật đầu. Có thể khiến cho trấn yêu tư người chủ sự dạng này, chuyện khẳng định nhỏ không được. Lúc này, Tôn Lê từ trên bàn cầm lấy một chồng thật dày hồ sơ, đưa cho Tống Nghĩa: đây là Dĩnh Châu gần nhất thường xuyên sai lầm địa phương, còn có nhân viên tương quan danh sách. Tống Nghĩa tiếp nhận hồ sơ, nhanh chóng lật xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những người náo sự này đều có cái điểm giống nhau, đều dùng sát chủ. Loại thuốc này thật không có cứu. Tống Nghĩa ngẩng đầu hỏi, giọng nói mang vẻ không cam lòng. Tôn Lê lắc đầu, ít ra hiện tại còn không có cách nào hiểu sát chủ độc. Người của phục dụng chỉ sẽ từ từ mất đi thần trí, cuối cùng biến thành chỉ biết giết người khôi lỗi. Tống Nghĩa khép lại hồ sơ, nhìn xem Tôn Lê: Tôn đại nhân, ngươi muốn cho chúng ta cẩm y liễu vệ làm cái gì? Ánh mắt Tôn Lê bên trong tràn đầy tín nhiệm, chậm rãi mở miệng: ta vừa thượng nhiệm, liền chuyện của xảy ra lớn như vậy. Nói thật, trấn yêu tư bên trong, ta cũng không biết còn có thể tin ai. Nhưng tối thiểu người của cẩm y liễu vệ, ta coi như hiểu rõ. Cho nên, ta muốn xin các ngươi cẩm y liễu vệ cùng ta hợp tác, cùng nhau nghiên cứu sát chủ giải dược. Tôn đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Tần đại nhân là nhận biết? Thẩm Trọng nhịn không được hỏi. Tôn Lê sửng sốt một chút, cười khổ một tiếng: Thẩm đại nhân vì cái gì hỏi như vậy? Ta chẳng qua là cảm thấy, Tôn đại nhân giống như rất tín nhiệm cẩm y liễu vệ. Thẩm Trọng nói thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Lê. Tôn Lê trầm mặc hạ, trong đôi mắt mang theo hồi ức. Chuyện xưa như sương khói, nhưng lại giống trước mắt còn tại không thể gạt được Thẩm đại nhân. Không nói gạt ngươi, ta cùng Tần Tiếu Bá lúc tuổi còn trẻ là bằng hữu, cùng một chỗ luyện võ, cũng thể muốn giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ người xấu. Tôn Lê thanh âm thấp xuống, có chút tiếc hận kia sau đó thì sao?
Sao thế nào hả? Bởi vì một số ý nghĩ không giống, liền tách ra. Hắn tiến vào Cẩm Y Liệp Vệ, ta tiến vào Trấn Yêu Tư. Những năm này, mặc dù trận doanh khác biệt, trong lòng nhưng kia phần tình nghĩa chưa từng thay đổi. Thẩm Trọng không nói chuyện, yên lặng mở công đức chi nhãn. Trên người Tôn Lê vẫn là đại biểu thân mật lục quang. Nàng hẳn là không có nói láo Tôn đại nhân trên như thế tâm sát chuyện của chủ, cũng là vì thiên hạ bách tính a. Trình Song đống nhiên mở miệng, giọng nói mang vẻ khâm phục. Cái này bình thường thật lạnh nữ tử, này sẽ cũng lộ ra chân tình thực cảm giác. Tôn Lê nhẹ gật đầu, Trình cô nương nói đúng. Sát chủ cái này tai họa, nếu là không tranh thủ thời gian khống chế lại, hậu quả khó mà lường được. Ta thân làm Trấn Yêu Tư người chủ sự, khẳng định phải đem hết toàn lực bảo hộ một phương bình an. Tống Nghĩa nhìn trạng, tiến lên một bước, chắp tay nói, Tôn đại nhân, tâm ý của ngài chúng ta minh bạch. Chỉ là chuyện này quá lớn, ta muốn trở về bẩm báo Tần đại nhân, nghe chỉ thị của hắn. Hẳn là. Tống đại nhân xin cứ tự nhiên, chúng ta tin tức. Đa tạ Tôn đại nhân thông cảm. Tống Nghĩa lại chắp tay, sau đó đối Thẩm Trọng bọn hắn nói, chúng ta đi. Một đoàn người cùng Tôn Lê cáo tử, vội vàng rời đi Trấn Yêu Tư. Bọn hắn một đường ra roi thúc ngựa, chạy về Cẩm Y Liệp Vệ trụ sở. Thẩm Trọng bọn hắn đem nguyên thành phát sinh tất cả, còn có cùng Tôn Lê gặp mặt, kỹ càng nói cho Tần Tiểu Bá. Tần Tiểu Bá nghe xong Tống Nghĩa báo cáo, cau mày, ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Nghĩa sau lưng cái này, chỉ sợ còn có càng lớn âm mưu. Ngươi mang một chi tinh nhuệ tiểu đội, bí mật đi Vạn Hy Trai, tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Nhớ kỹ, đừng đánh cỏ động rắn. Thuộc hạ minh bạch. Tống Nghĩa ôm quyền lĩnh mệnh. Tần Tiểu Bá lại nhìn về phía Thẩm Trọng, liên quan tới Tôn Lê hợp tác thỉnh cầu, ngươi thấy thế nào? Thẩm Trọng nói thẳng ra ý nghĩ của mình, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy có thể thử một chút. Sát chủ tai họa đã lửa xém lông mày, nhiều một phần lực lượng, nhiều một phần hy vọng. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cái này nghiên cứu chế tạo chuyện của giải dược thật không đơn giản, đến tìm ý thuật người của Cao Minh đến chủ trì đại cục. Tần Tiểu Bá nói, nhìn một chút xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Trình Song. Trình Song, ngươi là chúng ta Cẩm Y Liệp Vệ bên trong ý thuật cao minh nhất. Ngoại trừ ngươi, còn có Lý Lục cùng Triệu Phổ có thể đảm nhiệm, ba người các ngươi cùng đi. Trình Song nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, đại nhân, ta không có rời đi Cẩm Y Liệp Vệ. Trong mắt nàng hiện lên do dự, ta biết. Tần Tiểu Bá ngữ khí trầm trọng, lại dẫn chờ đợi những năm này, ngươi dứt khoát tại Cẩm Y Liệp Vệ cứu người, không có đi qua gian hồ. Nhưng lần này không giống, Trình Song, sát chủ lan tràn quá nhanh hơn, dân chúng đều nhanh tao hương. Nếu là không mau chóng nghiên cứu ra giải dược, toàn bộ Đại Chu đều muốn xong. Đương nhiên, ngươi nếu là không bằng lòng, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao, Cẩm Y Liệp Vệ cũng cần ngươi. Trình Song cắn môi một cái, ánh mắt lóe lên giấy rủa. Một bên là chính mình không có trải qua giang hồ nguy hiểm, một bên là vô số dân chúng sinh tử. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tần Tiểu Bá, đại nhân, ta đi. Thẩm Trọng muốn nói cái gì, lại nhịn được, trong mắt không bỏ. Bình thường, bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, tình cảm rất sâu. Hiện tại Trình Song muốn chính mình đi Trấn Yêu Tư, cái này từ biệt, không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại. Chương 146, cất giấu bí mật. Chương 146, cất giấu bí mật. Trương Hổ nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Trình Song, Trình cô nương, đừng lo lắng, bọn ta mấy cái sẽ ở Cẩm Y Liệp Vệ chờ ngươi trở về. Lưu Hùng cũng đại đại liệt liệt nói, đúng a, Trình Song muội tử, đừng lề mề chậm chạp. Không phải liền là đi Trấn Yêu Tư nghiên cứu chế tạo giải dược sao? Cũng không phải không trở lại. Lưu Vũ cũng nói với lấy, đúng vậy à, Trình Song tỷ, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Trình Song trước mắt nhìn xem những này mặt của chân thành, trong lòng ấm áp. Những người này là thật tâm quan tâm nàng tốt, ta bằng lòng các ngươi, nhất định sẽ bình an trở về. Cẩm Y Liệp Vệ mọi người và Trình Song lưu luyến không rời cáo biệt đưa tiễn Trình Song, Thẩm Trọng bọn hắn liền ngựa không dừng vó tiến đến Vạn Hy Trai. Vạn Hy Trai tại thành Tây, là một nhà rất nổi danh hương liệu cửa hàng. Từ xa nhìn lại, Vạn Hy Trai bề ngoài bình thường, cùng cái khác cửa hàng không có gì khác biệt, đại nhân, Vạn Hy Trai này nhìn không có gì đặc biệt, thật sự là sát chủ đầu mượn. Trương Hổ gãi đầu, có chút nghi hoặc. Tống Nghĩa lắc đầu, càng là chỗ bình thường, càng khả năng cất giấu bí mật, ngàn vạn không thể khinh thường. Vì không đánh cỏ động rắn, chúng ta không thể đi vào chung. Dạng này, Thẩm Trọng, Lưu Hùng, hai người các ngươi cách ăn mặc một chút, trước vào xem tình huống. Nhiều người dễ dàng bị hoài nghi là, đại nhân. Thẩm Trọng cùng Lưu Hùng cùng một chỗ đáp. Hai người lập tức hành động, tìm nơi yên tĩnh, thay đổi trước đó chuẩn bị xong thư sinh quần áo. Một hồi, hai cái hào hoa phong nhã thư sinh liền xuất hiện tại Vạn Hy Trai cổng, hai vị khách quan mời vào bên trong. Cổng gã sai vặt nhiệt tình chào mời. Thẩm Trọng cùng Lưu Hùng liếc nhau, đi vào Vạn Hy Trai. Vừa vào cửa, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt. Trên kệ hàng bày đầy các loại hương liệu, rực rỡ muôn màu, nhìn thấy người hoa mắt hai vị khách quan, muốn mua chút gì? Một cái hỏa kế chào đón, cười híp mắt hỏi chúng ta tùy tiện nhìn xem. Thẩm Trọng tùy tiện ứng tiếng, ánh mắt lại tại nơi bốn dò xét. Cái này Vạn Hy Trai, mặt ngoài nhìn, sắc thực cùng bình thường hương liệu cửa hàng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, là mình cả nghĩ quá rồi? Thẩm Trọng cùng Lưu Hùng làm bộ chọn lấy chút hương liệu, sau đó lấy cớ muốn đi hậu viện nhìn xem khách quan, hậu viện là trai chủ chỗ ở, bên ngoài người không thể tiến. Một cái gã sai vặt cản bọn họ lại, ngữ khí khách khí, nhưng rất kiên quyết. Thẩm Trọng nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức. Hắn lặng lẽ mở huyền thiên mắt, hướng hậu viện nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tím nhạt váy nữ tử đang đứng tại một cái trước đan lô, hết sức chuyên chú luyện lấy cái gì. Nữ tử dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ. Thẩm Trọng chú ý tới, nàng luyện đan dược, vậy mà cùng trước đó tại trên người Đặng Hợp Xuyên phát hiện sát chủ giống nhau như lúc. Nữ tử này có vấn đề. Đúng lúc này, nữ tử kia giống như cảm giác được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp hướng Thẩm Trọng nhìn bên này đến. Trong lòng Thẩm Trọng giật mình, tranh thủ thời gian thu hồi huyền thiên mắt. Tốt cảm giác bén nhạy.
đi. Thẩm Trọng nhỏ giọng nói với Lưu Hùng, xoay người rời đi. Nơi này không thể ở lâu, đến mau chóng rời đi. Bọn hắn còn chưa đi ra Vạn Hy Trai, liền bị người ngăn chặn. Dẫn đầu là mấy cái tráng hán, ánh mắt nguyên một đám hung ác, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Thẩm Trọng cẩn thận nhìn nhìn, những người này, vậy mà đều là Lâm Anh cảnh thực lực của đỉnh phong. Cái này Vạn Hy Trai, quả nhiên là tàng long ngọa hổ chi địa a. Thẩm Trọng cùng Lưu Hùng lập tức liền đề phòng, chuẩn bị động thủ hai vị, gấp gáp như vậy bận bịu hoảng, muốn đi nơi nào a? Một thanh âm truyền đến, mang theo trọn thước. Thẩm Trọng tìm theo tiếng nhìn lại, là trước kia tại hậu viện luyện đan nữ nhân kia, đang chậm ung dung đi tới. Trên mặt nàng mang theo cười, trong mắt lại lạnh giống băng, trong lòng nhìn thấy người run rẩy trên quý khách cửa, còn chơi cải trang cách ăn mặc một bộ này, đây là cái đạo lý gì? Âm thanh của nữ nhân không lớn, lại thanh thanh sở sở truyền tới lỗ tai mỗi người. Thẩm Trọng con ngươi siết chặt. Nữ nhân này, thật lợi hại. Không riêng khám phá bọn hắn ngụy trang, còn âm thầm gọi tới nhiều người như vậy. Hôm nay việc này, sợ là không có cách nào thiện. Thẩm Trọng trong lòng đè xuống bất an, chắp tay nói rằng, vị cô nương này, hai huynh đệ chúng ta chính là mộ danh mà đến, muốn mua điểm hương liệu, không có ý của đừng. A, vậy sao? Nữ người nghiền ngẫm mà nhìn xem Thẩm Trọng, có thể ta thế nào cảm giác trên người các ngươi vị này có chút quen thuộc đâu? Nàng hít mũi một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén mùi vị kia, là tay sai của Cẩm Y Liễu vệ. Vừa dứt lời, chung quanh các tráng hán liền đồng loạt tiến lên một bước, đem Thẩm Trọng cùng Lưu Hùng vây chặt đến không lọt một giọt nước, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Thẩm huynh, xem ra hôm nay đến giết ra một đường máu. Lưu Hùng gầm nhẹ một tiếng, rút ra bên hông túi xuân đao. Thẩm Trọng không nói chuyện, cũng yên lặng rút ra đao. Hiện tại nói cái gì đều dư thừa, chỉ có thể liều mạng. Chậm rãi. Đột nhiên, âm thanh của Tống Nghĩa truyền đến, mang theo vội vàng. Tống Nghĩa mang theo Trương Hổ, Lưu Vũ, vội vã xung vào. Thẩm Trọng sững sờ, đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta lại không đến, hai người các ngươi mạng nhỏ đều muốn bàn giao ở chỗ này. Sắc mặt của Tống Nghĩa xanh xám, mặc dù nhìn không thấy, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác nói cho hắn biết, Thẩm Trọng bọn hắn xảy ra chuyện các ngươi là ai? Dám xông vào Vạn Hy Trai. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nghĩa bọn hắn, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, Cẩm Y Liễu vệ phá án. Tống Nghĩa lộ ra lệnh bài, nghiêm nghị quát, người không có phận sự, lập tức tối lui. Cẩm Y Liễu vệ. Nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, thật là lớn quan uy. Ta ngược lại muốn xem các ngươi Cẩm Y Liễu vệ có bản lĩnh hay không tại Vạn Hy Trai dương ai. Nàng vung tay lên, sau lưng các tráng hán trên nào đi. Một trận hỗn chiến, trong nháy mắt bộc phát. Vạn Hy Trai bên trong, đao quang kiếm ảnh, hô tiếng giết rung trời. Thẩm Trọng, Lưu Hùng, Trương Hổ, Lưu Vũ bốn người lưng tựa lưng, ra sức chống cự. Những tráng hán này đều là cao thủ, ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu muốn mạng. Thẩm Trọng bọn hắn võ nghệ là không sai, có thể không chịu nổi nhiều người, dần dần có chút cố hết sức. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp phá vây. Thẩm Trọng quyết định thật nhanh, bỗng nhiên lên tiếng, Lưu Hùng, ngươi mang Trương Hổ cùng Lưu Vũ, hộ tống đại nhân đi trước. Vậy còn ngươi? Lưu Hùng đáp. Thẩm Trọng cắn răng nói, ta đoàn hậu. Đi mau. Không được, muốn đi cùng đi. Lưu Hùng quát, vung đao ném lăn một địch nhân, đừng nói nhảm. Đây là mệnh lệnh. Trong lòng Tống Nghĩa sốt ruột, nhưng lại không có cách nào. Thẩm Trọng là vì bọn hắn mới muốn lưu lại đoàn hậu. Cuối cùng, hắn cắn răng, đối Trương Hổ cùng Lưu Vũ nói, chúng ta đi trước, đi tìm cứu binh. Hai người cũng minh bạch, bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm, vị Tống Nghĩa ngoài liền hướng sông muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Nữ nhân cười lạnh, thân hình lóe lên, ngắt ở Tống Nghĩa trước mặt bọn hắn. Trong tay nàng nhiều hơn một thanh đoản kiếm, mũi kiếm lóe hàn quang, trực chỉ Tống Nghĩa cổ họng lăn đi. Thẩm Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bổ về phía nữ nhân. Nữ nhân nghiêng người tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về Thẩm Trọng. Thẩm Trọng vội vàng ngăn trở, lại bị chấn động đến lui lại mấy bước. Nội lực của thật mạnh. Thẩm Trọng kinh hãi. Nữ nhân này võ công, vậy mà còn cao hơn hắn. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta? Nữ nhân khinh thường cười một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, tại bên trong đám người xuyên thẳng qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chương 147. Khó phân thắng bại. Chương 147. Khó phân thắng bại. Thẩm huynh cẩn thận. Kêu bà nương là Vạn Hy Trai trai chủ Tô Lê. Bên cạnh gã sai vặt kinh hoàng hô. Thẩm Trọng minh bạch, thì ra cái này luyện chế sát nữ nhân của chủ chính là Tô Lê. Mắt thấy, Cẩm Y Liễu vệ bên này muốn không chịu nổi phanh. Một tiếng vang thật lớn, Tô Lê bị Thẩm Trọng một đao bổ bay ra ngoài, đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu. Nàng ngực che lấy, khó có thể tin mà nhìn xem Thẩm Trọng. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Trọng đao pháp lợi hại như vậy đi mau. Thẩm Trọng thừa cơ hô. Lưu Hùng bọn hắn không dám ham chiến, che chở Tống Nghĩa xông ra Vạn Hy Trai. Tôn Lê còn muốn truy, lại bị Thẩm Trọng kéo chặt lấy, đối thủ của ngươi là ta. Thẩm Trọng gầm thét, vung đao tấn công mạnh. Tôn Lê thụ thương, nhưng vẫn là không rơi vào thế hạ phòng, cùng Thẩm Trọng đánh cho khó phân thắng bại. Cuối cùng, Tôn Lê vẫn là không địch lại Thẩm Trọng, thụ thương trốn. Thẩm Trọng không có đuổi theo, dù sao, Tống Nghĩa càng cần hơn hắn đại nhân, ngài không có sao chứ? Thẩm Trọng đỡ dậy Tống Nghĩa, lo lắng hỏi, ta không sao. Sắc mặt của Tống Nghĩa tái nhợt, khóe miệng có tơ máu. Hắn vì bảo vệ bọn hắn, cưỡng ép vận công, thương thế nặng hơn nhanh, đưa đại nhân đi y quán. Thẩm Trọng không dám trì hoãn, cong lên Tống Nghĩa liền hướng y quán chạy. Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ theo sát phía sau. Vạn Hy Trai bên trong, một mảnh hỗn độn. Thẩm Trọng bọn hắn trở về cẩn thận điều tra, chỉ tìm tới một chút luyện chế sát chủ dược liệu cặn bã, cái khác đầu mối hữu dụng, toàn cũng bị mất ghê tởm. Để bọn hắn chạy. Trương Hổ một quyền nện ở trên cái bàn manh mối lại gãy mất. Lưu Hùng ngủ rũ nói. Lưu Vũ cũng trầm mặc không nói, vẻ mặt đề bài. Thẩm Trọng vỗ vỗ bả vai bọn hắn, đừng nản chí. Ít ra, chúng ta biết Vạn Hy Trai chính là sát chủ đầu nguồn. Hơn nữa, chúng ta còn đả thương Tô Lê, nàng thời gian ngắn cũng không dám trở ra làm yêu. Tâm tình mấy người hơi hơi tốt đi một chút. Vài ngày sau, Trình Song Phong trần mệt mỏi trở về. Thẩm đại ca, ta trở về. Giải dược, ta cũng nghiên cứu ra tới. Thật. Thẩm Trọng bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Trình Song nhẹ gật đầu, bất quá, giải dược này không thể hoàn toàn trị tận gốc sát chủ, chỉ có thể tạm thời áp chế. Thẩm Trọng kích động nói, dạng này đã rất khá. Trình Song, ngươi thật lợi hại. Trình Song có chút ngượng ngùng cười cười. Giải dược nghiên cứu ra đến, tóm lại là chuyện tốt. Tin tức này vừa ra, giống một tề cường tâm châm, rót vào trong lòng đại gia. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Lời đồn đại thứ này, chuyện của không thấy cũng có thể nói tới giống như là thật. Trong hoàng thành chuyên gia, nói cẩm y liễu vệ cùng yêu tà pha trộn tới cùng một chỗ đi. Trương Hổ cái thứ nhất liền nổ, một bàn tay trên vũ bản, bắt trà đều nhảy lên thả mẹ nó cho má. Lao tử nhóm xuất sinh nhập tử, chạm yêu trừ ma, lúc nào cùng yêu tà kẻ giống nhau. Lưu Hùng, Lưu Vũ hai huynh đệ cũng trừng mắt, Thái Dương gân xanh tất cả đứng lên. Những ngày này, bọn hắn đi theo Thẩm Trọng, liều mạng dường như chặt yêu trừ ma, hiện tại ngược thành cùng yêu tà cấu kết. Nói ra ai mà tin a? Không phải đem cái này tung tin đồn nhảm vương bắt độc tử bắt tới, chặt thành thịt nát. Thẩm Trọng cau mày, việc này không thích hợp, sợ không phải không có lượt thì sao có khói tra cho ta tin tưởng cái này lời đồn ở đâu ra? Là Trương Hổ bọn hắn ba lập tức lĩnh mệnh, hùng hùng hổ hổ đi. Không có qua mấy ngày, cẩm y liễu vệ bên trong, thật là có người không được bình thường, trên thân toát ra yêu khí. Tra một cái, hỏng, trên người bọn hắn đều mang lăn lộn ma châu. Những cái kia yêu hóa cẩm y liễu vệ dọa sợ, không ngừng tê oan. Bọn hắn căn bản không biết rõ hạt châu này là ở đâu ra, càng không biết mình thế nào liền yêu hóa. Lần này chuyện này làm lớn, Tần Tiêu Ba biết sau, cũng hoảng hồn. Tranh thủ thời gian hạ lệnh, đem yêu hóa cẩm y liễu vệ đều giam lại. Cẩm y liễu vệ thế hệ trung lương, khẳng định không thể cùng yêu tà cấu kết, chuyện này, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Thánh thượng, thần oan uổng a. Cẩm Y Liễu vệ tuyệt không có khả năng làm phản, cầu thánh thượng minh xét. Trên Kim Loan điện, Tần Tiếu Bá quỳ tại đó, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hoàng đế lại không phản ứng gì, lạnh như băng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét Tần Tiếu Bá, ngươi là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, người của dưới tay cùng yêu tà cấu kết, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần không biết tội. Tần Tiếu Bá cắn răng, cứng cổ nói, thần lấy mạng đảm bảo, Cẩm Y Liễu vệ tuyệt không hài lòng. Hoàng đế khí cười đã ngươi chết không nhận tội, cũng đừng trách chấm không khách khí. Người tới, đem những này yêu hóa Cẩm Y Liễu vệ, tất cả đều xử tử. Tần Tiếu Bá dọa sợ, cuống quýt dập đầu cầu tình thánh thượng. Không thể a, bọn hắn đều là tốt cẩm y liễu vệ, không thể giết a. Hoàng đế căn bản không nghe, khăng khăng muốn giết những cái kia yêu hóa cẩm y liễu vệ. Trong lòng Tần Tiếu Bá cùng đao cắt như thế, những người này đều là huynh đệ của hắn, hắn sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chịu chết? Không được, không thể dạng này. Hắn liều mạng cũng muốn bảo trụ những huynh đệ này. Hắn trước tiên đem người giam lại, hy vọng có thể kéo dài chút thời gian, tra rõ ràng chân tướng. Lại qua vài ngày nữa, tới người áo đen, mặt không biểu tình, nói là ẩn vệ đạo vô danh. Phụng hoàng mệnh đến xử quyết yêu hóa cẩm y liễu vệ Tần đại nhân, đắc tội. Nói vô danh nói mà không có biểu cảm gì, trong mắt một chút tình cảm đều không có nói vô danh. Ngươi dám? Có ta ở đây, ai cũng đừng hòng động đến bọn hắn. Tần Tiếu Bá nổi trận lôi đình, ngăn khuất những cái kia trước cẩm y liễu vệ mặt Tần đại nhân, đây là hoàng mệnh, ngươi muốn kháng chỉ. Nói vô danh lạnh lùng nói. Tần Tiếu Bá trừng đỏ mắt, hoàng mệnh liền có thể tùy tiện giết người sao? Ta Tần Tiếu Bá, hôm nay chính là chết, cũng sẽ không để các ngươi làm được. Minh ngoan bất linh. Nói ánh mắt vô danh lạnh lẽo, động sát khí, thân ảnh lóe lên, liền hướng Tần Tiếu Bá đánh tới bảo hộ đại nhân. Thẩm Trọng, Tống Nghĩa, Trình Song, Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ bọn hắn một khối rút đao ra, cùng nói vô danh đánh nhau. Có thể nói vô danh quá lợi hại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ phốc. Tống Nghĩa bị nói vô danh một trường đánh trúng, phun ra một ngụm máu đến, bay ra ngoài Tống đại ca. Trình Song dọa đến kêu một tiếng, chạy tới dìu hắn ta. Không có việc gì Tống Nghĩa muốn đứng lên, lại không còn khí lực dừng tay cho ta. Nói vô danh, dừng tay. Ta đi với các ngươi. Tần Thiếu Bá hô một tiếng, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn đều phải chết tại cái này. Hắn không thể để cho các huynh đệ không công chịu chết. Tần đại nhân, ngài. Thẩm Trọng bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Tần Tiếu Bá lắc đầu, đừng nói nữa. Ta không có thể để các ngươi vì ta tìm cái chết vô nghĩa. Hắn xoay người, nhìn xem Thẩm Trọng bọn hắn, trong mắt đầy vẻ không muốn bọn nhỏ thật tốt sống sót, thay cẩm y liễu vệ rửa sạch oan khuất. Nói xong, hắn liền theo nói vô danh đi. Tần Tiếu Bá đây là cầm mạng của mình, đổi mạng của bọn hắn a. Thẩm Trọng trong lòng bọn hắn khó chịu muốn mạng, nhưng lại không có cách nào. Tần Tiếu Bá là vì bọn hắn mới hy sinh chính mình. Không bao lâu, hoàng cung liền truyền ra tin tức, nói Tần Tiếu Bá kháng chỉ, bị xử tử. Hoàng đế còn hạ lệnh, muốn hoàn toàn diệt trừ cẩm y liễu vệ. Giết sạch những này phản đồ. Hoàng cung cấm vệ quân giống như thủy triều tràn vào cẩm y liễu vệ, gặp người liền giết, một chút không lưu tình liệu mạng với bọn hắn. Chương 148, kém chút mất mạng. Chương 148, kém chút mất mạng. Thẩm Trọng bọn hắn mang theo còn lại cẩm y liễu vệ, liều chết phản kháng được người quá ít, rất nhanh liền bị cấm vệ quân vây quanh bảo hộ Thẩm đại ca. Bảo hộ Trình cô nương. Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ ba người bọn hắn, liều mạng che chở Thẩm Trọng cùng Trình Song. Trên người bọn hắn đều là tổn thương, máu đen quần áo đều nhuộm đỏ phốc. Lưu Hùng bị một cái cấm vệ quân một đao thọc, ngã vào trong vũng máu Lưu Hùng. Thẩm Trọng đỏ ngầu cả mắt, muốn xông qua cứu hắn, lại bị Trương Hổ gắt gao giữ chặt. Thẩm đại ca, đừng xúc động. Ngươi đi mau, đi tìm Lâm đại nhân, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Trương Hổ hô hào, từng thanh Thẩm Trọng đẩy đi ra không. Muốn đi cùng đi. Thẩm Trọng gào thét, muốn trở về cứu Lưu Hùng. Trương Hổ một cước đem Thẩm Trọng đạp bay đi mau. Báo thủ cho chúng ta. Nói xong, hắn liền xoay người phóng tới cấm vệ quân, cùng bọn hắn liều mạng Trương Hổ. Lưu Hùng. Thẩm Trọng kêu khóc, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không dám dừng lại, lôi kéo Trình Song cùng Tống Nghĩa, hướng Tuyển Châu phương hướng chạy. Trên đường, bọn hắn bị đuổi giết nhiều lần, kém chút mất mạng. Cuối cùng, nhờ có Tuyền Châu trấn yêu tư Lâm Cựu Khanh hỗ trợ, bọn hắn mới trốn thoát. Thẩm Trọng mong muốn quỳ xuống, thanh âm đều nghẹn ngào: "Lâm đại nhân, đa tạ đại nhân cứu mạng." Lâm Cựu Khanh thở dài, đưa tay dìu hắn một thanh, không có nhường hắn thật quỳ đi xuống đứng lên đi: "Thẩm Trọng, chuyện của Cẩm Ý Liệp vệ, ta đều nghe nói. Đáng tiếc, đáng tiếc." Thẩm Trọng cắn răng, thanh âm quyết tâm: "Lâm đại nhân, chúng ta thật sự là oan uổng. Chúng ta tuyệt không có cấu kết yêu tà. Ta biết, ta tin tưởng trong sạch của các ngươi." Lâm Cựu Khanh nhẹ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Thẩm Trọng ngẩng đầu, trong mắt giấy lên hy vọng: "Ngọn lửa đại nhân, ngài bằng lòng thu lưu chúng ta?" "Ân." Lâm Cựu Khanh lần nữa gật đầu, ngữ khí ôn hòa: "Các ngươi đều là tốt hán tử, ta không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi trên bị buộc tuyệt lộ. Đa tạ Lâm đại nhân." Thẩm Trọng cùng sau lưng hắn các huynh đệ lần nữa quỳ xuống, lần này là chân tâm thật ý lễ bái. Lâm Cựu Khanh lời nói xoay chuyển bất quá, các ngươi thân phận của Cẩm Y Liệp vệ, sợ là không thể dùng hơn nữa. Từ nay về sau, liền nói với bên ngoài là người của Tuyển Châu trấn yêu tư a. "Là." Thẩm Trọng bọn người cùng kêu lên đáp. Lâm Cựu Khanh nhìn về phía Thẩm Trọng: "Ta nghe nói, các ngươi một mực tại tra sát chủ Hòa Đoạ Ảnh Các." "Là." "Chúng ta hoài nghi, Cẩm Y Liệp vệ lần này gặp, chính là Đoạ Ảnh Các sau lưng tại giở trò quỷ." Lâm Cựu Khanh gật đầu: "Ta sẽ giúp các ngươi. Chỉ là, Đoạ Ảnh Các thế lực khổng lồ, khó đối phó, chính các ngươi cũng phải cẩn thận. Chúng ta minh bạch. Chúng ta nhất định phải tra tra ra manh mối, thay Tần đại nhân, thay Cẩm Ý Liệp vệ huynh đệ đã chết nhóm báo thủ." Tần Thiếu Ba chết thảm dáng vẻ, tại Thẩm Trọng trong đầu vung đi không được. "Báo thủ," hai chữ này tại trong lòng hắn rời sông lấp biển. Hắn muốn để những cái kia hãm hại người của Cẩm Ý Liệp vệ trả giá đắt. Tuyền Châu trấn yêu tư hậu viện, dương quang vừa vặn. Thẩm Trọng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công. Quanh thân khí lưu phun trào, trong kia là lực vận chuyển vết tích đi vào Tuyền Châu sau, hắn cơ hồ không chút nghỉ ngơi, liều mạng tu luyện điểm công đức rầm rầm chạy ra ngoài, thực lực cũng là tăng lên nhanh chóng. Ba nhược long tượng công bị hắn dồn đến cực hạn, mơ hồ mò tới cảnh giới của cao hơn. Không chỉ là hắn, Trình Song tại trên luyện đan bản sự cũng càng ngày càng lợi hại, đan dược của luyện ra, chữa thương không nói, còn có thể thời gian ngắn tăng lên công lực. Tống Nghĩa mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng nghe cảm giác cùng cảm giác lại càng thêm nhạy cảm, thực lực ngược lại mạnh hơn. Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ bọn hắn, dưới sự chỉ điểm của Thẩm Trọng, võ nghệ cũng tinh tiến không ít. Cẩm Ý Liệp vệ các huynh đệ, cả đám đều kìm nén một mạch, không ai trầm luân, đều đang cắn răng khổ luyện, vì Tần Tiểu Bá, vì Cẩm Ý Liệp vệ, vì khẩu khí kia. Ngày này, Thẩm Trọng tại viện tử lý luyện đao, đao phong hô hô rung động. Cửa sân nơi, đột nhiên xuất hiện một đạo người của quen thuộc ảnh Sóc Gan. Thẩm Trọng sững sờ, dừng lại động tác. Người đến là Dương Sóc Gan, Vân Tử Ngao bằng hữu của tốt nhất. Thần sắc của Dương Sóc Gan phức tạp đi tới, nhìn một chút hắn, lại muốn nói lại thôi: "Sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Trọng thu đao vào vỏ, hỏi. Dương Sóc Gan do dự một chút, mới thấp giọng nói: "Tử Ngao để cho ta tới nhìn ngươi một chút." Thẩm Trọng trong lòng khẽ động, quả nhiên, Vân Tử Ngao bên kia có tin tức Thẩm Trọng, chuyện của Cẩm Y Liệp vệ, ta đều nghe nói, xin lỗi. Dương Sóc Gan cúi đầu, thanh âm nặng nề. Thẩm Trọng lắc đầu: "Cái này không có quan hệ gì với ngươi." "Đúng rồi, ngươi gặp qua Tử Ngao sao?" "Gần nhất." Sắc mặt của Dương Sóc Gan biến đổi, ánh mắt lấp loé: "Không có. Không có." Thẩm Trọng lập tức phát giác được không thích hợp, Dương Sóc Gan khẳng định nói láo. "Sóc Gan, nói thật cho ta, Tử Ngao có phải hay không bị Đoạ Ảnh Các khống chế?" Dương Sóc Gan ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh: "Làm sao ngươi biết?" "Quả nhiên là dạng này. Sóc Gan, nói cho ta, Tử Ngao hiện tại ở đâu nhỉ?" Dương Sóc Gan trầm mặc, trên mặt dãy rủa biểu lộ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thống khổ lắc đầu: "Ta không thể nói." Thẩm Trọng một phát bắt được bờ vai của hắn: "Sóc Gan, ngươi biết Đoạ Ảnh Các là mặt hàng gì sao? Bọn hắn vì mục đích, cái gì đều làm ra được, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Tử Ngao bị bọn hắn lợi dụng, biến thành khôi lỗi sao?" Dương Sóc Gan toàn thân rung động, trong mắt thống khổ sâu hơn. Đoạ Ảnh Các việc ác, hắn thế nào lại không biết? "Thẩm Trọng, đừng ép ta." Dương Sóc Gan nhắm mắt lại, thanh âm đều có chút phát run. Thẩm Trọng nhìn xem hắn, trong lòng gấp, nhất định phải nhanh tìm tới Vân Tử Ngao, không thể để cho Đoạ Ảnh Các gâm như là được. Lúc này, âm thanh của Trình Song đỗng nhiên truyền đến, phá vỡ căng thẳng: "Thẩm đại ca, các ngươi nói cái gì đó?" Thẩm Trọng cùng Dương Sóc Gan đồng thời quay đầu, Trình Song, Tống Nghĩa, Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ đều đứng tại nơi không xa, nhìn lấy bọn hắn. Trên Trương Hổ trước một bước, thanh âm thô lệ: "Sóc Gan huynh đệ, ngươi thành thật nói, Vân Tử Ngao có phải hay không bị Đoạ Ảnh Các đám người kia khống chế?" Dương Sóc Gan nhìn xem đám người, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Lưu Hùng giống lên một tiếng: "Ngươi có còn hay không là cái nam nhân?" "Đủ." Thẩm Trọng khẽ quát một tiếng, ngăn lại Lưu Hùng. Hắn nhìn về phía Dương Sóc Gan, chậm lại ngữ khí: "Sóc Gan, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có khó xử. Nói cho ta, Tử Ngao đến cùng ở đâu? Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp cứu hắn." Dương Sóc Gan nhìn xem Thẩm Trọng, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, dãy rủa, thống khổ, ấy nấy, các loại cảm xúc đều có. Qua thật lâu, hắn mới giống như là hạ quyết tâm giống như: "Tốt, ta nói, kỳ thật, ta là Tắc Lan Hoàng thất hậu nhân. Đoạ Ảnh người của các, dùng thân phận của ta cùng Tử Ngao tính mệnh uy hiếp ta, bọn hắn muốn ta giúp bọn hắn trùng kiến Tắc Lan, còn có, tìm tới Đỏ Đằng Phong ấn chi địa." Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Dương Sóc Gan càng ngày càng nhỏ. "Cái gì?" Đám người kinh ngạc thốt lên. Thẩm Trọng trong lòng trầm xuống, Đoạ Ảnh các gia tâm, so với hắn nghĩ còn muốn lớn, bọn hắn không riêng muốn xưng bá võ lâm, còn muốn phá vỡ triều đình. Càng làm cho hắn khiếp sợ là thân phận của Dương Sóc Gan, Tắc Lan Hoàng thất hậu duệ. Dương Sóc Gan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng: "Bọn hắn còn nói, chỉ cần ta giúp bọn hắn tìm tới Đỏ Đằng, mở ra phong ấn, liền thả Tử Ngao. Ta chỉ có thể đáp ứng bọn hắn." Chương 149, đại kết cục. Chương 149, đại kết cục. Trương Hổ nghe được cái này, gầm thét lên tiếng: "Ngươi hồ đồ a. Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua Tử Ngao? Bọn hắn chính là lợi dụng ngươi, lợi dụng Tử Ngao, đạt tới mục đích của bọn hắn." Dương Sóc Gan che mặt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: ta biết, thật là ta không có cách nào. Thẩm Trọng nhìn xem hắn. Hắn lý giải Dương Sóc Gan thống khổ cũng bất đắc dĩ, nhưng là, không thể để cho hắn liền cứ tiếp tục sai lầm như thế. Nghĩ đến cái này, hắn bên người lại nhìn về phía các huynh đệ. Vì cùng chung mục tiêu, bọn hắn theo Cẩm Y Liễu vệ tới trấn Yêu Tư, một đường đi đến bây giờ. Vì báo thù cho Tần đại nhân, vì không cô phụ các huynh đệ kỳ vọng, hắn đến ngăn cản Đoạ Ảnh Các, cứu trở về Vân Tử Ngao, cũng cứu trở về lạc đường Dương Sóc Gan. Thẩm Trọng tiến lên một bước, bắt lấy Dương Sóc Gan bả vai nghe ta nói, bây giờ quay đầu còn kịp. Chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể cứu Tử Ngao đi ra, cũng có thể ngăn cản Đoạ Ảnh Các âm mưu. Dương Sóc Gan ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Trọng kia ánh mắt kiên định, có một chút sáng ngời thật được không? Tin tưởng ta, cùng một chỗ, nhất định được. Thẩm Trọng như thế khuyên, Dương Sóc Gan rốt cục hạ quyết tâm, muốn cùng bọn hắn hợp tác. Hắn đem Đoạ Ảnh Các tại Tuyền Châu phụ cận cứ điểm, còn có kế hoạch của bọn hắn, tất cả đều nói cho Thẩm Trọng bọn hắn tốt, chúng ta lúc này đi, đi bưng Đoạ Ảnh Các hang ổ. Ánh mắt Thẩm Trọng lạnh lẽo, thanh âm giảm thấp xuống nói rằng, tất cả mọi người ứng thanh, đi theo Thẩm Trọng, hướng Đoạ Ảnh Các cứ điểm tiến đến. Bọn hắn phí hết một phen công phu, rốt cuộc tìm được Đoạ Ảnh Các hang ổ nơi này giấu ở trong núi sâu, là thật lớn trang viên, âm trầm, thủ vệ cũng đặc biệt nghiêm giết đi vào. Thẩm Trọng ra lệnh một tiếng, đại gia xông vào trang viên, Đoạ Ảnh Các sát thủ đã sớm mai phục tốt, liền đợi đến bọn hắn đến. Một trận liều mạng, lập tức triển khai. Thẩm Trọng xông lên phía trước nhất, đao vung giống tử thần liêm đao, một kế tiếp. Trình Song gấp đi theo phía sau hắn, ngân châm khiến cho xuất quỷ nhập thần, phòng đều không phòng được. Tống Nghĩa mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng là lỗ tai linh, cảm giác cũng nhạy cảm, mỗi lần ra tay đều chuẩn thật sự. Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ ba cái, tựa như ba đầu mang yêu, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn được. Trước kia Cẩm Y Liễu vệ các huynh đệ cũng đều liều mạng giết địch, ai cũng không có lùi bước. Trong lòng bọn hắn đều kìm nén lửa, phải báo thù cho Tần Tiêu Bá, muốn cho Cẩm Y Liễu vệ tranh khẩu khí. Thẩm Trọng, nạp mạng đi. Gầm lên giận dữ, Đoạ Ảnh Các các chủ rốt cục lộ diện. Hắn thân cao lớn, mặt ông trầm, toàn thân lộ ra một cỗ chơi liều người, chính là Đoạ Ảnh Các các chủ. Thẩm Trọng mắt lạnh nhìn hắn, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Đoạ Ảnh Các các chủ cười gần không sai. Hôm nay, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Khẩu khí không nhỏ. Thẩm Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, xách đao liền trên vọt lên đi. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, như vậy bộc phát. Thẩm Trọng cùng Đoạ Ảnh Các các chủ đều là đỉnh tiêm cao thủ, hai người giao thủ một cái, liền cùng tiếng sấm như thế, chấn động đến đều động. Bọn hắn từ trên đánh tới trên trời, lại trên từ phía trên đánh trên tới đất, đánh cho đất trời tối tăm. Cuối cùng, Thẩm Trọng vẫn là càng hơn một bậc, đem Đoạ Ảnh các chủ đánh bại. Nhưng là, chính hắn cũng bị trọng thương, khí lực đều nhanh hết sạch. Thẩm đại ca. Trình Song kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy hắn ta không sao. Thẩm Trọng chống đỡ đứng lên, nhìn xem trên ngã xuống đất Đoạ Ảnh các chủ, vẻ mặt cười lạnh. Rốt cục đều kết thúc. Hắn nhìn xem loạn thất bát tao chiến trường, trong lòng cảm giác khó chịu. Thu La báo, Cẩm Y Liễu vệ cũng coi như rửa sạch phan quất. Nhưng hắn một chút nhẹ nhõm cảm giác đều không có, ngược lại càng nặng nề. Đoạ Ảnh các chủ đống nhiên cười, thanh âm khàn giọng khó nghe Thẩm Trọng, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ngươi quá ngây thơ rồi. Có ý tứ gì? Thẩm Trọng cao mày nhìn hắn, ngươi cho rằng đỏ đằng phong ấn là chúng ta muốn giải khai sao? Ngươi sai lầm, chân chính muốn giải khai đỏ đằng phong ấn là Đường Kim Hoàng thượng. Đoạ Ảnh các chủ phí sức nói cái gì? Thẩm Trọng bọn hắn giật nảy mình, Đường Kim Hoàng thượng vì trường sinh bất lão hợp tác với chúng ta, hắn mới thật sự là chủ sự sau màn. Đoạ Ảnh các chủ nói xong liền tắt thở. Thẩm Trọng sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chất tướng lại là dạng này. Thẩm đại ca, làm sao bây giờ? Trình Song lo lắng hỏi vào kinh, Diện Thánh. Trong mắt Thẩm Trọng mang theo lanh ý, hắn phải ngay mặt hỏi một chút hoàng đế, tại sao phải làm như vậy? Hắn muốn vì thiên hạ bách tính, đòi cái công đạo. Tiếng vó ngựa gấp rút, đùi đất tung bay. Thẩm Trọng đám người bọn họ, phong trần mệt mỏi, thẳng đến kinh thành giá. Con ngựa tê minh, nước bùn văng khắp nơi. Thẩm Trọng nắm chắc dây cương, trên mu bàn tay gân xanh đều trống lên rồi. Hắn không có cách nào tin tưởng, một cái hoàng đế, thế mà lại vì loại kia hư vô mờ mịt trường sinh, làm ra chuyện của điên cuồng như vậy. Đỏ đằng nếu là thật hiện ra, thiên hạ dân chúng tiêu rồi bao lớn tội a. Hắn không dám nghĩ. Tới kinh thành, Thẩm Trọng bọn hắn trước đi tìm Dương Sóc Gan. Tại Dương Sóc Gan âm thầm dưới sự hỗ trợ, Thẩm Trọng bọn hắn tránh đi tầng tầng thủ vệ, lặng lẽ tiềm nhập hoàng cung. Cái này hoàng cung lý lộ ra âm u đầy tử khí hương vị, trong lòng để cho người ta hốt hoảng. Thẩm Trọng trong lòng đè xuống lửa giận, đứng tại trống rỗng ngoài đại điện la lớn, thần Thẩm Trọng cầu kiến bệ hạ. Thanh âm to tại an tĩnh hoàng cung lý quanh quẩn, chấn người trong lòng run lên. Qua một hồi lâu, cửa điện mới chậm rãi mở ra. Thẩm Trọng nhấc chân đi vào. Trình Song, Tống Nghĩa, Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ theo thật sát ở phía sau, tay đều đặt tại trên đao kiếm. Trên đại điện, hoàng đế ngồi trên long ỷ, mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt lóe ánh sáng lạnh. Hắn theo chỗ cao nhìn xem Thẩm Trọng bọn hắn, áp lực vô hình, để cho người ta thở không nổi. Thẩm Trọng, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm thanh của hoàng đế băng lãnh lại uy nghiêm. Thẩm Trọng không chút hoang mang, chắp tay nói rằng, thần không biết mình có tội tình gì, trong lòng chỉ biết là nghĩ đến thiên hạ bách tính, vì bọn họ chờ lệnh. Làm cản. Hoàng đế đột nhiên vỗ long ỷ làm can, nghiêm nghị quát, chấm là hoàng đế, nói một không hai, đến phiên ngươi đến chất vấn. Thẩm Trọng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn mắt của hoàng đế hoàng thượng, ngài biết đỏ đằng phong ấn nếu là giải khai, sẽ ra bao lớn nhiễu loạn sao? Ánh mắt hoàng đế bên trong hiện lên bối rối, nhưng rất nhanh lại trở nên điên cuồng ngậm miệng. Chấm tâm ý đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều. Trình Song cũng không nhịn được, tiến lên một bước, vội vàng nói, hoàng thượng, ngài không thể vì mình muốn trường sinh bất lão, liền không để ý thiên hạ bách tính chết sống à? Lớn mật. Hoàng đế trong lửa giận đốt, người tới, đem những này phản tặc cầm xuống. Hắn lời nói còn vừa nói xong, ngoài điện liền vọt vào đến một đống lớn cấm vệ quân, cầm đao thương, đem Thẩm Trọng bọn hắn bao bọc vây quanh. Thẩm Trọng nhìn quanh một vòng, trong lòng có chút phát lạnh. Hôm nay việc này, sợ là không có cách nào tùy tiện chấm dứt. Hoàng thượng đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thẩm Trọng chậm rãi rút đao, đao quang nhoáng một cái chiếu vào trên mặt hắn, thần sắc càng lộ vẻ kiên nghị giết. Đao quang kiếm ảnh, máu cũng đi theo vậy ra. Thẩm Trọng bọn hắn cùng xông lên cấm vệ quân đánh thành một đoàn. Thẩm Trọng bản lĩnh rất nhanh, đao cũng khiến cho lại hung ác lại mãnh, một đao hạ xuống mang theo phong thanh. Trình Song vung lấy nhuyễn tiền, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt bay tới bay lui, thật là ra tay lại không có chút nào mờ mờ. Tống Nghĩa lô thai cùng cảm giác rất linh, trong tay kiếm giống độc xà thổ tí tử, vừa chuẩn lại hung ác. Trương Hổ, Lưu Hùng, Lưu Vũ mấy người bọn hắn cũng xuất ra bản lĩnh giữ nhà, liều mạng xông về phía trước. Trong đại điện, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết, loạn thành một đống. Thẩm Trọng càng đánh càng khởi kình, cảm giác khí lực dùng không hết, ba nhược long tượng công cũng vận chuyển tới cực hạn, chiêu chiêu đều mang chơi liều. Cấm vệ quân người là nhiều, thật là tại Thẩm Trọng bọn hắn cái này không muốn mạng đấu phát hạ, cũng bắt đầu lui về sau. Rốt cục, Thẩm Trọng một đao bổ ra một cái ngực của cấm vệ quân, vọt tới hoàng đế trước mặt. Hắn mũi đao trực chỉ yết hầu của hoàng đế, trên lưỡi đao còn mang theo nóng hổi máu hoàng thượng, ngươi thua. Hoàng đế ngồi phịch ở trên long ỷ, mặt trắng giống giấy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem Thẩm Trọng, bờ môi run rẩy, nói không ra lời châm sai. Qua một hồi lâu, hoàng đế mới gạt ra mấy chữ. Hắn hoàn toàn thua, đại thế đã mất. Tân hoàng đăng cơ sau, hạ đại xạ khiến. Thẩm Trọng bọn hắn được tôn là hộ quốc công thần, dân chúng đều rất kính trọng bọn hắn. Thật là bọn hắn đều từ chối phong thưởng, lựa chọn ẩn lui chúng ta đi thôi. Dương quang rơi đáy, Thẩm Trọng xoay người, nhìn xem Trình Song, Tống Nghĩa, sau lưng còn có các huynh đệ. Trình Song ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, đi cái nào? Đi một cái không có những này phá sự, có thể an tâm sinh hoạt địa phương. Gió nhẹ nhàng thổi, gợi lên góc áo của bọn hắn. Thân ảnh của bọn hắn chậm rãi đi xa, biến mất tại chỗ sâu trong giang hồ. Trên giang hồ, từ đó thiếu đi mấy cái nhân vật lợi hại, lại nhiều một đoạn truyền thuyết. Hết chọn bộ.